Chương 21, dâm tặc, ngươi là coi trọng ta tam bá sao? 1. Chương 21, dâm tặc, ngươi là coi trọng ta tam bá sao? 1. Tiệc cưới kết thúc sau, Hồ Thanh Vũ đi theo tam bá tại Vận Châu thành phí ra tiếp tục dừng lại 3 ngày, thẳng đến ngày thứ 4, hai người mới đưa dẹp đường hồi phủ chuyện nâng lên nhật trình. Lúc đầu Triệu Tử Anh còn muốn hẹn hai người cùng một chỗ trước đường vòng Lâm Giang thành, trong thành bến tàu cưới thanh bang thuyền hỏa hoạn trở về các thành. Chỉ là Hồ Minh Tông đem nhà mình chất nhi chăm sóc rất căng, thời điểm đề phòng có người sẽ đến hỏng Hồ Thanh Vũ tu vi, nhất là đối Triệu Tử Anh loại này giang hồ nghe tiếng hiệp nữ, thiên tử. Liền sợ Hồ Thanh Vũ một cái cầm giữ không được, mất đồng thân. Bởi vậy hắn lấy muốn dẫn Hồ Thanh Vũ nhiều hơn lịch luyện vì lý do, kiên quyết mang theo Hồ Thanh Vũ đi đường bộ, hoàn toàn tránh đi Triệu Tử Anh. Hồng Nhan Họa Thủy. Lần này trở về, phí gia còn tặng cho một cỗ xe ngựa, thúc cháu hai người cũng không có mặt khác lại tìm mã phu, mà là trực tiếp thay phiên ra xa, liền ra Vận Châu thành. Bởi vậy tại Hồ Thanh Vũ cá nhân bảng bên trên lại nhiều một loại kỹ năng, ra xa. Thục xưng kỹ thuật lái xe. Thúc cháu hai người một đường đi về phía nam, ngày đi nghỉ đêm, đi mười mấy ngày, không trung hơi nước dần dần tăng nhiều, khí hậu dần dần biến oi bức. Đoạn đường này đi xuống cũng làm cho Hồ Thanh Vũ đối Hoài Nam đạo địa lý tình hình chung có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Như thế lại hướng phía trước đuổi hai ngày, liền có thể ra Hoài Nam đạo phạm vi, tiến vào Dĩnh Trung đạo khu vực. Nhưng kỳ thật đoạn đường này Hồ Thanh Vũ thu hoạch lớn nhất cũng không phải là tại biết đường bên trên. Từ lần trước lâm trận sau khi đột phá, Hồ Thanh Vũ về mặt tu luyện cũng không có thư giãn, vẫn như cũ giữ vững quyền vương đặc tính, chỉ cần không làm gì rảnh liền sẽ ngồi xuống vật công, hoặc là luyện kiếm luyện trường. Trừ cái đó ra, hắn còn đối với mình lần trước ngoài ý muốn thu hút thể nội kia một sợi tử khí tiến hành chiều sâu nghiên cứu, mặc dù như trước vẫn là không có cách nào thôi động, nhưng cũng khai phát ra tới mấy loại cách dùng. Cái này một sợi tử khí phảng phất như là một vị ngạo kiểu tiểu tỷ tỷ, căn bản là trướng mắt Hồ Thanh Vũ, chỉ là đem hắn đan điền xem như một trương thoải mái dễ chịu giường lớn, chỉ là hề bại nằm tại trong đó, mặc cho Hồ Thanh Vũ đem hết thủ đoạn, cũng là bất động mảy may. Hơn nữa trong khoảng thời gian này mỗi ngày rạng sáng, Hồ Thanh Vũ đều sớm rời giường đi hướng chỗ cao nhất, đối mặt phương đông tiến hành ngồi xuống tu luyện, hy vọng có thể lại hút một sợi tử khí, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Có lòng trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liêu liêu xanh đun. Bất quá trải qua nhiều ngày như vậy tìm tòi, hắn cuối cùng vẫn tìm được mấy cái có thể đem cái này một sợi tử khí lợi dụng phương pháp. Cái này một sợi tử khí tựa như là một vòng đại nhật, ở trong đan điền, hướng phía bốn phía liên tục không ngừng phóng xuất ra một loại phóng xạ, đồng thời lại sẽ kéo dài không ngừng xuyên thấu qua thân thể của mình hấp thu một loại thần bí năng lượng, hình thành một cái tuần hoàn. Chính mình chỉ cần tại vận công lúc đem chân khí trải qua tử khí phạm vi, liền có thể biến càng thêm cố động, tinh thuần, đồng thời còn có thể duy trì liên tục cải thiện thể chất của mình, để cho mình kinh mạch, khiếu huyệt biến càng thêm thông thấu. Cuối cùng hẳn là lại biến thành trong truyền thuyết vô cấu chi thể. Một ngày này, hai người bỏ qua ở lại đầu, mắt thấy sắc trời sắp muộn, đang định đường đi bên cạnh tìm một chỗ nơi thích hợp xem như nghỉ ngơi nơi trốn, Hồ Minh Tông đông nhiên nghĩ tới điều gì. Ta trước đó tới qua cái này một vùng, muốn nhớ không lầm, phía trước hẳn là có một tòa vứt bỏ trang viên, chúng ta càng đi về phía trước đi thôi. Đợi cho hai người tìm tới Hồ Minh Tông trong miệng kia một tòa trang viên lúc, trên đỉnh đại nhật vừa mới rơi xuống đỉnh núi, sắc trời đã bắt đầu trở tối, cách kia cửa lớn đã mở ra, có thể lờ mờ nhìn thấy đã có người vào trong trang viên, cũng mơ hồ có ánh lửa lộ ra. Hồ Thanh Vũ theo tam bá tiến vào đình viện, phát hiện tòa trang viên này mặc dù bỏ phế nhiều năm, nhưng một gian đại đường cơ bản cơ cấu bảo tồn hoàn hảo, tăng cái sơn hồng hình trụ chống đỡ lấy mái nhà, phòng rộng lớn, đủ để dung nạp gần trăm người. Bên ngoài sắc trời đã bắt đầu trở tối, bởi vậy trong thính đường tới trước người đã dâng lên hai đống đống lửa, chiếu sáng toàn bộ phòng, có thể nhìn thấy rộng mở trong phòng khách đã ngồi ba nhóm người. Trong đó một nhóm là hai người, tựa hồ là một đôi cha con, núp ở một cái góc. Phụ thân nhìn xem 30-40 tuổi, mặt mũi tràn đầy tang thương, tóc mai điểm bạc, trên mặt đã có rõ ràng nếp nhăn, trong hai mắt cũng là dường như một đầm nước động, chỉ có đang nhìn hướng bên người tiểu nữ hài lúc mới có thể toát ra một tia ôn nhu. Bên cạnh hắn tiểu nữ hài thuận theo giúp vào cha mình trên thân, nhìn tuổi tác dường như cùng Hồ Thanh Vũ không sai biệt lắm, bất quá nữ hài tự phát dục nhanh, nàng tuổi thật có thể sẽ so nhìn qua nhỏ một chút. Tiểu nữ hài biểu lộ cứng ngắc, một đôi mắt sáng lại linh động dị thường, tựa như là khảm nạm hai viên hắc rượu thạch đồng dạng, bên trong lộ ra tinh quang. Nhanh như chớp không ngừng chuyển động, đánh giá vừa mới đi tới Hồ Thanh Vũ hai người, lộ ra một tia hiếu kỳ, một tia đề phòng. Trong đại sảnh ở giữa khu vực có bốn người ngồi vây quanh tại bên một đống lửa bên trên, ngay tại uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Bốn người này tuổi tác không sai biệt lắm, mà không sai biệt lắm, tướng mạo cũng giống là trong một cái mô hình khắc đi ra, một cái liền có thể để cho người ta nhìn ra là thuộc về đồng bào cùng một mẹ huynh đệ sinh đôi. Hồ Minh Tông sau khi đi vào, đầu tiên là nhìn lướt qua kia bốn huynh đệ, hơi nhíu mày, tiếp lấy vừa nhìn về phía nút ở góc phòng hai cha con, nhất là khi nhìn đến cái kia phụ thân thời điểm, lông mày hung hăng nhíu một chút. Cái kia phụ thân cũng trong cùng một lúc ngẩng đầu nhìn Hồ gia hai người một cái, ngay sau đó lại cúi đầu. Còn có cái cuối cùng, là một thân một mình lao hạt tử, không có nhóm lửa cũng không đang ăn đồ vật, chỉ là tại trong sảnh tìm cây quần dựa, không lúc đích. Tiến vào đại sảnh sau, Hồ Minh Tông ở đằng kia một đôi cha con khác một bên tuyển một khối đất trống, xem như hai người mình nghỉ chân địa phương. Hồ Thanh Vũ nhanh tay nhanh chân đem mặt đất thu thập sạch sẽ, lại đi trong viện nhặt chút khô cạn những cây, giống nhau điểm đống lửa. Ngồi xuống về sau, hắn vô ý thức liền phải ngồi xếp bằng bắt đầu ngồi xuống, chỉ là ngồi vào một nửa, suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi. Hôm nay bầu không khí không đúng, hai người ngồi xuống không bao lâu, ngoài viện lại một lần nữa truyền đến một hồi tiếng người, chỉ thấy một đôi vợ chồng dắt dịu nhau đi đến. Một lát sau, bên ngoài lại tiến đến hai trung niên hán tử, trên lưng đều có một cái hộp gỗ lớn. Thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Hồ Thanh Vũ nhìn như buồn bực ngán ngẩm dựa vào góc tường, một bộ hứng hờ dáng vẻ, nhưng cánh tay trái một mực vô tình hay cố ý đặt ở Vân Hề kiếm bên trên. Cũng là Hồ Minh Tông một mực là bình chân như bạn ngồi, sừng sững bất động. Đột nhiên tại theo ngoài viện trong đêm tối ung dung thấm thoát phiêu đãng đến đây một hồi cổ quái tiếng địch này như có như không, ở giữa còn kèm theo ong ong và thiếu. A thanh âm gì? Chương 21, Dương Tặc, ngươi là coi trọng ta Tam Bá sao? 2, chương 21, Dương Tặc, ngươi là coi trọng ta Tam Bá sao? 2, ngồi trong đại sảnh ở giữa tứ bảo thai huynh đệ liên tiếp phát ra ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm, nhao nhao đứng dậy bốn phía xem xét. Đại ca, mau nhìn bên ngoài có cái gì a? Đen kịt trên trời, nhìn lên bầu trời bốn huynh đệ bên trong một cái hoảng sợ chỉ vào bầu trời hô, cái khác ba cái theo ngón tay hắn phương hướng cùng nhau hướng phía trên trời nhìn lại. Ngoạ tạo đó là cái gì? Thật là lớn ong mật ngươi mù à, kia là ong vỏ bẽ má ơi, so nắm đấm còn lớn hơn ong độc. Hồ Thanh Vũ thầm nghĩ trong lòng, rốt cục độc thủ, chỉ là mục tiêu là ai đâu. Hắn quay đầu đem trong đại sảnh mấy người toàn bộ đảo qua. Trong đại sảnh ở giữa kia tứ bảo thai kích động nhất, một mực tại kia hô to gọi nhỏ. Kia lão hạt tử vẫn như cũng là lặng lặng dựa vào cây cột nghỉ ngơi, dường như không có nghe được động tĩnh đồng dạng. Góc tường tiểu cô nương đã hoàn toàn núp ở cha mình trong ngực. Hồ Thanh Vũ hai tròng mắt đống nhiên co rụt lại, gặp được vô cùng kỳ quái một màn. Kia hai cha con đợi địa phương là cách cửa gần nhất, đằng sau tiến đến mấy đợt người tất cả đều đi vào bên trong, cho nên bọn hắn cũng hẳn là trước hết nhất sẽ cùng ong độc tiếp xúc người. Nhưng là tất cả tràn vào tới ong độc đang đến gần kia hai cha con về sau lập tức giống như là gặp cái gì kinh khủng thiên địch đồng dạng, lập tức rẽ ngoặt một cái, đường vòng mà bay. Ở bên cạnh họ trong phạm vi một trượng tạo thành một cái tiêu chuẩn biên cầu hình không gian. Đang lúc Hồ Thanh Vũ trong lòng kinh thán không thôi thời điểm, Hồ Minh Tông thanh âm đống nhiên ở bên tai mình vang lên. Kia một đôi cha con trên thân hẳn là mang theo tị trùng châu, hay là tị độc châu loại hình bảo vật. Cái kia lão hạt tử là tiên thiên cảnh cao thủ, hắn đã tại thân thể của mình mặt ngoài bày ra một tầng chân khí phòng hộ. Đằng sau tiến đến kia một đôi vợ chồng cùng kia một đôi trung niên nhân đều chỉ là trên giang hồ bình thường cao thủ, chính là kia hai nam tử trên lưng không biết rõ công chính là cái gì, đợi chút nữa phải chú ý một chút. Hồ Thanh Vũ tại vừa nghe được thanh âm thời điểm liền quay đầu nhìn về phía nhà mình Tam Bá, kết quả lại phát hiện Tam Bá bờ môi chỉ là tại có chút lúc đích, cũng không có há miệng nói chuyện, nhưng hắn thanh âm vẫn như cũng là vô cùng rõ ràng truyền vào chính mình trong tai. Đừng ngạc nhiên, đây chẳng qua là lợi dụng chân khí đem thanh âm kiểm chế sau khi đứng lên tiến hành truyền lại một loại thủ đoạn nhỏ mà thôi. Wow, truyền âm nhập mật, vẫn là thiên lý truyền âm. Hồ Thanh Vũ trong mắt đang muốn toát ra một tia lòng kính trọng lúc, đột nhiên nhìn thấy vừa mới còn nói lấy thủ đoạn nhỏ Tam Bá khỏe miệng nhịn không được bật lên, lập tức lại đem kia một tia lòng kính trọng rút về. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía trong đại sảnh ở giữa, lúc này trong đại sảnh đã bay vào không ít ong độc, tứ bảo thai huynh đệ đang cơ binh khí hô to gọi nhỏ. Tam Bá thanh âm tiếp tục ở bên tai vang lên, cái này bốn huynh đệ chính là bốn cái chảy gỗ, hẳn là bị dính líu vào. Hồ Thanh Vũ trong lòng nhịn không được nhà rãnh, Tam Bá, ta có phải hay không cũng coi là bị liên lụy. Mắt thấy có không ít ong độc đã đi tới bên người, Hồ Minh Tông không muốn quá sớm ra tay, liền cũng mang theo Hồ Thanh Vũ hướng đại sảnh đằng sau tránh đi. Cái kia phụ thân bỗng nhiên thở dài một tiếng, ôm lấy nữ nhi của mình, liền hướng phía bên ngoài viện nhào ra ngoài. Sau một khắc phiêu đãng tiếng địch bỗng nhiên gián đoạn, ong độc nhóm mất đi chỉ huy rốt cuộc không có chương pháp. Mà lúc này Hồ Thanh Vũ mới phát hiện cái kia lão hạt tử không biết lúc nào thời điểm cũng đã biến mất không thấy gì nữa, kia hai nam tử thì là đem trên lưng hộp gỗ cầm trong tay, giống nhau nhanh chóng hướng phía ngoài viện phóng đi. Kia một đôi vợ chồng cũng làm bộ xông ra ngoài, một trước một sau. Mặc dù Hồ Minh Tông đánh giá chỉ là bình thường cao thủ, nhưng Hồ Thanh Vũ vẫn có thể đoán được, cái này hai vợ chồng ai cũng so với mình lợi hại hơn, không phải bắt phẩm chính là cửu phẩm. Cái này hai vợ chồng tướng mạo đều rất tuấn tiếu, nhất là kia nữ, nhìn xem giống như là 30 mấy tuổi, lại giống là chỉ có 20 mấy tuổi, dáng người mượt mà sung mãn, mặt mày còn cong như cầu, có thể đem người tâm đều câu đi, khỏe mắt có chút nếp nhăn nơi khỏe mắt, ngược lại tăng lên một tia tuế nguyệt bật bị, chính là Tào lao bản thích nhất kia một cái. Người nam kia phía trước một bước vượt qua thúc cháu hai người, nữ theo sát ở phía sau, tại trải qua trước người hai người lúc, trong lúc lơ đãng Hồ Thanh Vũ cùng với nàng liếc nhau một cái, kia con mặt mày bên trong phảng phất có một đạo màu hồng quang huy nở rộ, như muốn mê choáng Hồ Thanh Vũ hai mắt. Hồ Thanh Vũ trên thân bỗng nhiên một cỗ kiếm ý mơ hồ vừa hiện, hai mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, chỉ thấy một cái ngọc thủ đã đi tới trước mặt mình. Ngâm ngâm hai đạo kiếm minh gần như đồng thời băng lên, hóa ra là hai vợ chồng bên trong trượng phu cùng thê tử trong cùng một lúc phát khởi công kích, trực tiếp một trường ấn hướng về phía Hồ Minh Tông. Hai chú cháu đồng thời rút kiếm, Hồ Thanh Vũ trong tay Vân Hề kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, từ dưới đi lên, tựa như một đạo thiểm điện đâm về tay của cô gái kia cổ tay, sáng như tuyết như mặt gương trên thân kiếm phản xạ ra một đạo hàn quang trên không trung chợt lóe lên. Nữ tử giật mình tại Hồ Thanh Vũ tại chính mình bị thuật hạ thế mà nhanh như vậy liền có thể tỉnh táo lại, mắt thấy nếu như chính mình tiếp tục đưa tay, còn không có bắt lấy đối phương, trên cổ tay liền phải trước bị đâm ra một cái lỗ thủng đến, bất đắc dĩ chỉ có thể thu tay lại lui lại. Nàng vừa mới đứng định, bên người chính mình đồng bạn thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện, giống nhau không công mà lui, bị Hồ Minh Tông một kiếm bức cho trở về. Hồ Minh Tông nhún vai, nói rằng, đỏ lục song yêu, các ngươi vừa tiến đến, ta liền đã ngửi được kia một cỗ mùi khai, cũng là vất vả các ngươi trang lâu như vậy. Lục yêu cười ha ha một tiếng, nói rằng, Hồ Lão Tam, nghĩ không ra ngươi nuốt ở Hồ Gia Trang bên trong như thế mấy năm, cũng là cũng không có đem trên giang hồ các lão bằng hữu đem quên đi à, một thân công phu cũng không thấy rơi xuống, rất tốt, Lão Phu rất là hài lòng, ha ha ha. Hồng yêu lúc này đã hoàn toàn bại lộ chính mình tao lãng bản chất, cũng ở một bên kẹp lấy tiếng nói rằng, Hồ Tam ca, nô gia mấy năm này thật là muốn nhớ ngươi gấp đâu. cái này không đồng nhất nghe nói ngươi muốn. Tới Vận Châu, liền lập tức cùng ta nhà Hán tử cùng đi cái này tìm ngươi. Trong khoảng thời gian này chúng ta tại Vận Châu thành bên ngoài thật là một hồi đợi thật lâu, cuối cùng đem ngươi cho chờ được. Hồ Minh Tông lông mày nhướng lên, hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương hai người, trong miệng lại đối với Hồ Thanh Vũ nói rằng, cái này hai lẳng lơ người đưa tên hiệu Đỏ Lục Song Yêu là trên giang hồ nổi danh một đôi dâm tặc, tu luyện chính là hai môn thải âm bổ dương, thải dương bổ âm ác độc công phu, rơi vào trong tay bọn họ toàn bộ đều không có kết cục tốt. Hồ Thanh Vũ lập tức kinh ngạc, hai cái đều là dâm tặc, hai người bọn họ không phải vợ chồng sao? Hiện tại dâm tặc cái nghề này đều đã chơi như thế bỏ ra sao? Vợ chồng thành đoàn cùng lên trận. Hồ Thanh Vũ đông nhiên nghĩ tới điều gì, thốt ra, dâm tặc, các ngươi là coi trọng ta Tam Bá sao? Chương 22, Tam Bá, nếu không ngươi liền theo nàng A. Chương 22, Tam Bá, nếu không ngươi liền theo nàng A. Hì hì ha ha, nghĩ không ra ngươi còn muốn phụ tặng cho nô gia một vị tươi non ngon miệng tiểu công tử. Tam ca, ngươi đối nô gia thật sự là quá tốt. Một tiếng này hì hì ha ha trực tiếp nhường Hồ Thanh Vũ toàn thân lỗ chân lông đều cho lập nên. Quả nhiên là tao lãng thật sự. Hồ Thanh Vũ nhịn không được nhà danh nói, ngươi làm lấy nhà ngươi Hán tử mặt như thế phát tao, hắn thật không có ý kiến sao? Hồng Yêu kẹp lấy nũng nịu tiếng nói rằng, ai nha, tiểu công tử không cần như thế ngạc nhiên đi, vợ chồng cũng không ảnh hưởng chúng ta hưởng thụ à? Ta nhìn tiểu công tử liền có thể người gấp, không bằng tới cùng tỷ tỷ vui sướng vui sướng, tỷ tỷ cam đoan có thể để ngươi thưởng thức được nhân gian cực lạc. Dục tiên dục tử Hồ Thanh Vũ toàn thân run lên giật mình, vô ý thức hướng phía Lục Yêu trên đầu nhìn thoáng qua, ngươi được gọi là Lục Yêu, không phải là không có nguyên nhân à? Lục Yêu cũng không thèm để ý người khác ánh mắt khác thường, quát, không cần nhiều lời, mau đem Hồ Lao Tam cầm xuống, tìm địa phương an toàn trước làm. Hắn cái này một thân mấy chục năm thuần dương nội lực đầy đủ, hai ta cùng nhau đột phá tiên thiên. Hồng Yêu ngay sau đó nói rằng, đem vị này tiểu công tử cũng mang lên, cái kia một thân nguyên dương độ tinh khiết không thể so với Hồ Tam ca trên lệch. Đa Hồ Thanh Vũ nghĩ không ra đối phương ngay cả mình cũng coi trọng, không hổ là dâm tặc nghề nghiệp. Ta cảm thấy ngươi không phải coi trọng ta nguyên dương, chính là thèm thân thể của ta. Hồ Thanh Vũ trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ cổ quái, do dự một chút sau nhịn không được liền hướng nhà mình Tam Bá nhẹ giọng câu, Tam Bá, nếu không ngươi liền theo nàng A Hồ Minh Tông. Hồ Thanh Vũ cười hì hì nói, vừa vặn thực tiễn kiểm nghiệm một chút ngươi tự sáng tạo môn kia bí thuật hiệu quả thế nào. Hồ Minh Tông lúc này cười mắng một tiếng, cút sang một bên. Đông nhiên hắn tựa hồ nghe tới động tĩnh gì, đầu có hơi hơi lệch, làm ra một bộ nghiêng thai lắng nghe dáng vẻ, ngay sau đó sắc mặt thay đổi một chút, cũng không tiếp tục phục hồi như cũ trước kia khoan thai tự đắc thần ái. Không ra nói giỡn, vẫn là nhanh chóng đưa các ngươi lên đường đi. Nói thân hình khẽ động, Lục Yêu đồng thời một tiếng gào to, động thủ mới một hô xong, đột nhiên phát hiện đối diện Hồ Minh Tông trên thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh đảo hải lãng đồng dạng khí thế, cái này một cỗ khí thế là cường thịnh như vậy, nhường trực diện hắn Lục Yêu trong nháy mắt cảm giác liền hô hấp đều biến khó khăn. Hồ Minh Tông thân hình như buôn lôi địa điểm, một bước phía dưới đã vượt qua giữa song phương khoảng cách, trường kiếm một vòng, liền đem Đỏ Lục Song Yêu đồng thời bao phủ tại chính mình kiếm thế phía dưới. Đỏ Lục Song Yêu sắc mặt đại biến, hai người dựa chung một chỗ, hai cánh tay trong nháy mắt kéo cùng một chỗ, còn lại hai cánh tay một trái một phải, đồng thời xuất trường. Hai người thông qua kéo cùng một chỗ bàn tay, chân khí trong cơ thể đạt đến liên hệ, một âm một dương, lẫn nhau giao hòa về sau, chân khí trực tiếp cất cao một cái cấp bậc, đây cũng là bọn hắn dựa vào tung hoành giang hồ át chủ bài. Lúc này đối mặt Hồ Minh Tông mang tới tuyệt đại áp lực, hai người không còn thăm dò, trực tiếp ném ra vương nổ. Đáng tiếc, vẫn như cũ chỉ là phí công, Hồ Minh Tông trên trường kiếm bỗng nhiên bắn ra một đạo to bằng ngón tay kiếm khí màu vàng nóng. Đạo này kiếm khí dài ba thước có thừa, sắc bén vô cùng, nhẹ nhõm cắt ra Đỏ Lục Song Yêu trường ảnh đầy trời, tại Lục Yêu trên thân chợt lóe lên. Lục Yêu kinh hãi kêu to, người đã một câu còn chưa nói xong, thân thể đã bị cắt thành hai nửa. Bên người Hồng Yêu phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cả tay đều không tới kịp buông ra, xách theo Lục Yêu nửa người ngay lập tức hướng về sau phương nhảy tới. Hồ Thanh Vũ trong lòng chính mình cho mình dựng lên a, Tam Bá quả nhiên đã đột phá tới tiên tiên cảnh giới, xem ra hắn đoạn thời gian này tại phí gia đạt được không ít chỗ tốt. Vừa mới truyền âm nhập mật lúc trong lòng của hắn liền có suy đoán, thế mà còn lừa gạt mình nói chỉ là thủ đoạn nhỏ Hồ Minh Tông kiếm quang nhất chuyển, liền phải truy sát tới, đột nhiên theo ngoài trang viên mặt vọt vào đến một đoàn bóng ma. Cái này một đoàn trong bóng tối đang có hai người đang nhanh chóng giao thủ, một người làm một cây trúc trượng, một người làm một cây nhuyễn tiên. Hai người giao thủ lúc, kinh khí bốn phía, cái này cũ nát trang viên kia là đập lấy tức đoạn, lao tức nước. Hồ Minh Tông vốn định trực tiếp đem Hồng Yêu giết chấm dứt hậu hoạn, đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, mắt thấy hai đại tiên thiên cao thủ giao thủ phạm vi đã đem đình viện cùng đại sảnh toàn bộ bao gồm đi vào, để bảo đảm Hồ Thanh Vũ an nguy, đành phải từ bỏ truy sát. Làm nhuyễn tiên người kia chính là trước đó kia một đôi cha con bên trong phụ thân, hắn một cánh tay hạ còn kẹp lấy tiểu cô nương, chỉ là lấy chống không một cánh tay cùng lão hạt tử đối chiến. Ba người sau khi đi vào không đầy một lát, tứ bào thai bên trong hai người liền đầy bụi đất cũng chạy trở về, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Hai người còn cùng nhau mang lấy một cái huynh đệ, nhưng người thứ tư cũng đã không thấy thân ảnh. Hồ Minh Tông đang muốn mang theo Hồ Thanh Vũ trước né tránh cái này hỗn loạn chi địa, ngoài trang viên bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kinh thiên vang rền, đem Hồ Thanh Vũ hai lỗ tai đều chấn động đến mất thính giác một cái mắt. Đồng thời bạo phát ra một mảnh cường thịnh ánh sáng màu đỏ, chiếu sáng nửa bầu trời. Súng đạn, là năm lôi từ sao, vẫn là hành thiên lôi. Hồ Minh Tông sắc mặt nghiêm túc, loại uy lực này súng đạn, cho dù là hắn loại này tiên thiên cảnh giới võ giả nếu là bị chính diện đánh trúng, cũng tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Ngoài trang viên bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, hố trướng ngay sau đó lại là một tiếng chấn thiên vang rền, cái thứ hai súng đạn bộc phát. Hồ Thanh Vũ không khỏi nghĩ đến vừa mới còn tại trong sảnh kia hai cái con hộp gỗ trắng hán. Thanh âm huyên náo bên trong, hắn còn nghe được ngoài trang viên lại xuất hiện một chút thế lực mới. Quả nhiên, sau một khắc lại có hai tên tiên thiên cao thủ vào bảo, không nói hai lời liền hướng phía ngay tại kịch liệt giao chiến hai người phát khởi công kích. Mấy người kia tựa hồ cũng không phải thuộc về cùng một thế lực, cũng không có lẫn nhau liên thủ tình huống. Có đôi khi sẽ cùng một chỗ công kích một người nào đó, sau một khắc lại lập tức sẽ lẫn nhau ở giữa bắt đầu hạ tử thủ. Muốn chính là một cái hỗn loạn. Vòng chiến đấu tử bên trong một người bỗng nhiên hô, Lâm Bá Văn, giao ra Hàn Ngọc Kinh cùng người nữ nhi, chúng ta tha cho người khỏi chết. Ôm nữ nhi của mình trung niên nhân cũng không lên tiếng, chỉ là trong tay nhuyễn tiên càng hung hiểm hơn mấy phần. Hồ Thanh Vũ tò mò hỏi, Tam Bá, kia một đôi cha con là lai lịch thế nào, cái này mấy đợt người nhìn xem đều là hướng bọn hắn tới à. Hồ Minh Tông, ta cũng không thể đem chuyện trên giang hồ toàn bộ biết, ta hai người nói chuyện ngay miệng, theo trang tử tưởng viện bên trên lại lật tiến đến mười mấy người, một người trong đó vẫn là vừa mới chạy trốn Hồng Yêu. Xem ra cũng là bị đám người này bức cho trở về. Những người này thực lực không chờ, 7, 8, cựu phẩm đều có, vừa tiến đến liền lập tức hướng phía còn sống ba huynh đệ cùng Hồ Minh Tông, Hồ Thanh Vũ giết tới đây. Trong đó có 9 người vây lên Hồ Thanh Vũ hai người. Hồ Thanh Vũ thấy 9 người này trông trước trông sau, hành động ở giữa phối hợp lẫn nhau ăn ý, tựa hồ là thi triển một môn hợp kích trận pháp. Hồ Minh Tông thong dong bật kiếm, đón đỡ ra từ bốn phương tám hướng binh khí, quan sát vài lần rồi nói ra, "Cựu linh tọa tiên trận, các ngươi là Táng Tiên cung người." 9 người này chỗ làm võ công không giống nhau, nhưng là phối hợp lẫn nhau sau khi thức dậy, hỗ trợ lẫn nhau, tra thiếu bổ lậu, sinh ra tuyệt đại uy lực. Nếu là không có bộ này trận pháp, Hồ Minh Tông có thể nhẹ nhõm thu hoạch được 9 người này tính mệnh. Cho dù 9 người hợp thành trận pháp, đối với Hồ Minh Tông mà nói cũng là có thể tới lui tự nhiên. Chỉ là bây giờ bên cạnh hắn còn có một cái Hồ Thanh Vũ, trong lòng không khỏi liền có thêm mấy phần cố kỵ. Hồ Thanh Vũ cũng nhìn ra nhà mình Tam Bá trong lòng cố kỵ, không rên một tiếng, trong tay Vân Hề kiếm lên, cực nóng kiếm thế liền bao phủ trong 9 người thực lực yếu nhất người kia. Một kiếm này bên trong đã bao hàm toàn thân hắn chân khí cùng đối Hoàng Ly kiếm quyết toàn bộ lý giải, đồng thời còn có cái kia còn chưa thành hình kiếm ý, là trước mắt hắn mới thôi tột cùng nhất một kiếm. Chương 23, trên trời rơi xuống Lâm Muội Muội. Chương 23, trên trời rơi xuống Lâm Muội Muội. Hồ Minh Tông thấy thế có lòng muốn bao nhiêu cho mình chất nhi chế tạo một chút cơ hội, trường kiếm quét ngang, liên tiếp sử xuất nhật quang phổ chiếu, hà quang mãn địa hai chiêu phạm vi lớn kiếm chiêu, đón đỡ hạ 8 người khác binh khí, là Hồ Thanh Vũ sáng tạo ra một cái một đối một cục diện. Để tránh đêm dài lắm mộng, Hồ Thanh Vũ ra tay chính là toàn lực ứng phó, lấy khí thế một đi không trở lại, trong nháy mắt đâm xuyên qua đối thủ cổ họng. Giết một người về sau, hắn thuận thế vọt tới trước, mấy bước liền thoát ly trận pháp rào. Đợi đến Hồ Thanh Vũ dừng bước lại quay người quay đầu nhìn lại, còn lại 8 người tại Hồ Minh Tông dưới kiếm đã chỉ còn lại 2 người. Đảo mắt, còn lại 2 người cũng không tiến thiên. Còn có cao thủ những người khác phát giác được động tĩnh bên này, đều không tự chủ bị hấp dẫn một tia lực chú ý tới, ngay cả tiên thiên bên trong chiến trường cũng có một người phát ra một tiếng gầm hét. Đường quản kia hai cái chảy gỗ, đi trước ngăn lại cái kia tiên thiên trong vòng chiến Lâm Bá Văn giống nhau chú ý tới tình huống bên này, hắn hai mắt ánh mắt ngưng tụ, dường như là một cái quyết định gì, há mồm phát ra hét dài một tiếng, trong tay nhuyễn tiên khí thế biến đổi, liên tục mấy cái nhanh chóng vùng roi, dường như đạn pháo giữa không trung nổ tung, ép ra vây quanh ở bên người ba người, ngay sau đó chính là tay trái giương lên. Một mực bị hắn ôm ở trong tay trái nữ hải tử trong nháy mắt bay lên không, hướng phía Hồ Thanh Vũ hai phương hướng rơi xuống. Nhìn thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, Hồ Thanh Vũ vô ý thức liền đưa tay tiếp nhận đối phương. Thiếu nữ thân thể mềm mại vừa vào trong lực, Hồ Thanh Vũ cảm giác đầu tiên chính là thật là thơm, thật mềm. Một cô thuộc về thiếu nữ trời sinh nhàn nhạt mùi thơm cơ thể yếu ớt chui vào xoang mũi, trong tay non mềm thân thể mềm mại, mặc dù cách quần áo, vẫn như cũ có thể cảm giác được mềm mại không xương, mềm non quý đánh. Hắn kìm lòng không được túi đầu nhìn lại, vừa vặn cùng thiếu nữ kia một đôi sao trời đồng dạng đôi mắt đối mặt ở cùng nhau. Kia một đôi tròng mắt bên trong lộ ra vẻ lo lắng, còn có một tia ngượng ngùng. Khoảng cách gần quan sát sau Hồ Thanh Vũ rốt cục phát hiện dị dạng, thiếu nữ một cái miệng nhỏ mím môi thật chặt, không để cho mình phát ra một tia thanh âm, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ đờ đẫn, cùng kia một đôi tinh mâu tạo thành mánh liệt so sánh. Hơn phân nửa là ở trên mặt tiến hành dịch dung, hoặc là đeo mặt nạ. Thiếu nữ thân thể uốn éo, liền nhảy xuống Hồ Thanh Vũ ôm ấp, hai mắt ngượng ngùng nhẹ giọng một câu, "Đa tạ tiểu ca ca thanh âm thanh thúy êm tai, tháng qua hoàng bình tiêu to." Vừa mới Hồng Yêu nắm nuốt tiếng nói nói ra được kẹp âm cùng trước mắt cái này bội tử so sánh quả thực tựa như là cầm thô khang cùng mãn hán toàn tịch làm so sánh. Hồ Thanh Vũ há mồm muốn nói thứ gì, liền nghe tới có người hô lớn một tiếng, bắt lấy cái nha đầu kia. Lập tức liền có hai ba đại hán đánh tới. Thậm chí có một cái tiên tiên cao thủ tránh thoát vòng chiến, giống nhau hướng phía bên này đánh tới. May mà Hồ Minh Tông tích lũy thâm hậu, mặc dù là mới vừa vặn đột phá tiên tiên, nhưng vẫn như cũ thực lực mạnh mẽ, nửa đường cản lại kia một gã tiên tiên. Lâm Bá Văn mặc dù cùng là tiên tiên, nhưng thực lực rõ ràng so ở đây mấy vị khác tiên tiên cao hơn ra một đoạn. Lúc này thiếu một đối thủ, lập tức đại phát thần uy, trực tiếp đem còn lại hai người hoàn toàn áp chế. Hồ Thanh Vũ tay trái nhất câu kéo một phát, đem tiểu nữ hài giấu ở phía sau mình, rất kiếm nên kích nào lên mấy tên địch thủ. Hắn trường kiếm quét ngang, mũi kiếm ở giữa không trùng qua lại huy động, phản phất là viết một cái chi chữ, đối diện đánh tới hai người đối mặt một kiếm này lập tức sinh ra giống nhau ảo giác, cái kia chính là đều cảm thấy một kiếm này là hướng phía chính mình tới. Theo bản năng hai người đều cử binh tiến hành đón đỡ. Hồ Thanh Vũ thừa cơ tay phải hướng phía trước đưa tới, sắc bén kiếm thế một cái chớp mắt bộc phát, kiếm quang quét sạch, tại hai người trên cổ vạch một cái mà qua, nhẹ nhõm cắt một đạo lỗ hổng lớn. Hai người trên cổ máu tươi tựa như suối phun, riêng phần mình bắn ra có xa một trượng. Vừa mới giải quyết hai người, Hồ Thanh Vũ còn chưa kịp thu hồi Vân Hề kiếm, liền thấy lại một đường bóng người xuyên qua giữa hai người khe hở, hướng phía chính mình mạnh mẽ một đao bổ xuống. Người chưa tới, Một cỗ mùi thơm nồng nặc đã trước một bước tiến vào Hồ Thanh Vũ xoang mũi, Hồ Thanh Vũ lập tức cảm giác trong cơ thể mình nhiệt huyết sôi trào, một cỗ dục vọng đống nhiên bay lên, bay thẳng chán. Tiện tỷ, ngươi dám cách đó không xa Hồ Minh Tông lớn tiếng gầm thét, đáng tiếc bị một tên khác tiên tiên cuốn lấy, trong lúc nhất thời ở giữa căn bản thoát thân không ra, chỉ có thể âm thầm xuất ruột. Hồ Thanh Vũ cũng đã nhận ra thân thể của mình không thích hợp, vô ý thức liền thôi động chân khí trong cơ thể, đây là nhân thể bản năng phản ứng. Dưới tình huống bình thường vận chuyển chân khí ngược lại sẽ mang theo dâm độc càng nhanh chạy khắp toàn thân, nhưng là tại Hồ Thanh Vũ chân khí chạy qua đan điền sau, cùng chân khí dung hợp lại cùng nhau, dâm độc trong nháy mắt tan thành mây khói, bị hắn trong đan điền tử khí hóa giải không còn. Hồ Thanh Vũ lập tức mừng rỡ, dương mắt nhìn lại, quả nhiên là Hồng Yêu, chính nhất mặt âm tàn nhanh chóng tới gần, nồng đậm như thực chất sát khí gắt gao khóa lại toàn thân hắn. Cái này đọ lục song yêu tu luyện công pháp kỳ lạ, tên là Cửu Âm Cửu Dương Thực Tâm Đại Pháp, một âm một dương, thành đôi nguyên bộ, mong muốn tu luyện nhất định phải là một nam một nữ hai người đồng thời tu luyện, nam luyện dương, nữ luyện âm. Là một môn thải âm bổ dương cùng thải dương bổ âm tả môn công phu, trong quá trình tu luyện bởi vì hấp thu dị chủ âm, dương nguyên khí, trong lòng sẽ không ngừng sinh sôi dương hỏa cùng âm hỏa, nhất định phải lẫn nhau mượn nhờ đối phương âm, dương chân khí mới có thể hóa giải. Bây giờ Lục Yêu đã bị Hồ Minh Tông giết chết, không còn có người có thể vì nàng cung cấp đối ứng dương thuộc tính chân khí, trong lòng của nàng âm hỏa sẽ bùng nổ, thẳng đến cuối cùng âm hỏa đốt người mà chết. Bởi vậy nàng hiện tại đối Hồ Minh Tông là hận đến muốn chết, đáng tiếc Hồ Minh Tông đã tấn thăng tiên thiên, nàng cũng không tiếp tục là đối thủ, cho nên đành phải đem cái này một lời oán hận chuyển rời đến Hồ Thanh Vũ trên thân. Hồng Yêu một đao kia ôm hận mà phát, lưỡi đao có chút rung động, lặng yên ở giữa đã đóng chặt hoàn toàn Hồ Thanh Vũ bốn phía phương vị. Hồ Thanh Vũ vốn định tạm tuần tự lui, tránh né mũi nhọn, đột nhiên giật mình sau lưng còn ẩn giấu một cái tiểu muội muội. Không kịp lâm tràng biến chiêu, chỉ có thể khẽ cắn cương nhà, hai tay cùng lúc nắm chặt chuôi kiếm, vận khởi suốt đời công lực tới Vân Hề kiếm bên trên, đem Vân Hề kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, mạnh mẽ hướng xuống đánh xuống. Đu áng một tiếng vang thật lớn tại trong trang truyền ra, Hồ Thanh Vũ hổ khẩu bạo liệt, nhưng miễn cưỡng cầm chính mình Vân Hề kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt há miệng oa một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi. Dưới chân lại như là mọc rễ đồng dạng không có di động nửa bước. Tiểu ca ca sau lưng thiếu nữ phát ra một tiếng kinh hô, đã cảm động lại lo lắng, nhìn trước mắt non nớt nhưng lại kiên cường bóng lưng, nhiệt lệ nhịn không được liền tràn mi mà ra. Giờ phút này thiếu nữ một sợi tóc xanh đã tại lặng yên không một tiếng động bên trong quấn quanh ở Hồ Thanh Vũ trên thân. Hồng Yêu đang muốn tiếp tục ra tay, đột nhiên thân thể dừng lại, ngay sau đó trong miệng hét thảm một tiếng, hai tay buông lỏng, mặc cho đoạn đao rơi xuống đất, rối ra hai tay che lồng ngực của mình. Chỉ thấy tại ngực bộ vị đang có một đoàn hư ảo hỏa diễm không ngừng chập chờn. Cái này một đám lửa mặc dù nhìn xem theo gió có thể diện, nhưng Hồng Yêu phảng phất là gặp trên đời tàn khốc nhất hình phạt đồng dạng, dùng sức nắm lấy lồng ngực của mình, ngã xuống đất, bốn phía lăn lộn, trong miệng không ngừng phát ra thê lương kêu rên. Trọn vẹn vùng vây 2-3 phút, Hồng Yêu mới dần dần mất đi khí lực, vô lực nằm trên mặt đất, chỉ còn lại cuối cùng một tia khí tức, cùng thân thể thỉnh thoảng sẽ còn có quắc một chút. Lúc này lại nhìn, Hồng Yêu đã từ trước kia cái kia xinh đẹp, phong tao view bật biến thành một bộ chân chính hồng phấn cô lâu. Tóc khô cạn sẫm trắng, trên da thịt tràn đầy nếp nhăn, cũng không còn trắng nõn, nguyên bản nở nàng sung mãn thân thể cũng xẹp xuống. Liền cùng ra bọc xương như thế ác giả ác báo chương 24, xong chuyện, ước định chương 24, xong chuyện, ước định lúc này tứ bảo thai còn lại ba huynh đệ đã toàn bộ mất mạng ngã xuống đất, kia một đám leo tường tiến đến đại hán cũng đã chỉ còn lại ba người. Ba người này nhìn lướt qua trong tràng, kia hai cái tiên tiên giao thủ vòng tròn thực sự quá mức nguy hiểm, ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, liền không hẹn mà cùng hướng phía Hồ Thanh Vũ hai người đánh tới. Hồ Thanh Vũ cưỡng đề một mạch, buông ra tay phải, chỉ là lấy tay trái cầm kiếm, bày ra một bộ muốn liều mạng tư thế. Đợi đến đối diện ba cái đại hán vọt tới trước người mình chừng 5 mét thời điểm, hắn nhanh chóng đưa tay, Vân Hề kiếm lập tức. Xông nhanh nhất đại hán lộ ra một cái nhe răng cười biểu lộ, đang định ra tay, vượt lên trước cầm xuống đầu công. Hồ Thanh Vũ trong tay trái bỗng nhiên một đạo đen nhánh huyền quang hiện lên, dẫn đầu đại hán khỏe mắt quét đến một đầu dài nhỏ bóng đen ở giữa không trung lóe lên, liền đã nhào vào trên người mình. Còn không đợi hắn thấy rõ ràng kia là cái gì quái vật, trên đầu một hồi nhói nhói, ngay sau đó liền mắt tối sầm lại, đã là bị huyền xà đâm xuyên qua huyệt thái dương. Thân thể phía trước sông quán tính hạ, ngã nhào xuống đất, đầu vừa vặn trượt đến Hồ Thanh Vũ bên chân. Đằng sau hai người cũng là thấy rõ huyền xà thân ảnh. Hô to gọi nhỏ rút đao liền dừng lại chém lung tung. Chỉ là cái này huyền xà là Hà đại sư dùng không ít tinh phẩm vật liệu chế tạo, thân thể kiên càng tinh kim, trường đao chém vào phía trên không để lại mảy may vết tích. Chỉ là một trận này tấn công mạnh, cũng giống nhau ngăn cản lại huyền xà thế công, song phương như vậy căng thẳng ngay tại chỗ. Đột nhiên, Hồ Thanh Vũ vang lên bên tai một cái mềm nu thanh âm, "Tiểu ca ca, để cho ta tới." Ngay sau đó bên người liền truyền đến một tiếng gào thét, một đạo dài nhỏ bóng roi hiện lên, hóa ra là phía sau hắn muội tử mắt thấy tình thế không ổn, bắt đầu ra tay. Tục ngữ nói một tấc dài một tấc mạnh, muội tử chiếm nhuyễn tiên triều dài ưu thế, tùy ý buông tay công kích. Đối diện hai tên đại hán mặc dù thực lực mạnh hơn nàng không ít, nhưng bởi vì bị huyền xà ngăn cản bước chân, không cách nào đột tiến tới, chỉ có thể bị động phòng thủ. Hồ Thanh Vũ hai tay xử lấy Vân Hề kiếm, thể nội khí huyết sôi trào, tạm thời còn ra không được tay, liền bắt đầu ngưng thần thao túng huyền xà. Cái này huyền xà bình thường hoạt động có hai loại hình thức, thu kịch thức cùng hơi thao thức. Thu kịch hình thức hạ chỉ cần đối với nó hạ đạt một cái giảm yếu mệnh lệnh, nó liền sẽ tự chủ hành động, căn cứ dự định tốt một chút hành vi hình thức đi hoàn thành cái này một mạng kiến. Trí năng trình độ vượt rất xa kiếp trước tuyên truyền một chút trí tuệ người máy trình độ. Loại mô thức này chỉ có thể hoàn thành đơn giản một chút nhiệm vụ, nhưng là không có khoảng cách hạn chế, chỉ cần sớm đưa vào có thể số lượng lớn đủ, trên lý luận nó có thể một mực hoạt động xuống dưới. Một loại khác hơi thao hình thức thì là hoàn toàn do chủ nhân đến tiến hành thao tác, lấy sớm đưa vào chân khí trong cơ thể làm môi giới, có thể thông qua chính mình thần thức tiến hành các loại nhỏ xíu thao túng. Loại mô thức này có thể nhường cơ quan thú hoàn thành một chút rất phức tạp mệnh lệnh, chỉ cần chủ nhân hơi thao trình độ đủ cao, nó có thể giúp ngươi tại Mỹ hạt bên trên tiến hành điều khắc mini. Nhưng là loại mô thức này có khoảng cách hạn chế, cùng thao túng số lượng hạn chế, chủ nhân thần thức càng mạnh, có thể thao túng khoảng cách liền càng xa, số lượng cũng càng nhiều. Hai loại hình thức là cơ quan sư chủ lưu hình thức chiến đấu. Làm tấn thăng tiên thiên về sau, thần thức cùng chân khí đều sẽ có một cái chất tăng lên, bởi vậy mang đến cơ quan sư thực lực cũng sẽ có một cái bay vọt, có thể thao túng càng cường đại, số lượng càng nhiều cơ quan. Hồ Thanh Vũ còn không phải tiên thiên, thậm chí cách đột phá cũng còn có rất dài một đoạn khoảng cách, nhưng là có lẽ là thân làm xuyên việt người nguyên nhân, tinh thần lực của hắn trời sinh cường đại, lúc này thao túng lên huyền xà, vào tay không đầy một lát liền tiến hành nhỏ bé thao túng, làm ra các loại độ khó cao động tác. Chỉ thấy huyền xà ở giữa không trung tung hoành qua lại, chợt trái chợt phải, một đầu dài nhỏ sắc bén cái đuôi thỉnh thoảng chỉ hướng trên thân hai người chí mạng đại huyệt. Theo Hồ Thanh Vũ thao túng càng ngày càng thuần thục, huyền xà động tác cũng theo đó càng ngày càng phong túng, một hồi trên không trung bày ra một cái S hình, một hồi lại vẽ ra một cái to lớn chữ cái B. Ở giữa có đôi khi sẽ còn dành thời gian chạy về đến mạo xương điện. Đối diện hai đại hán vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, trên mặt nhiều hơn mấy đạo tung hoành giao nhau vết cào, y phục trên người cũng thay đổi thành từng đầu trang phục ăn mày. Bên này tình thế một mảnh tốt đẹp, chỉ cần lại mang xuống, không kiên trì nổi trước khẳng định là đối mặt hai cái đại hán. Đột nhiên cùng Lâm Bá Văn giao thủ một gã tiên tiên phát ra một tiếng bạo giống, Hàn Ngọc Kinh ngươi thế mà tu luyện Hàn Ngọc Kinh. Ngay cả một mực không có nói qua lời nói cái kia lão hạ tử, này sẽ cũng không nhịn được, tức hồn hề nói, Lâm Bá Văn, ngươi tên biến thái này, đạp ngựa thế mà đi tu luyện nữ nhân công phu. Hồ Thanh Vũ nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Bá Văn trên thân hàn khí đại thịnh, quanh thân đều đã xuất hiện một tầng sương mù, trên thân bại lộ bên ngoài làn da tất cả đều biến thành màu trắng, nhưng cũng không phải là tái nhợt, mà là tuyết trắng, hoặc là nói là màu trắng loáng, ngay cả tóc cũng toàn bộ biến thành màu tuyết trắng. Mà cùng hắn giao thủ lão hạt tử cùng một tên khác tiên thiên lúc này trên thân đã bò lên trên một tầng sương trắng, trong miệng a ra từng đạo bạch khí. Một bên khác, Hồ Minh Tông hét lớn một tiếng, à, chết đi cho ta, hóa ra là cùng hắn giao thủ cái kia tiên thiên. Nhìn thấy Lâm Bá Văn đống nhiên một phát, trong lòng căng thẳng, cảm giác nguy cơ tăng nhiều, lại muốn chạy trốn, bị Hồ Minh Tông bắt lấy một chút kẽ hở. Lão Hồ mặc dù là vừa mới đột phá tiên thiên không có nhiều thời gian, nhưng một tay kiếm thuật đó cũng là trải qua thiên truy bách luyện, mà Hồ gia Hoàng Ly kiếm quyết lại là một môn lấy khí ngự kiếm thượng đẳng kiếm thuật, chân khí càng là hùng hậu, uy lực liền càng thêm cường thịnh. Lúc này chiếm thượng phong, một bộ kiếm pháp thi triển ra khí thế rộng rãi, liên miên bất tuyệt, dường như kia núi non trùng điệp, một phong tiếp lấy một phong, lại cũng mơ hồ có một tia kiếm ý hình thức ban đầu. Hồ Thanh Vũ đáy mắt phản chiếu lấy nhà mình tam bá thân ảnh, một chiêu kia một thức phảng phất là ạ niềm đồng dạng, phở ảm bi phở ảm phở ảm bi phở ảm thoáng hiện. Đây là lần thứ nhất có một vị tiên tiên cảnh cao thủ ở trước mặt hắn thi triển Hoàng Ly kiếm quyết, nhường hắn nhìn thấy kiếm quyết bên trong càng sâu tầng nội hàm. Hồ Minh Tông kiếm pháp bên trong kia một tia ý cảnh cũng bị hắn như bọt biển hút nước đồng dạng dung nhập tự thân trong kiếm ý. Hồ Thanh Vũ thét dài một tiếng, nhanh chóng gần sát hai tên đại hán, vân hệ kiếm bên trên kiếm quang tăng vọt, chỉ là một cái thoáng, hai cái đầu cơ hồ không phân tuần tự bay lên nóc nhà, chỉ để lại hai cố không đầu thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Cùng một thời gian, Hồ Minh Tông bên người cái kia tiên tiên cao thủ mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng hối hận bên trong, nhưng trên thân đã khí tức hoàn toàn không có, tại hắn huyết hầu bên trên nhiều hơn một đạo rõ ràng vết máu. Đánh chết tên này địch nhân về sau, Hồ Minh Tông thân hình không ngừng, lập tức nhào về phía kia một gã lao hạt tử. Lao hạt tử cùng một tên khác tiên tiên nguyên bản đã bị Lâm Bá Văn hoàn toàn áp chế, nhất là tại Lâm Bá Văn sử xuất Hàn Ngọc Kinh về sau, thể nội đã bị khủng bố hàn khí ăn mòn, thân thể cứng ngắc, vận chuyển chân khí trì trệ, một thân thực lực sớm đã không đủ bình thường một nữa. Không cần một thời ba khắc, hai người liền tuần tự mất mạng tại Lâm Bá Văn roi bọn. Hồ Minh Tông trước tiên trở lại Hồ Thanh Vũ bên người, cảnh giác nhìn về phía Lâm Bá Văn, mặc dù vừa mới hai người còn liên thủ đối địch, nhưng cái này Lâm Bá Văn là thế nào nghĩ, Hồ Minh Tông trong lòng cũng không nắm chắc. Lâm Bá Văn chậm rãi thu công, trên thân làn da lại khôi phục thành người bình thường nhan sắc, sau đó mới thản nhiên đi tới, chắp tay thi lễ, nói rằng, đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ. Sau đó lại hướng phía Hồ Thanh Vũ cũng được thi lễ, cũng vô cùng cảm tạ tiểu hữu cứu tiểu nữ. Hồ Minh Tông ôm quyền đáp lễ, Lâm huynh khách khí, chúng ta cũng chỉ là ngoài ý muốn bị cuốn vào, ra tay chỉ là vì tự vệ. Hồ Thanh Vũ trong lòng dừng lại nhả ránh, tốt một cái ngoài ý muốn, tốt một cái tự vệ, thế nào như thế quen thai đâu. Lâm Bá Văn đưa tay đối với Lâm muội muội vẫy vẫy tay, nói rằng, Ngọc Nhi, chúng ta cần phải đi. Cha không cần tùy hứng, nếu ngươi không đi, cái khác hung nhân lại muốn đuổi theo tới. Lâm muội muội cong lên miệng, mặc dù trong lòng mọi loại không tình nguyện, nhưng cũng không biện pháp, cuối cùng đành phải từ trong ngực móc ra một cái tiểu xảo cầm nang, đưa cho tiểu hồ. Tiểu ca ca, trong này là một cây dùng thiên tầm kia, huyền kim dây sắt, la ngọc tơ nện trở biên chế thành dây nhỏ, thủy hỏa không thấm, đao kiếm không ngừng, tặng cho ngươi. Ngươi cũng không nên đem ta quên đi, mặc dù nhìn không ra nàng cụ thể biểu lộ, nhưng theo trong giọng nói có thể nghe ra đầy vẻ không muốn. Hồ Thanh Vũ liếc một cái Lâm Bá Văn, đối phương mặc dù mày nhíu lại đến có thể kẹp chết một con ruồi, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản. Hắn lúc đầu muốn luyện cử cái này một phần chân quý lễ vật, nhưng nghĩ vẫn là nhận cái này một phần lễ vật. Đồng thời hắn đem tay trái mình trên cổ tay huyền xà hái xuống, đây là một vị trưởng bối tặng cho ta cơ quan huyền xà, tặng cho ngươi phòng thân. A đúng rồi, ta gọi Hồ Thanh Vũ, nhà ở Dĩnh Trung đạo các thành, về sau có cơ hội ngươi có thể tới tìm ta a. Ừ, hai cái gia trưởng tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm ngay tại trao đổi lễ vật hai nhỏ chỉ, sợ nhà mình cải trắng tốt không cẩn thận liền bị ủi. Không sai, tại Hồ Minh Tông cái này lão thẳng nam trong mắt, Hồ Thanh Vũ mới là viên kia tươi non cải trắng tốt. Chương 25, yêu làm bút ký là thói quen tốt. Chương 25, yêu làm bút ký là thói quen tốt. Lâm Bá Văn mang theo Lâm Ngọc Nhi vội vã liền đi. Hồ Thanh Vũ hai người nhìn xem bọn hắn biến mất ở trong màn đêm. Hồ Minh Tông vỗ một cái Hồ Thanh Vũ bả vai nói rằng, chúng ta cũng nên đi. Hồ Thanh Vũ nhìn chung quanh một vòng sau đại chiến hỗn loạn trang viên, nhìn thấy kia thi thể đầy đất, trong lòng đột nhiên động một cái, liền mạnh mẽ đề nghị trước tiên đem những thi thể này thu thập một chút, thuận tiện sở thi. Hồ Minh Tông bất đắc dĩ nói, đi quản những thi thể này làm gì? Ném ở nơi này không đến được trời tối ngày mai liền sẽ bị dã thú toàn bộ ăn sạch. Hồ Thanh Vũ liền sợ còn không có bị ăn xong, liền có người tới, chúng ta vẫn là dọn dẹp một chút ta, cho dù không đem bọn hắn chôn, cũng có thể đem bọn hắn đốt đi. Kiếp trước đọc tiểu thuyết hoặc là truyền hình điện ảnh kịch thời điểm, luôn có giết người chôn xác đoạn kịch. Nhân vật chính đoàn giết địch nhân về sau, ngay tại chỗ vùi lấp, lý do là muốn tránh cho thi thể hư thối, mang đến ôn dịch. Nhưng thực tế thao tác qua đi khả năng cảm nhận được, đào hố chôn xác kia thật là việc khổ cực, một cỗ thi thể thể tích không nhỏ, còn cần chôn đến đầy đủ sâu, một khi chết nhân số lượng nhiều về sau, liền cần đào ra lão đại một cái hố. Mấu chốt rất nhiều đoạn kịch bên trong còn biết dùng trường kiếm đào hố, vừa nhìn liền biết tác giả là chưa từng làm việc nhà nông. Ở cái thế giới này, dã ngoại giết người sau, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ đi lãng phí cái này thể lực, dù sao phiến thiên địa này ở giữa linh lực dồi dào, được lợi cũng không phải là chỉ có nhân loại, phi cầm tẩu thú chi thuật cũng là so trước một cái thế giới muốn phồn thịnh nhiều. Chết nhiều như vậy, mùi máu tươi trùng thiên, cứ như vậy một hồi thời gian nói mấy câu, xung quanh trong bóng tối đã vây đến đây không ít dã thú, từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm trang viên phương hướng. Nếu như không phải Hồ Minh Tông cùng Hồ Thanh Vũ hai người vừa mới kinh nghiệm một trận kịch liệt chém giết, trên thân sát khí nồng đậm, đã sớm chấn không được những này hung vật. Hồ Thanh Vũ còn cố ý đi ngoài trang viên mặt dạo qua một vòng, quả nhiên lại để cho hắn tìm tới mấy cỗ tàn phá thi thể, mấy người này đều là bị kia một đôi con hộp gỗ nam tử dùng súng đạn cho nổ. Bất quá vẫn là có một cỗ thi thể bảo tồn đối lập hoàn chỉnh. Kia là một cái vóc dáng thấp bé nam tử, trong tay bóp một cây màu xanh biết cây trúc làm sáo ngắn, sau lưng có một cái gùi, trên thân bỏ đầy các loại độc trùng. Hồ Thanh Vũ liền bóng đêm mơ hồ nhìn mấy lần, liền gặp được có ít nhất 6-7 loại không cùng loại. Đồng thời hắn còn chứng kiến người này bên hông treo một cái bằng da túi, một cái liền nhận ra đó là cái chữ vật khẩu đại, cùng hắn chữ vật giới chỉ đồng dạng công năng. Hắn dùng vân hề kiếm chọn hạ cái này một cái túi, trực tiếp dùng kiếm chống lấy liền trở về trong trang viên, cũng không có dám đi đụng chạm thi thể. Trở về trang viên sau, lại đem dư thi thể đều sờ soạn một lần. Hồ Minh Tông nhìn xem hắn mang mang lục lục, nhất thời không nghĩ ra, nhà mình đứa cháu này lúc nào thời điểm dưỡng thành cổ quái như vậy đam mê. Cuối cùng Hồ Thanh Vũ tới tay năm cái chữ vật đạo cụ, có khác tiền tài một số. Hắn thu tiền tài, cùng Hồ Minh Tông hai người đem trong trang viên thi thể chồng chất tới một khối, thả một mùi lửa về sau, liền lập tức rời đi chỗ này nơi thị phi. Ngay cả mấy cái kia chữ vật đạo cụ bên trong đồ vật đều không có trước tiên xem xét. May mà trải qua một trận hỗn loạn, bọn hắn kia một cỗ xe ngựa cũng không nhận được ảnh hưởng, hai người vẫn như cũ cưỡi ngựa xe, một đường nhanh đuổi, thẳng đến chân trời trắng bệnh, mới tại một chỗ rừng rậm biên giới tạm thời dừng lại tiến hành chỉnh đốn. Hồ Minh Tông lấy tự thân tiên tiên chân khí xông mở mấy món chữ vật đạo cụ, đem đồ vật bên trong toàn bộ một mạch đổ ra. Bên trong giống nhau lấy tiền tài làm chủ, có tinh kim, tinh ngân một số, ngoài ra còn có một chút trân châu, bảo thạch loại hình đáng tiền sự vật, cùng một chút thường ngày vật dụng. Trừ cái đó ra, Hồ Thanh Vũ hai người còn từ bên trong lật ra tới hai quyển thư tịch cùng một thanh đoạn kiếm cùng một cái vòng tay. Đoạn kiếm chỉ là một thanh bình thường bảo kiếm, thổi tóc tóc nước, cực bén, chém sắc như chém bùn, tổng trưởng khoảng 40 cm, nói là đoạn kiếm, còn không bằng nói là một thanh lâu một chút dao găm. Cũng là cái kia vòng tay, Hồ Thanh Vũ nhất thời cũng chưa không rõ là từ cái kia người chứa vật đạo cụ bên trong đổ ra, hắn suy nghĩ sau một lúc rốt cục bị hắn hiểu rõ là kiện cái quái gì. Chỉ thấy hắn đưa tay vòng đeo ở cổ tay phải sau, chân khí trong cơ thể lên trên một kích, vòng tay trong nháy mắt biến hình, bắn ra một đoạn dài nhỏ lưỡi dao. Một thanh này tế kiếm, toàn thân thành hình, tựa như là một cây đại hào kim châm đồng dạng, đỉnh sắc bén, xem xét chính là trôi chuyên phá các loại hộ thể chân khí lưỡi dao. Trên thân kiếm bởi vì quá mức tinh tế, chỉ có đơn tránh ra bên cạnh lưỡi dao, trôi kiếm thêm thân kiếm toàn dài 6 hơn 10 cm. À, cái này tựa hồ là trong truyền thuyết miên lý tàng châm. A, một bên Hồ Minh Tông nhìn thấy Hồ Thanh Vũ trong tay châm nhỏ kinh ngạc nói. Hồ Thanh Vũ, miên lý tàng châm, chính là trôi kiếm này danh tự sao? Hồ Minh Tông sở lấy chính mình trên cằm gốc râu cằm, nhẹ gật đầu nói rằng, đúng, hẳn là. Trước đó trôi kiếm này nghe nói là tại một gã phi thường nổi danh sát thủ trên tay, gọi là cái gì nhỉ? Một chút không nhớ nổi, Hồ Thanh Vũ thưởng thức một hồi, thu hồi miên lý tàng châm, lại cầm qua kia mấy quyển sách, trong lòng không khỏi dâng lên một điểm nho nhỏ chờ mong. Dựa theo tiểu thuyết võ hiệp bên trong lệ cũ, lúc này nhân vật chính tỷ lệ lớn là có thể được tới 1-2 bản bí tịch võ công. Ngoạ tao lật ra thứ nhất bản, Hồ Thanh Vũ lập tức đụng tới một câu kinh điển trích lời. Thứ này lại có thể là một bản tiểu thuyết võ hiệp, hắn không từ bỏ vừa cẩn thận mở ra, thậm chí còn chọn lấy vài trang chụp chữ nghiên cứu, muốn nhìn một chút phải chăng có cái gì ám ngữ giấu ở trong câu chữ. Cuối cùng sự thật chứng minh đây chính là một bản bình thường tiểu thuyết võ hiệp, miêu tả chính là một cái đường khinh thiếu niên nghèo cố sự. Hồ Thanh Vũ hùng hùng hổ hổ mở ra một quyển sách khắc tịch, lần đầu tiên liền thấy trang sách bên trên vẽ lên hai cái kỳ dị côn trùng. Lại không trúng thưởng, chẳng lẽ là mình phúc duyên thuộc tính quá thấp. Côn trùng bên cạnh còn biết mấy hàng cực nhỏ chữ nhỏ. Hồ Thanh Vũ vốn định trực tiếp từ bỏ quyển sách này, bất quá khép lại trước đó vẫn là theo bản năng nhìn thoáng qua những cái kia lời bạch. Thiên Long, Vị Tân, Tính Ấm, Có Đầu, Về Căn Kinh, Chủ Trị Quỷ Chú, Cổ Độc, Đạm Chư Rắn Giết Cá Độc, Giết Quỷ Vật Lao Tinh, Bệnh Sốt Rét, Đi Ba Trùng Có Thể Đoạn Gió, Đóng Quyết Âm Trải Qua Thuốc Cũng Bên Trong Mà Tạp Phủ, Bên Ngoài Mà Kinh Mạch, phàm khí huyết ngưng tụ chỗ đều có thể mở chi, tính càng tiện lục soát gió. Đằng sau còn nâng lên mấy người thể khiếu huyệt, nhìn kỹ, tựa hồ là một đầu hành công lộ tuyến. Lần này Hồ Thanh Vũ lập tức hứng thú, đem thư tịch từ đầu lật ra, chăm chú nhìn lại. Quyển này thư tịch phía trên mỗi vài trang liền họa có một cái trùng rắn loại hình động vật, sau đó tại bên cạnh lít nha lít nhít phê bình chú giải đại lượng văn tự, có là đối độc vật tính chất, tập tính, dược lý giải thích rõ, còn lại một chút thì là nghiêm chỉnh khẩu quyết tâm pháp. Chỉ là những khẩu quyết tâm pháp này tất cả đều là một câu đôi câu, không có hợp thành chính thể. Trên cơ bản mỗi một loại độc vật đều sẽ có một đoạn nguyên bộ khẩu quyết, bộ phận trang sách bên trên còn ra hiện xóa và sửa vết tích. Cái này tựa hồ là có người đang nghiên cứu những độc vật này, sau đó tiện tay làm ra tâm đắc bút ký. Mặc dù không có đạt được như kỳ vọng bí tịch võ công, nhưng tốt xấu vẫn là đạt được một bản nghiên cứu bút ký hành tẩu giang hồ, độc là nhất định vẫn không ra một vòng, có bản bút ký này bên trên nội dung, ngày sau cũng có thể giúp chính mình thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Yêu làm bút ký là thói quen tốt. Hồ Thanh Vũ đem tất cả khẩu quyết tâm pháp đều tinh luyện đi ra, tập hợp tới cùng một chỗ, lặp đi lặp lại quan sát mấy lần về sau, mơ hồ nắm được tác giả tâm tư. Đối phương tựa hồ là đang nghiên cứu một loại có thể đem những độc vật này độc tính luyện vào thể nội, hình thành một loại đặc chủng chân khí tâm pháp. Chương 26, Triều Đình Nhưng Khuyển. Chương 26, Triều Đình Nhưng Khuyển Tam Bá. Hàn Ngọc Kinh môn công phu này người nghe nói qua sao? Thời gian đảo mắt đã qua 2 ngày. Một ngày này Hồ Thanh Vũ ngồi xe thức bên trên, cưỡi ngựa xe, bên cạnh đi đường bên cạnh cùng bên người Hồ Minh Tông nói chuyện hiếm. Hàn Ngọc Kinh đây chính là đại danh đỉnh đỉnh một môn võ công, phẩm cấp so ta Hồ gia Xích Ly Hoán Thiên Pháp cao hơn một bậc, có thể trực tiếp tu luyện tới thần chiếu cảnh. Mấu chốt là nghe nói cái môn này võ công tính chất âm hàn, nhưng là cùng cái khác âm thuộc tính võ công không giống, là một môn chỉ có thể từ nữ tử đến luyện công phu. A Kiêu Lâm tiền bối không phải cũng luyện sao? Nam nhân luyện về sau sẽ như thế nào? Chẳng lẽ lại biến thành nữ nhân? Hồ Minh Tông, điên đảo âm dương, có thể đạt tới loại hiệu quả này công phu ta chỉ nghe nói qua tại Âm Ma Tông ở trong dường như có tồn tại. Hàn Ngọc Kinh cũng không có loại công năng này, nam nhân luyện chỉ có thể thể nội âm khí biến càng ngày càng cường thịnh, một chút thân thể đặc thù cùng trong tính cách sẽ hướng nữ tính chuyển biến, nhưng sẽ không thật biến thành nữ nhân. Hơn nữa nam tính dù sao tiên thiên thuần dương, luyện đến đằng sau thể nội âm dương lưỡng khí lẫn nhau xung đột, sẽ cho người sống không bằng chết. Hồ Thanh Vũ đột nhiên nghĩ đến Hồ Minh Tông vừa mới nói nửa câu đầu, nhà ta Xích Ly Hoán Thiên Pháp tu luyện không đến thần chiếu cảnh sao? Hồ Minh Tông, ân, Xích Ly Hoán Thiên Pháp lúc đầu là ta Hồ gia lão tổ tan cả đời sở học sáng tạo ra, khi đó chỉ có thể tu luyện tới tiên điên, về sau lão tổ đột phá tới huyền thai cảnh sau tiến hành một lần chỉnh sửa, chỉ là khi đó lão tổ tuổi tác đã rất lớn, mà lại là cưỡng ép đột phá, công pháp cũng không hoàn thiện. Đợi đến đời thứ hai lão tổ đột phá huyền thai cảnh sau, lại một lần đối môn công pháp này tiến hành một lần chỉnh sửa, đây mới là chúng ta bây giờ Xích Ly Hoán Thiên Pháp. Nhưng chúng ta Hồ gia cho đến bây giờ cũng không có một người đột phá tới thần chiếu cảnh, bởi vậy không có cách nào đem cái môn này chấn tộc công pháp lại hướng tầng thứ cao hơn thôi diễn, hiện tại cũng chỉ có thể duy trì tộc nhân tu luyện tới huyền thai cảnh. Hồ Thanh Vũ nghe vậy, lập tức rơi vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời trên đường lớn liền chỉ còn lại lập tức tiếng chân chật chật, cùng trên xe ngựa phát ra két âm thanh. Một canh giờ sau đổi qua Hồ Minh Tông giá xa, Hồ Thanh Vũ liền lập tức về tới toa xe bên trong, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công ngồi xuống. Hồ Minh Tông quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng là đã vui mừng, lại tràn đầy áp lực. Hắn mặc dù đã đột phá tiên thiên, nhưng cảm giác tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn có một ngày sẽ bị nhà mình chất nhi cho đội kịp, vượt qua, thậm chí một ngày này khả năng cũng sẽ không quá lâu. Đợi đến ban đêm, hai người như cũ tìm một chỗ nơi thích hợp qua đêm, lúc này Hồ Thanh Vũ đã khôi phục hoạt bát tính tình, chủ động xin đi đánh một cái thú nhỏ. Đống lửa bên cạnh, hai chú cháu một người bưng lấy một đầu đùi, ăn như gió cuốn. Hồ Thanh Vũ vừa ăn, bên cạnh mơ hồ không rõ mà hỏi, "Tam bá, ngày hôm qua mấy đợt người bên trong, ngay từ đầu vây khốn ta nhóm 9 người kia, ngươi nói bọn hắn là đến từ Táng Tiên Cung, ta nhớ được trên sách nói Táng Tiên Cung là ở vào cổ Việt quốc cùng Bắc Lương quốc chỗ giao giới một phương thế lực lớn, thực lực tại toàn bộ thiên hạ đều là có tên tuổi, rất là mạnh mẽ. Chúng ta hỏng chuyện của bọn hắn có thể hay không tới tìm chúng ta trả thù a?" Hồ Minh Tông trong miệng phun ra một khối xương, nói rằng, Táng Tiên Cung thực lực toàn bộ thiên hạ đều có tên tuổi, kia là trước kia, từ khi bọn hắn đời trước lão cung chủ sau khi chết, liền một mực chưa từng xuất hiện mới thần chiếu cảnh cao thủ tọa trấn. Hiện tại thực lực tổng hợp mặc dù so với chúng ta Hồ gia vẫn là phải cường đại không ít, dù sao bọn hắn một vị cung chủ, lục đại bộ cung chủ tất cả đều là huyền thái cảnh, nhưng chỉ cần không có thần chiếu cảnh chúng ta cũng không sợ bọn họ. Bọn hắn chẳng lẽ còn có thể dốc hết toàn lực tới tìm chúng ta trả thù không thành? Hơn nữa hiện tại Táng Tiên Cung mấy vị cung chủ nội bộ không cùng, tranh quyền đoạt lợi, đánh đến vô cùng lợi hại, vấn đề này đã khắp thiên hạ đều biết. Mới cung chủ kế vị, nhưng không có thần chiếu cảnh thực lực, ép không được phía dưới những người kia, mấy năm này lại tập trung tinh thần đang bế quan, liền muốn đột phá tới thần chiếu cảnh, cơ bản không quản sự. Phía dưới kia 6 cái bộ cung chủ không ai phục ai. Ngày hôm qua sự tình, rất có thể cũng chỉ là trong đó một vị cung chủ ý tứ. Hồ Thanh Vũ sờ lên trên tay mình mang một chiếc nhẫn, trong lòng vẫn là có chỗ cảnh giác. Mặc dù Hồ Minh Tông đã cùng hắn giải thích Táng Tiên Cung tỷ lệ lớn sẽ không lại tìm tới cửa tiến hành trả thù, nhưng hắn vẫn là nhắc nhở sau này mình gặp lại cùng loại tình huống này, trước hết đem chính mình một thân chân khí toàn bộ chuyển hóa làm thuần âm chân khí, lại cùng người giao thủ. Dạng này người khác liền rốt cuộc không thể tùy tiện biết mình thân phận chân thật. Ăn xong cơm tối, lại uống hết mấy ngụm nước, Hồ Thanh Vũ liền lại một lần nữa bắt đầu chính mình tu luyện. Chỉ cần quyền bất tử, vậy thì vào chỗ chết quyền. Đường về thời điểm, mặc dù đại phương hướng không thay đổi, nhưng là Hồ Minh Tông vẫn là lựa chọn một đầu theo tới lúc hoàn toàn khác biệt lộ tuyến. Hai người thay phiên cưỡi ngựa xe đi 3 ngày, rốt cục lại tới một tòa thành lớn bên ngoài. Cửa thành chỗ mong muốn vào thành người, xe đã sắp xếp lên một đầu đội ngũ, may mà đội ngũ này cũng không quá dài, hai người cũng không chuyện khẩn cấp gì, liền thành thành thật thật đi tới đội ngũ cuối cùng, cùng nhau bắt đầu xếp hàng. Mười mấy phút sau, mắt thấy phía trước đã chỉ còn lại 7-8 người, lập tức liền có thể đến phiên chính mình. Hồ Thanh Vũ đông nhiên nghe được một hồi dậy đặc tiếng vó ngựa từ phía sau chuyển đến, nhanh chóng tiếp cận, hơn nữa đối phương đang đến gần cửa thành sau dường như cũng không có giảm tốc ý tứ. Hồ Thanh Vũ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy có 4 người, đều cưỡi một thất cường tráng tuấn mã, đầu đội tứ phương hắc mũ mềm, mũ bên trên rủ xuống màu đỏ anh tuệ, thân mang hắc ứng phục, bên hông thắt màu đen đai lưng, chân đạp màu đen dày quan, trong tay cầm một thanh chế thức trường đao, nhanh chóng xuyên qua cửa thành, nên ngang rời đi. Cửa thành chỗ nguyên bản còn giễu võ dương ai mấy tên binh tướng, nguyên một đám sâu cúi đầu, lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Thẳng đến kia 4 kỵ đi xa về sau mới dám ngẩng đầu lên. Triều đình Hắc Ưng vệ Hồ Thanh Vũ nghe được nhà mình Tam Bá nói nhỏ, nói rằng, đây chính là trong truyền thuyết Hắc Ưng vệ sao, hoàng đế thất quân. Hồ Minh Tông, đúng, một chi vô cùng bộ đội tinh nhuệ, đồng thời cũng là một cái cường đại giang hồ thế lực. Hồ Thanh Vũ, bọn hắn vẫn là giang hồ thế lực sao? Phi, cái gì tinh nhuệ, bất quá là một đám triều đình nuôi chó săn mà thôi. Bên cạnh một vị đại thúc đống nhiên đáp lời, lộ ra một bộ vô cùng khinh thường thân sắc. Hồ Minh Tông cũng không phản ứng hắn, mà là vẫn như cũ hướng mình chất tử giải thích nói, Hắc Ưng vệ bên trong có rất nhiều nguyên bản đều là giang hồ nhân sĩ gia nhập vào, thậm chí có chút cùng triều đình quan hệ chặt chẽ môn phái, bang hội sẽ còn định kỳ chuyển vận nhà mình đệ tử ưu tú đi vào, xem như lịch luyện. Hơn nữa bọn hắn vẫn là bị xem như triều đình đối mặt giang hồ một cái cửa sổ, triều đình cần trên giang hồ làm những gì chuyện, cơ bản đều là từ bọn hắn ra mặt, cho nên đại gia ngầm thừa nhận cũng coi bọn họ là thành là một cái giang hồ thế lực. Chương 27, ngũ hành, ngũ độc. Chương 27, ngũ hành, ngũ độc. Hai người trong thành tìm một cái khách sạn, mở tốt gian phòng về sau, Hồ Thanh Vũ lại cố ý chạy ngoài mặt đi mua một phần giấy bút. Hắn đem kia một bản trong sổ tất cả giải giác khẩu quyết tâm pháp toàn bộ trích ra đi ra, phân loại tiến hành chụp đầu so sánh. Tuần tự thử mấy loại khác biệt phân loại phương thức, kết quả đều không cách nào hình thành hữu hiệu tuần hoàn. Lấy độc vật sinh tồn hoàn cảnh tiến hành phân loại, trên đất, trong nước. Lấy năng lực tiến hành phân loại, biết bay, xe bỏ, có thể du. Lấy hình thái phân loại, có giáp xác cùng không có giáp xác, lông dài cùng không có lông dài, nhuyễn trùng cùng không phải nhuyễn trùng chờ một chút. Thằng đến bên ngoài trên đường cái đã người ở thưa thớt, chuyển đến gõ mõ cầm canh người gõ cái mõ âm thanh. Lúc này bên trong phòng của hắn trên mặt đất đã ném đi 7-8 cái biên giấy. Những độc vật này độc trong người tính không giống nhau, rất nhiều lẫn nhau ở giữa còn có xung đột, gia hỏa này đến cùng là thế nào cân nhắc, làm sao lại nghĩ tới loại này luyện chân khí pháp môn. Dù thế nào cũng sẽ không phải ta đoán sai đi, chọn tất cả đều là độc trùng, không có thực vật, cũng không có chọn màu độc, là có cái gì thuyết pháp sao? Hồ Thanh Vũ một lần nữa cầm lấy kia một bản bút ký bắt đầu lật xem, phía trên chúng tuyển đều là chủng loại, liền rắn đều không có một đầu. Gia hỏa này là đối chủng loại có đặc thù yêu thích sao? Thế nào đều không có một con rắn độc. Thiếu đi rắn, ngũ độc đều không được đầy đủ, chờ một chút, ngũ độc. Hồ Thanh Vũ trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên. Thế giới này cũng có kim mộc thủy hỏa thổ lời giải thích, nhưng cũng không phải là ngũ hành, mà là tạo thành một bộ bát cực lý niệm. Tại bộ này lý niệm bên trong, giữa thiên địa linh lực bị chia làm 8 loại, gọi bát cực, phân biệt là thiên, lôi, gió, nước, lửa, sơn, trạch, trong đó cùng thổ đối ứng, gió cùng mộc đối ứng, trạch cùng kim đối ứng, lại thêm nước cùng lửa. Nhưng cái này một lý niệm chỉ bị dùng tại võ công phía trên, giống Hồ Gia Xích Ly Hoán Tiên pháp là thổ lửa, Phí Gia Lưu Vân Phi tụ là thổ nước. Mà thế giới này y dược học thượng mặt cũng không dùng đến một bộ này lý luận, chỉ có đơn giản tương sinh tương khắc, có lẽ là bởi vì thế giới này võ học một đạo phát triển quá mức hưng thịnh, rất nhiều chuyện đều có thể dùng võ công làm được, trở ngại cái khác ngành học phát triển. Lúc này, Hồ Thanh Vũ nhìn xem bút trong tay nhớ, liền nghĩ đến kiếp trước ngũ hành lời giải thích, cùng rất nhiều trong tiểu thuyết nâng lên ngũ độc khái niệm. Hơn nữa kiếp trước trung y bên trong người thể có ngũ tạng, phân biệt đối ứng ngũ hành, căn cứ trong sổ ghi lại tâm pháp, nếu là đem thân thể người ngũ tạng bên trong khiếu huyệt xem như mỗi một đoạn tâm pháp vận chuyển hạch tâm, lại lấy ngũ hành lý niệm hình thành thể nội đại tuần hoàn, nói không chừng liền có thể hoàn thành quyển này bút ký nguyên chủ nhân suy nghĩ. Hắn nhanh chóng đem bút ký lật đến trước hết nhất nhìn thấy kia một tờ, câu nói đầu tiên, thiên long, vị thân, tính ấm, có độc, về căn kinh. Tại ngũ hành học thuyết bên trong, lá gan thuộc mộc, mà thiên long cũng gọi con giết, hành động nhanh nhẹn lại giỏi về chui qua kẽ hở đi bọn, đi khắp không chừng, cùng gió hành động tốt mà mấy lần đặc tính tương tự, tại ngũ độc bên trong quy về mộc hành. Hồ Thanh Vũ càng nghĩ, càng cảm thấy cái này tưởng tượng vô cùng có thể thực hiện. Hắn một lần nữa trải lên một trương giấy tuyên, dựa theo vừa mới nghĩ đến ngũ độc lý niệm, đem trong sổ độc trùng cùng tâm pháp một lần nữa tổ hợp sắp xếp, thật đúng là so trước đó mấy lần đều muốn thông thuận rất nhiều. Chỉ là trước mắt liền thiếu hỏa trúc, tâm pháp vận hành lộ tuyến bên trong thiếu đi tâm hồn kia một bộ phận nội dung. Ngũ độc ở trong rắn độc thuộc hỏa. Hồ Thanh Vũ trước đó đối y dược học phương diện cũng không có rất sâu đọc lướt qua, chỉ là ở gia tộc học đường bên trong học tập một chút thường thức tính nội dung, muốn tìm được cùng trong sổ độc trùng cùng nhau xứng đôi rắn độc, đã hoàn toàn là thuộc về hắn tri thức điểm mù. Cái này cũng chỉ có thể về gia tộc về sau đi tàng kinh các tìm đọc một chút tài liệu tương quan, lại đến tiếp tục hoàn thiện. Hắn đem cuối cùng trên một tờ giấy bút tích sau khi thổi khô xếp lại, giáp tại kia một bản bút ký bên trong, thu nhập chữ vật giới chỉ, lúc này mới lên giường nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trước đó như cũ trước vận công hai chu thiên. Kỳ thật hắn một mực có tại đếm thử ban đêm không ngủ được, mong muốn lấy ngồi xuống tu luyện để thay thế giấc ngủ, đáng tiếc thử nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có thành công. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người ăn xong điểm tâm, tiếp tục lên đường. Bởi vì hoàn thiện ngũ độc lý niệm, đem kia một bản trong sổ công pháp tại thành công mục tiêu bên trên hướng phía trước đẩy vào một bước dài, cái này khiến Hồ Thanh Vũ trong lúc nhất thời lòng tự tin bạo dạng. Ở sau đó dọc đường, hắn ngoại trừ ngồi xuống tu luyện bên ngoài, còn lại trống không thời gian liền tất cả đều dùng để nghiên cứu chính mình nắm giữ võ công. Trước đó hắn liền từng có ý nghĩ, cảm thấy đồng tử công tu luyện ra được chân khí chí cương chí dương, uy lực mặc dù cường thịnh, nhưng là tại điểm tuyến bên trên tập trung lực sát thương vẫn là có chút không đủ, chân khí còn chưa đủ cô đọng. Hắn từng có đoạn thời gian suy nghĩ qua, mong muốn đem Thiên Cương Tam Thập Lục Trưởng cùng đồng tử công dung hợp, mượn dùng Thiên Cương Tam Thập Lục Trưởng cô đọng cương khí pháp môn đến cô đọng đồng tử công chân khí, đáng tiếc một mực không có cái gì tiến triển. Nhưng là đoạn thời gian trước ngoài ý muốn luyện hóa kia một sợi tử khí, tại đoạn thời gian này duy trì liên tục phát huy tác dụng dưới, đem hắn một thân chân khí ngưng luyện không ít, cái này lại nhường hắn nguyên bản yên tĩnh lại tâm tư lại hoạt lạc. Thiên Cương Tam Thập Lục Trưởng có thể đem chân khí chuyển biến làm cô đọng vô cùng cương khí, là bởi vì tại nó vận hành tâm pháp bên trong có một đoạn là muốn đem vận chuyển chân khí tiến mấy chỗ đặc thù khiếu huyệt, sau đó lợi dụng đặc hữu pháp môn tại khiếu huyệt bên trong tiến hành cao tốc chấn động. Lấy cái này chấn động tần số cao sinh ra lực lượng cường đại đến đối chân khí tiến hành áp xúc cô đọng, ngược lại hình thành cương khí. Như vậy có thể hay không tại đồng tử công tu luyện tâm pháp bên trong gia nhập một đoạn này đặc thù tâm pháp, trực tiếp đem tu luyện ra được chân khí chuyển biến làm đặc chủng cương khí còn có một chút, hắn cân nhắc chính là nếu như có thể đem đồng tử công chân khí luyện được càng thêm cô đọng, vậy có phải có thể đối với hắn khóa tinh cấu nguyên phương mặt cũng sinh ra hiệu quả. Hắn cố ý đem ý nghĩ này cùng Hồ Minh Tông cũng cẩn thận nói nói chuyện. Hồ Minh Tông sau khi nghe xong trong lòng lập tức giật nảy mình, lúc trước hắn nói đang nghiên cứu bí pháp tiêu trừ đồng tử công thai hoàng ẩm, kia thuần túy chính là vì ổn định Hồ Thanh Vũ tại nói hiệu nói vượng. Hắn cái này mấy chục năm đều theo bộ liền ban chiếu vào trên sách viết luyện võ, liền chưa từng có một điểm sáng tạo cái mới tinh thần. May mà lại xuất phát lúc trước một đoạn thời gian, tạm thời chạy đến Tàng Kinh Các, nhường ngũ thúc cho mình mở mấy ngày tiểu táo. Lúc này vừa vặn có thể lấy ra ứng phó ứng phó. Người ý nghĩ này cũng là một cái mạch suy nghĩ, nhưng cũng không thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Hồ Minh Tông đưa tay sờ lấy chính mình trên cằm gốc râu cằm, nghiêm trang nói: cái gọi là gấp thủ tinh thất chớ vọng tiết, bế mà bảo chi có thể ở đợ. Lục Thần tập hợp hư bên trong yến, kết châu cố tinh dưỡng thần căn nói đến chính là bảo hộ tinh thất, không cho tinh khí tùy ý tiết ra ngoài, đem nó phong bế bảo dưỡng tốt, liền có thể trường sinh cựu thị, tu luyện tới cao thâm về sau liền có thể lục thần tụ hợp, tâm linh đạt tới hư tĩnh bình hòa trạng thái, đến lúc này liền có thể làm tinh khí cố kết thành châu, tiến tới ôn dưỡng tinh thần chi căn, dùng cái này đạt tới tính mệnh song tu. Cho nên trên căn bản vẫn là phải cố bổn khóa tinh, chỉ là cô động chân khí, ngươi cho dù là đem chân khí cô động đến cực hạn, thậm chí siêu việt tiên thiên cảnh, đều không có bao nhiêu tác dụng. Chúng ta là muốn nghĩ biện pháp vững chắc tự thân tinh khí, để đạt tới ngưng tụ như châu trình độ, dạng này liền có thể hữu hiệu khóa lại tự thân nguyên tinh. Đương nhiên cái này kết châu cố tinh tại khác trong điện tịch còn có mặt khác lời giải thích, tỉ như cô động như thủy ngân, thần thất sinh hoa biểu thị đều là một cái ý tứ, chính là đem tinh khí luyện đến giống như thực chất, như thế liền xem như lại thành. Hồ Thanh Vũ sững sờ một chút, tam bá cách nói này, nhường trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc, kiếp trước đạo ra một chút trong điện tịch cũng có tương tự dường như lý niệm. Chỉ bất quá hắn kiếp trước chỉ là một đầu bình thường sa sút, cũng không phải là nghiên cứu tư tưởng đạo gia triết học nhân sĩ, đối đạo gia hiểu rõ cũng giới hạn trong theo một chút tiểu thuyết, truyền hình điện ảnh tác phẩm, cùng kia phát đạt mạng lưới. Mà những này đạo gia triết học chính là hắn đang nhìn tiểu thuyết, soát video ngắn quá trình bên trong vô ý thức nghe được, nhìn thấy, đều chỉ là một chút mảnh vỡ hóa tri thức, cũng không có tại trong đầu hắn hình thành một cái hoàn chỉnh tri thức hệ thống. Hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy kiếp trước một chút tri thức, lý niệm tất cả đều là ẩn chứa thâm ảo đạo lý, cho dù đặt ở cái này võ học thịnh vượng thế giới, đó cũng là thuộc về vô cùng cấp cao tư tưởng ăn cướp. Đáng tiếc hắn lại đều nhớ không nổi cụ thể hoàn chỉnh nội dung, cái này rất muốn mạng. Chương 28, chăm chú nghe chương 28, chăm chú nghe nhìn xem nhà mình tam bá chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, Hồ Thanh Vũ cũng là thật có điểm bị hắn hù dọa. Hắn quay đầu cũng bắt đầu suy nghĩ như thế nào cố bổn khóa tinh phương pháp. Tam bá, vậy ngươi nói ngoại trừ cố bổn khóa tinh bên ngoài, chúng ta có phải hay không còn có thể áp dụng một chút mạnh tinh phương pháp xử lý, đến tăng tốc đạt tới tinh khí giống như thực chất trình độ đâu? Mạnh tinh? Thế nào mạnh tinh pháp? Hồ Thanh Vũ lập tức tinh thần đều phấn khởi, tràn đầy phấn khởi đối Hồ Minh Tông nói rằng, chính là mượn dùng ngoại lực a, đơn giản điểm chính là ăn thuốc bổ, tỉ như ăn nhiều các loại thận, ăn cái gì bổ cái gì, cái này gọi hình bổ. Còn có chính là rèn thể, đem nhục thân rèn luyện rắn chắc, các phương diện cơ năng đều sẽ tăng lên, cái gọi là nội luyện một mạch, ngoại luyện gân xương ra, nội ngoại kiêm tu. Hồ Thanh Vũ càng nói càng hưng phấn, còn có thể đặc biệt nhằm vào thận cái này một khí quan tiến hành rèn luyện. Ta đêm qua vừa mới cắt tỉa một môn tâm pháp, liền có cái này công hiệu, nói liền lập tức theo trong giới chỉ móc ra kia một bản bút ký, đem kẹp ở bên trong giấy tuyên mở ra, chỉ vào ngũ độc ở trong thủy hành kia một đoạn tâm pháp nói rằng: tam bá, ngươi nhìn, sách thuốc bên trong có nói thận người, chủ ngủ đông, phong tàng gốc dễ, tinh chỗ cũng chúng ta có thể mượn dùng cái này mấy loại độc trùng độc tính tu luyện ra một loại đặc thù chân khí, đến tầm bổ thận của mình, dùng cái này đạt tới mạnh tinh cố buồn mục đích. Hồ Minh Tông một đôi mắt trường giống trung đồng, trên tuyên chỉ viết nội dung hắn đều biết, nhưng là Hồ Thanh Vũ trong miệng nói những này liền hoàn toàn là mười khiếu thông cửu khiếu, nhất khiếu bất thông. Ngay sau đó hắn đông nhiên kịp phản ứng, cầm lấy trước mắt giấy tuyên, nhìn kỹ một hồi, khó có thể tin mà hỏi: đây là ngươi đem qua làm ra? Ngươi tại tự sáng tạo một môn tâm pháp? Hồ Thanh Vũ: không hoàn toàn là ta tự sáng tạo. Ê, còn nhớ rõ bản bút ký này sao? Nó phía trên ghi chép một chút luyện hóa độc trùng độc tính tâm pháp khẩu quyết, ta chỉ là tại nó trên cơ sở tiến hành một chút mới sắp xếp tổ hợp, sau đó đối một chút chi tiết tiến hành cục bộ ưu hóa. Hiện tại còn không hoàn thiện, còn thiếu tâm hồn bộ phận tâm pháp, muốn trở về đến gia tộc sau, ta ta đi trước tra một chút sách thuốc khả năng hoàn thiện. Hồ Minh Tông mở ra quyển sổ kia, vừa cẩn thận nhìn một lần trên tuyên chỉ nội dung, chính mình ở trong lòng yên lặng thôi diễn một chút, phát hiện, lấy ánh mắt của mình thế mà nhìn không ra cái này tâm pháp có gì không ổn. Chỉ nhìn trong sổ nội dung, lộn xộn không chịu nổi, mong muốn này tới tu luyện, quả thực là thiên phương dạ đàm. Ngươi có thể ở cơ sở này bên trên chỉnh lý ra một môn hoàn chỉnh tâm pháp, đã rất đáng gờm rồi. Ngươi sửa sang lại môn tâm pháp này ít ra trong mắt của ta là không có vấn đề gì lớn. Về đến gia tộc sau ngươi có thể cầm đi cho ngươi Ngũ gia gia nhìn xem, hắn tại võ học bên trên tạo nghệ so ta sâu nhiều, hơn nữa chấp trưởng gia tộc tàng kinh các nhiều năm như vậy, võ học tri thức cũng so ta toàn diện nhiều. Hồ Minh Tông cảm giác trên óc mình đều nhanh muốn toát mồ hôi, đứa cháu này cho mình áp lực quá lớn, tranh thủ thời gian tìm cái lý do đổi chủ đề. Về phần cái này rèn luyện cái gì thật, Mạnh Tinh cố buồn ý nghĩ, ta liền không hiểu nhiều, ta trước đó cũng không học qua sách thuốc, ngươi cũng trở về đi tìm Ngũ gia gia cùng nhau lãnh giáo một chút à. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục đi đường a. Hai người một lần nữa lên đường. Dọc theo con đường này, Hồ Thanh Vũ đối công pháp cải tiến chuyện, nhiệt tình trình độ tiến một bước rất cao, ngay cả giá xa thời điểm cũng là một bộ suy nghĩ viển vông bộ dáng, tâm tư đa số đều đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Một ngày này, hắn đang tin ngựa từ cương ngồi khung xe bên trên, trong lòng tự hỏi đồng tử công tâm pháp vận chuyển ở trong một vấn đề, đột nhiên một hồi tay áo tung bay thanh âm truyền đến, ngay sau đó liền có một thân ảnh theo con đường một bên trong rừng cây nhanh chóng thoát ra, một cái lắc mình liền rơi vào lập tức xe ngay phía trước. Ô Hồ Thanh Vũ lập tức kéo một phát dây cương, nhường xe ngựa ngừng lại, toa xe bên trong Hồ Minh Tông cũng trước tiên chui ra toa xe, đi tới xe thức bên trên. Hai người dương mắt nhìn lại, vừa mới vừa xuất hiện liền ngăn ở xe ngựa ngay phía trước người, đầu đội tứ phương hắc mũ mềm, một bộ hắc ứng phục khoác thân, trong tay mang theo một thanh hắc vỏ trường đao. Lại là một gã hắc ứng vệ. Hồ Minh Tông đứng ở xe thức bên trên, không kiêu ngạo không tự ti ôm quyền thi lễ một cái, hỏi, không biết vị đại nhân này ngăn lại hai ta, cần làm chuyện gì? Hắc ứng vệ phát giác được Hồ Minh Tông cố ý thả ra tự thân khí tức, hai con ngươi co rụt lại, nhưng vẫn là ôm quyền nói rõ ý đồ đến, chúng ta tại phụ mệnh truy tra một đám triều đình trọng phạm, kết quả vừa mới phát hiện bọn hắn đã bị người sát hại, mà phụ cận cũng chỉ phát hiện hai người các ngươi tung tích, bởi vậy cần hai vị đi một chuyến, phối hợp chúng ta điều tra. Hồ Minh Tông, đại nhân nói đùa, chúng ta cũng mới vừa mới đi đến kẻ bên này. Hơn nữa nếu là chúng ta giết người, khẳng định là mau chóng rời xa, như thế nào lại như thế nên ngang. Hắc ứng vệ vẫn như cũ ôm quyền nói một câu, mời hai vị phối hợp điều tra. Hồ Minh Tông trầm mặc một chút. Lúc này nếu là kiên trì không đi, chỉ sợ liền sẽ bị này một đám lòng dạ hiểm độc cho cài lên một đỉnh có lẽ có mũ. Tốt, vậy chúng ta thúc cháu liền bồi vị đại nhân này đi một chuyến. Hai người đi theo kia một gã hắc ứng vệ, mới 2 phút không đến liền đã đi tới vụ án phát sinh địa điểm. Hồ Thanh Vũ hiếu kỳ nhìn sang. Chết mất cái gọi là một đám triều đình trọng phạm là một nhà bốn miệng, một đôi vợ chồng trung niên cùng hai cái tiểu nam hải. Hai cái tiểu nam hải ngã xuống đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy sợ hãi, mẹ của bọn hắn thì là nhào vào trên người bọn họ, mặt hướng xuống, trên lưng bị đổi một đạo thật dài lỗ hồng, máu me đầm địa. Người nam kia đổ vào thê tử cách đó không xa, trên thân duy nhất vết thương là tại trên cổ, một đạo ngang bị cắt mở vết thương. Trên tay của hắn còn đang nắm một thanh đoản đao, trên đao dính lấy không ít vết máu. Nhìn xem bộ dáng cũng là có điểm giống là tự sát. Mấy người trên thân vết máu cũng không ngưng kết, thậm chí còn bốc lên một chút nhiệt khí, thi thể cũng không xuất hiện cứng ngắc, biến đổi uổng công tình huống, đúng là vừa mới tử vong không đầy một lát, khó trách Hắc ứng vệ sẽ hoài nghi tất cả lúc này ở kề bên này xuất hiện người. Mấy cỗ thi thể bên cạnh đứng ba tên Hắc ứng vệ, tăng thêm ra ngoài cản người một cái kia, chính là Hồ Thanh Vũ bọn hắn lúc trước kia một cái huyện thành cổng gặp qua mấy tên Hắc ứng vệ. Hồ Thanh Vũ ba chạy đến thời điểm, đang có một gã Hắc ứng vệ tại hướng dẫn đầu tiến hành báo cáo. Theo vết thương góc độ cùng chiều sâu để phán đoán, cái này căn bản liền không phải tự sát, mà là hắn giết, chỉ là hung thủ ngụy tạo hắn tự sát giả tượng. Hơn nữa cái này mẹ con ba người hẳn là cũng không phải bị Tề Khoa Hàng giết chết, Tề phu nhân trên lưng vết thương cực sâu, liền xương cổ sống đều đã bị chặt đứt, Tề Khoa Hàng thân là một gã văn nhân, không thông võ nghệ, căn bản không có khả năng có lực đạo như vậy. Hắc ứng vệ thủ lĩnh cũng không có làm cái gì đáp lại, mà là quay đầu nhìn về phía Hồ Minh Tông hai người, nhất là Hồ Minh Tông. Hai người cùng là tiên thiên, hơn nữa đều không có tận lực thu liễm tự thân khí tức, bởi vậy vừa thấy mặt cũng đã nhận ra đối phương cảnh giới. Hắc ứng vệ thủ lĩnh dưới tay phải ý thức khoác lên đeo ở hông trường đao trên chuôi đao, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, hai vị, vụ án phát sinh về sau trước tiên chúng ta liền đã chạy tới hiện trường, cũng đúng xung quanh đều tiến hành dò xét, cũng chỉ có hai người các ngươi ở phụ cận đây xuất hiện. Hai vị nhưng có cái gì muốn nói? Hồ Minh Tông ung dung hồi đáp, vị đại nhân này, có lẽ hung thủ khinh công tốt, tốc độ nhanh, trong thời gian ngắn liền đã chạy ra các ngươi điều tra phạm vi đâu. Hơn nữa cái này mấy cỗ trên thi thể vết thương xem xét chính là từ đao tạo thành, chú cháu chúng ta hai đều là dùng kiếm bản quan tập có đế thính thần thông. Phương viên một cây số bên trong người sống trước mắt cũng chỉ có chúng ta ở đây mấy người. Hơn nữa đối loại này không biết võ công người bình thường mà nói, dùng đao vẫn là dùng kiếm, căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Chương 29, dưới đĩa đèn thì tối chương 29, dưới đĩa đèn thì tối Hồ Minh Tông hơi nhíu lên lông mày, nhất hô chính là loại này để cho người ta tự chứng tình huống, mà Hắc ứng vệ làm việc từ trước đến nay không quá giảng đạo lý. Hắn lúc này trong lòng đã bắt đầu cân nhắc chính mình tăng thêm Hồ Thanh Vũ hai người có thể hay không đem đối phương toàn bộ lưu tại nơi này. Đối diện Hắc ứng vệ thủ lĩnh dường như cảm ứng được cái gì, tay phải cũng bắt đầu nắm chặt chuôi đao, gân xanh trên mu bàn tay nô lên, rõ ràng cũng là làm xong động thủ chuẩn bị. Đi vào hiện trường sau một mực không có lên tiếng, chỉ là không ngừng dò xét bốn phía Hồ Thanh Vũ vào lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra, vị đại nhân này nắm giữ đế thính thần thông, đã tự tin không ai có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong chạy ra ngươi điều tra phạm vi, vậy có hay không một loại khả năng, hung thủ bây giờ còn đang hiện trường, chỉ là ẩn giấu đi lên? Một gã hắc ương vệ quát, nếu có khác hung thủ còn tại hiện trường sớm đã bị đại nhân nhà ta tìm tới, còn cần ngươi mà nói? Cái kia thủ lĩnh biểu hiện trên mặt hơi động một chút, ý của ngươi là đối phương thi triển quy tức công loại hình liễm tức bí thuật? Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, nói rằng, không tệ, cao minh liễm tức thuật, lại thêm một chút đặc thù ẩn giấu thủ đoạn, cho người ta tạo thành hung thủ đã chạy xa ảo giác. Đây chính là dưới đĩa đèn thì tối đạo lý. Thế giới này võ học chi đạo quá mức phát đạt, lợi dụng võ công có thể làm được rất nhiều chuyện. Tỷ như y thuật, có thể dùng võ công đến chữa thương, đến giải độc, thậm chí còn có thể mượn nhờ võ công đến kéo dài tuổi thọ. Tỷ như là người, cũng có tha tâm thông nhiếp hồn đại pháp vạn linh vạn ma ngự tâm thuật chờ. Cái này để cho người ta sinh ra quá mức tín nhiệm, cảm thấy võ học là bản năng, đối với võ học bên ngoài thủ đoạn liền không lại sẽ có xâm nhập quá sâu nghiên cứu, ngược lại dễ dàng xem nhẹ một chút cấp thấp hay là cơ sở thủ đoạn. Hắc ương vệ thủ lĩnh nhẹ gật đầu, nói tiếp. Hắn kỳ thật cũng không cho rằng Hồ Minh Tông hai người là hung thủ, chỉ có điều nhất thời tìm không thấy hung thủ thật sự, chỉ có thể tìm người khác đến có nổi. Đã có hy vọng bắt được hung thủ thật sự, vậy dĩ nhiên vẫn là phải thử một chút. Hồ Thanh Vũ sửng sốt một chút, thoáng có chút xấu hổ, thầm nghĩ, ta muốn nói đã nói xong à, kế tiếp không phải là các ngươi đi xung quanh lại cẩn thận tìm xem đi, còn để cho ta nói cái gì? Hồ Thanh Vũ lại cố gắng nghĩ, xung quanh đây hoàn cảnh cũng không phức tạp, hung thủ có thể ẩn thân địa phương hoặc là chính là dưới mặt đất, hoặc là chính là trên cây. Chúng ta trước tiên có thể giản lược đơn mở ra bắt đầu. Cùng một chỗ oanh kích mặt đất, Hồ Thanh Vũ lời còn chưa nói hết, Hắc ương vệ thủ lĩnh liền khoát tay chặn lại trực tiếp cắt ngang, không cần phiền toái như vậy, bản quan lần này đi ra giải quyết việc công vừa bạn mang theo một mặt bắt cực trận bản, chỉ cần bằng vào ta khôn dư chân khí thôi động, cảm ứng chung quanh một cái nơi nào có địa khí không hài hòa chính là. Nếu như dưới mặt đất không có phát hiện, vậy liền trực tiếp phóng hỏa, đốt đi cái này một mảnh cây rừng, ta nhìn hai ngươi tu luyện đều là hỏa hệ chân khí, vừa bạn phù hợp đến làm cái này công việc. Chỉ cần hung thủ kia còn ở lại chỗ này phụ cận, cái này hai chiêu xuống dưới, nhất định rốt cuộc che giấu không được. Tên này Hắc ương vệ thủ lĩnh mặc dù tạm thời tin tưởng Hồ Thanh Vũ suy đoán, nhưng theo lời vừa rồi lời nói bên trong đến xem, đây cũng là một cái ngang ngược không nói lý chủ, một lời không hợp liền phải phóng hỏa đốt rừng. Nếu là ở kiếp trước hắn dám làm như vậy, cao thấp đến phán hắn một cái nguy hại công cộng an toàn tội. Hắc ương vệ thủ lĩnh nói chuyện liền trực tiếp theo nhẫn chứa vật của mình bên trong xuất ra một khối hai cái lớn chừng bàn tay kim loại bắt giáp bàn, trên bàn khắc họa phóng xạ chạm một chút đường vân, cùng một chút văn tự. Hồ Thanh Vũ nhìn thoáng qua về sau liền suy đoán cái này hơn phân nửa là một cái linh khí. Hắc ương vệ thủ lĩnh một tay nâng bắt cực trận bàn, tay kia vẫn như cũ nắm chặt chính mình bên eo trên chuôi đao, tiềm vận chân khí. Chân khí của hắn tại bắt cực trận bàn tăng phúc phía dưới, hóa thành từng đạo vô hình vận sóng, mang theo hắn linh thức bắt đầu hướng bốn phía quyết tán. Không đầy một lát, chỉ thấy hắn đôi lông mày nhíu lại, tìm tới sau một khắc người liền hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng hướng phía bên cạnh một cái phương hướng nào tới. Cùng một thời gian, cái hướng kia hơn trăm mét có hơn một chỗ mặt đất bùn đất bỗng nhiên nổ tung, một thân ảnh theo lòng đất nhảy lên mà ra, thân thể ở giữa không trung một cái chuyển hướng, tựa như một con chim lớn đồng dạng hướng nơi xa lao đi. Người chạy không được Hắc ương vệ thủ lĩnh dường như trong tay nắm giữ một môn cực kỳ cao minh kinh công, thân hình tựa như một đạo địa quang, chỉ là mấy cái lấp lóe liền đã đuổi kịp phía trước kia một gã hung thủ. Cái này một gã hung thủ cũng là một cái tiên tiên cảnh cao thủ, trong nháy mắt liền cùng Hắc ương vệ thủ lĩnh hôn chiến ở cùng nhau. Cũng không biết trên mặt đất kia một nhà bốn miệng ra sao thân phận, thế mà đưa tới một gã tiên tiên cảnh sát thủ. Còn lại ba tên Hắc ương vệ tất cả đều nhanh chóng vây lại, chỉ là cũng không có tùy tiện gia nhập chiến đấu, chỉ là ở ngoại vi làm ra cảnh giới dáng vẻ. Hồ Minh Tông suy nghĩ một chút, thấp giọng nói rằng, ta đi lên giúp một tay cái kia Hắc ương vệ, chính ngươi cẩn thận một chút. Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, hắn biết, lúc này nhường Hắc ương vệ bắt lấy cái kia hung thủ mới là tốt nhất kết cục. Vạn nhất bị hung thủ kia cho chạy thoát, Hắc ương vệ thẹn quá hóa giận, cực dễ dàng lại tìm người khác đến có nổi, khi đó cùng ở tại hiện trường chính mình thúc cháu hai người chính là lựa chọn tốt nhất. Hồ Thanh Vũ nghĩ, thân hình nhảy lên, liền phảng phất một đầu nhảy vọt lên trời du long, lại dường như một cái đằng không mà lên phi ứng, vậy mà tại giữa không trung chuyển hướng một lần, tại một cây trên cành cây có chút mật lực, liền tới vòng chiến phủ cận trên một cây đại thụ. Lúc này vị trí của hắn cách mặt đất chừng cao 3 trượng, cách vòng chiến trình độ khoảng cách chừng xa mười mấy trượng. Bất luận là xem kịch vẫn là chạy trốn đều mười phần tiện lợi. Cái kia tiên tiên cảnh hung thủ võ công không kém, cùng Hắc ương vệ thủ lĩnh có thể nói là tại sàn sàn với nhau, cho dù không bằng, cũng chỉ là kém một tia. Hơn nữa hai người khinh công cũng đều rất là am hiểu, tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong tránh chuyển xê dịch, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hắc ương vệ thủ lĩnh mặc dù mạnh hơn đối thủ một tia, nhưng cũng không có giải quyết dứt khoát thực lực tuyệt đối, hơn nữa còn phải để phòng đối phương chạy trốn, bởi vậy đa số tinh lực đều dùng tại cùng đối phương dây dưa bên trên, liền không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống đối phương. Nhưng là tại Hồ Minh Tông cũng gia nhập vòng chiến về sau, cái kia hung thủ liền lập tức bi kịch. Bị hai tên không sai biệt lắm thực lực cao thủ vây công, hắn rất nhanh trên thân liền bắt đầu bị thương. Mắt thấy tình thế càng thêm không ổn, hung thủ cắn răng một cái, thân thể quay tít một vòng, trường đao trong tay bộc phát ra một đạo sáng chói đao mang, ép ra Hắc ương vệ thủ lĩnh, cũng rốt cuộc không có dư lực ngăn cản Hồ Minh Tông một kiếm. Chỉ là Hồ Minh Tông cũng nhạt giọng nói mệnh dự định, tại hung thủ thi triển đại chiêu thời điểm liền đã thu mấy phần lực, làm tự vệ, bởi vậy cuối cùng chỉ là lưu lại đối phương nửa cái cánh tay, lại chung quy là bị người cho xông ra vòng đây. Lấy Hắc ương vệ thủ lĩnh hét lớn một tiếng, một tia sáng tại trên tay lóe lên liền biến mất, ngay sau đó ngay tại đi đường hung thủ đông nhiên lăng không bên cạnh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tiến hành né tránh, đáng tiếc cũng không thành công. Tại trên cổ của hắn đã bị đâm một thanh phi đao, một giải máu tươi nên không phiêu tán rơi rụng. Chỉ có điều cũng không có chặt đứt động mạch chủ, cuối cùng vẫn là bị hắn tránh đi yếu hại. Lúc này hắn đã chỉ còn lại một cánh tay, trên tay cầm chặt lấy chính mình trường đao, trong lúc nhất thời dọn không xuất thủ đến, chỉ có thể mặc cho kia phi đao tiếp tục cắm ở trên cổ của mình. Hung thủ lần này chạy trốn phương hướng, cũng không phải là lúc trước hắn lựa chọn phương hướng, bởi vì cái hướng kia bên trên đã bị ba tên hắc ứng vệ phân tán ngăn lại. Hắn lựa chọn chính là kia một nhà bốn miệng thây nằm chi địa phương hướng, cũng chính là Hồ Thanh Vũ vị trí. Đứng tại chỗ cao trên nhánh cây, Hồ Thanh Vũ trong con mắt phản chiếu lấy cách mình càng ngày càng gần hung thủ, hít sâu một hơi. Chương 30, Lạc Tinh Lâu. Chương 30, Lạc Tinh Lâu đang nhanh chóng chạy trốn, hung thủ dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngửa đầu nhìn thiên, liền thấy một đạo kiếm quang bén nhọn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng con ngươi của hắn. Ngươi lúc trước hắn hoàn toàn không có để ý Hồ Thanh Vũ, thậm chí đều không có đi chú ý hiện trường còn có như thế một cái nhị lưu tiêu chuẩn gia hỏa, hoàn toàn không nhìn đối phương. Hiện tại liền đến hắn cần trả giá thật lớn thời điểm. Hồ Thanh Vũ mắt thấy hung thủ liền phải theo dưới người mình chạy qua, hắn có chút xúc thế, đột nhiên một phát, thân hình nhảy lên, trực tiếp liền theo trên ngọn cây bật lên, lăng không bay lượn, thi triển thanh vân thế, từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất kiếm. Sập một tiếng thanh thúy kiếm minh, tại hung thủ trong thai thì trở thành Diêm Vương ra bữa đòi mạng. Hắn cắn răng, đón kiếm quang, đồng bộ vung ra trường đao trong tay của mình. Nhưng dù sao đã là bản thân bị trọng thương, chẳng những gãy một cánh tay, trên cổ còn vẫn như cũ cắm một thanh phi đao, xuất lực không đủ hoàn toàn, tư thế cũng không cách nào đúng chỗ. Hồ Thanh Vũ lăng không bay qua, theo một cái làm cho đối phương vô cùng khó chịu góc độ, nhanh chóng liên tục đâm mười mấy kiếm, kiếm kiếm tránh đi đối phương trường đao, lại kiếm kiếm không rời đối phương tụ thương cái cổ. Đốt một tiếng vang nhỏ. Rốt cục, Hồ Thanh Vũ một kiếm đâm trúng, theo sát lấy liền cùng đối phương trường đao giao kích cùng một chỗ. Hồ Thanh Vũ mượn Vân Hề kiếm cùng đối phương trường đao giao kích lực đạo, nhân thể nhất chuyển, thân thể lăng không chuyển hướng, liền bay về phía một bên khác, sau đó lăn lộn rơi xuống đất, cấp tốc rời đi nguyên địa, ngay sau đó vươn người đứng dậy, đối mặt với hung thủ, thân thể vẫn như cũ nhanh chóng hướng về sau đi vòng quanh. Nhưng là hung thủ kia cũng không có truy kích, cũng không có tiếp tục chạy trốn, mà là sững sờ đứng ở nguyên địa. Đằng sau đang nhanh chóng chạy tới Hắc Ứng Vệ, Hồ Minh Tông mấy người cũng không tự giác dừng bước, nhìn xem bên này. Hung thủ không thể tin nhìn về phía Hồ Thanh Vũ, trường đao rớt xuống đất, hắn rũa ra còn sót lại một tay nắm bưng kín cổ của mình, làm thế nào cũng không bưng bít được kia cốt cốt tuôn ra màu tươi. Hồ Thanh Vũ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhún vai nói rằng, đừng nhìn ta như vậy, ta biết ngươi cảm thấy chết trong tay ta chính mình rất oan uổng, nhưng người nào để ngươi chính mình không cẩn thận như vậy đâu. Cũng coi như ngươi không may, mặc dù tránh đi yếu hại, vừa mới tránh vị đại nhân kia phi đao còn chưa đủ nhanh, cách ngươi động mạch chủ quá gần, ta chỉ là dùng kiếm chống một chút, phi đao liền ngang cắt đứt ngươi động mạch chủ, ngươi nếu có thể lại tránh đi một chút xíu, ta liền không có biện pháp. Hung thủ cảm giác chính mình sức lực toàn thân đều bị rút mất, trước mắt dần dần mơ hồ, sau đó hai đầu gối mềm nhũn liền trực tiếp quỳ xuống, cuối cùng một đầu mới ngã trên mặt đất. Hảo kiếm pháp xinh đẹp, vài tiếng lớn tiếng khen hay truyền đến, Hồ Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy nhà mình Tam Bá ngạc nhiên ánh mắt, Hắc Ưng vệ thủ lĩnh nhìn mình ánh mắt tán thưởng, cùng kia ba tên Hắc Ưng vệ biểu tình khiếp sợ. Hồ Thanh Vũ rất có tự mình hiểu lấy, khiêm tốn nói rằng, đại nhân quá khen, toàn bộ nhờ đại nhân cùng Tam Bá sớm đem hắn đánh đến trọng thương, bằng không ta liền xuất thủ cơ hội cũng sẽ không có. Hắc Ưng vệ thủ lĩnh cười ha hả nói, mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi tại đối mặt tiên thiên lúc có thể quả quyết ra tay, mấu chốt còn thành công, liền đã thắng qua rất nhiều hạng người bình thường. Kia ba tên Hắc Ưng vệ mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu xuống. Đại nhân nói hạng người bình thường, chỉ chính là chúng ta đi. Hắc Ưng vệ thủ lĩnh đưa tay một chỉ, ra hiệu một chút, lập tức liền có hai tên Hắc Ưng vệ tiến lên đối hung thủ thi thể tiến hành kiểm tra. Lần này mặc dù không thể kịp thời cứu kia một nhà bốn miệng, nhưng bọn hắn nhiệm vụ vốn cũng không phải là cứu người, mà là điều tra hung thủ cùng phía sau chủ mưu. Lúc này hung thủ mặc dù đã đền tội, nhưng như là đã bắt được người, mặc kệ chết sống, kia luôn có thể tìm tới manh mối, bởi vậy tâm hắn thái cùng đã vừa mới hoàn toàn khác biệt. Bản quan Hắc Ưng vệ bách hộ Táo Phi Kiệt, lần này có thể tìm tới hung thủ toàn bộ nhờ hai vị xuất thủ tương trợ. Hắc, ta cũng là nghĩ không ra, truy sát một cái tay trói gà không chặt quan văn, thế mà lại xuất động một gã tiên thiên cảnh sát thủ, lâm vào tư duy theo quả tính, kém chút liền để hung thủ chạy, may có tiểu huynh đệ nhắc nhở. Hồ Minh Tông thấy đối phương lúc này thái độ, liền biết sự tình lần này đã chấm dứt, giống nhau đáp lễ lại, tại hạ Hồ Minh Tông, đây là cháu của ta Hồ Thanh Vũ, phối hợp đại nhân phá án, kia là chúng ta phải có chi nghĩa. Tào Phi Kiệt nhìn thấy Hồ Thanh Vũ đông nhiên trong lòng hơi động, nói rằng, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, kiếm thuật liền đã rất có hỏa hậu, hơn nữa tâm tư kín đáo, có hay không ý nghĩ gia nhập chúng ta Hắc Ứng vệ? Chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập Hắc Ứng vệ, bản quan bảo đảm ngươi tiền đồ sáng lạ. Cái này Tào Phi Kiệt thật là trực tiếp, thấy vừa mắt, lập tức liền mở miệng mời chào, ngược lại đem Hồ Thanh Vũ lập tức cho làm sẽ không, dường như làm triều đình nhưng khuyển đều là không có gì kết quả tốt. A Hồ Minh Tông cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, có thể được đại nhân thưởng thức là Thanh Vũ vinh hạnh, chỉ có điều đứa nhỏ này năm nay mới vừa vặn trưởng thành, lịch duyệt quá nhỏ bé, thực lực cũng rất thấp kém, còn cần lại nhiều thêm tôi luyện. Tào Phi Kiệt nghe xong liền biết, tiểu tử này hẳn là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, lần này đi ra chính là trưởng bối mang theo mở mang hiệu biết tới, cười ha ha một tiếng, nói rằng, tốt, chờ sau này nếu có ý nghĩ tùy thời có thể tới tìm ta. Lúc này một gã Hắc Ứng vệ đi tới, trình lên mấy món sự vật, báo cáo, đại nhân, hung thủ là một gã Lạc Tinh Lâu sát thủ, đây là huy chương của hắn. Mặt khác trên người hắn còn có độn địa phù ba tấm, bí tịch võ công vô quang châm một bộ, tiền tài một số. Tào Phi Kiệt, Lạc Tinh Lâu sát thủ. Điều tra thêm hắn bên ngoài thân phận. Đồng thời thống khoái vung tay lên, đối Hồ Thanh Vũ hai người nói rằng, lần này hai vị công lao không nhỏ, chỉ có điều đã liên lụy tới Lạc Tinh Lâu, ta liền không đem các ngươi báo lên. Những vật phẩm này ta đều muốn mang về đăng ký tạo sách, bộ bí tịch này các ngươi có thể sao chép một phần, nguyên bản ta muốn dẫn trở về nộp lên kho vũ khí. Hồ Minh Tông nghĩ không ra còn có ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ, đa tạ đại nhân. Lạc Tinh Lâu là trên giang hồ một cái nổi tiếng tổ chức sát thủ, nghiệp vụ phạm vi vượt ngang ba đại đế quốc, tồn thế đã có trên 100 năm, đến nay không có người tìm tới qua tổng bộ chỗ. Bên trong nổi danh nhất sát thủ lấy sao trời làm tên, tổng cộng có 108 vị, chia làm 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, nghe nói đứng đầu nhất mấy tên sát thủ có được huyền thai cảnh thực lực. Mấu chốt là cái này Lạc Tinh Lâu hải nạp bách xuyên, bất luận chính tà, chỉ cần ngươi muốn, liền có thể tiến lâu làm một gã sát thủ. Bình thường lúc thi hành nhiệm vụ đều là lấy danh hiệu hành tẩu giang hồ, cũng sẽ không ảnh hưởng trong hiện thực chân thực thân phận. Bởi vậy đa số sát thủ đều sẽ có một cái bên ngoài thân phận, tại không có bại lộ trước đó, ai cũng nghĩ không ra này sẽ là một gã sát thủ. Một khi chọc Lạc Tinh Lâu, liền sẽ đối mặt không ngừng không nghỉ ám sát. Cho nên khi Tảo Phi Kiệt nói cũng sẽ không đem Hồ Minh Tông hai người báo cáo lúc, kỳ thật chính là đang bảo vệ bọn hắn, tránh khỏi thân phận của bọn hắn tin tức tiết ra ngoài. Chương 31, lão hổ, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Chương 31, lão hổ, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Tảo Phi Kiệt thái độ đột nhiên chuyển biến lớn, có thể thấy được hắn đối Hồ Thanh Vũ là thật thưởng thức. Mấy người sắp hiện ra trận đơn giản thu thập một chút, quá trình bên trong hắn nhìn thấy Hồ Thanh Vũ tựa hồ đối với thụ hại kia một nhà bốn miệng có chút chú ý, liền mở miệng giới thiệu nói, cái này toàn ra, nam chủ nhân là trong Triệu một gã thị lang, họ Triệu. Lục hoàng tử, chuyện các ngươi hẳn là cũng có nghe được một chút phong thanh a, lúc đầu chuyện này cũng chỉ tới mà thôi, kết quả trong triều có ít người mong muốn mượn cơ hội này diệt trừ đối lập, đã làm nhiều lần tiểu động tác. Bệ hạ tức giận, đã liên tiếp xử phạt mấy tên trong triều đại quan, còn lệnh chúng ta Hắc Ứng vệ tiếp tục dò xét những cái kia ẩn giấu đến càng sâu hắc thủ phía sau màn, hắc hắc, dám đem hoàng thất làm đau, những người này cũng là ăn gan hùm mật báo. Hiện tại tốt, chọc giận bệ hạ, đều an phận xuống tới đi. Hồ Thanh Vũ, Tào đại nhân, hung thủ là Lạc Tinh Lâu sát thủ, cái này phía sau làm chủ khó tìm a. Tào Phi Kiệt cười hì hì rồi lại cười, nói rằng Lạc Tinh Lâu sát thủ không phải tại ngoại sáng bên trên đều sẽ có một cái đứng đắn thân phận đi. Hồ Thanh Vũ, Hồ Minh Tông, Tào đại nhân, chú cháu chúng ta trước hết đi cáo lui. Ngày sau đại nhân nếu có nhàn rỗi, có thể đến cấp thành Hoàng Lâm Sơn, tại hạ nhất định quét kính mà đối đãi. Tào Phi Kiệt, cấp thành Hoàng Lâm Sơn. Thì ra các ngươi xuất từ Hồ gia. Ha ha ha, tốt, về sau có cơ hội nhất định đi tìm các ngươi uống rượu. Hồ Minh Tông mỉm cười, chúng ta Hồ gia Hoàng Hà tiểu khẩu vị cũng không tệ lắm, đại nhân đến nhất định bao no. Song phương lẫn nhau từ biệt, riêng phần mình đạt vào lộ trình của mình. Tách ra trước đó, Hồ Thanh Vũ còn cùng Tào Phi Kiệt thuận mồm để vị kia cơ quan đại sư Hà đại sư bảo hộ Vương đại nhân bị thứ Lê tộc nhân chặn giết chuyện, cũng coi là cho hắn nói thêm thay cho một manh mối. Kế tiếp hai chú cháu một đường ngày đi nghỉ đêm, đi có 7 ngày thời gian, rốt cục đi tới các thành bên trong phạm vi quản hạt. Trên đường Hồ Thanh Vũ trả hết tay tu luyện vừa mới tới tay vô quan trầm. Cái môn này công phu danh tự bên trên hậu tố là kim châm chữ, nhưng trên thực tế cũng không phải là một môn châm pháp, mà là một môn chỉ pháp, giảng cứu chính là đem nội lực tiến hành cực độ áp xúc, tại đầu ngón tay hình thành một sợi kim châm hình chân khí, dùng để đối địch. Cái này một sợi chân khí yếu ớt lông châu, sử dụng lúc cực kỳ ẩn nấp, lại sắc bén vô cùng, thiện phá các loại hộ thể chân khí, cương khí, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hồ Minh Tông muốn cũng không tán thành Hồ Thanh Vũ đi tu luyện cái môn này công phu, hắn nguyên thoại là, ngươi bây giờ còn chưa tới đạt tiên tiến cảnh, hẳn là lấy nội công tu luyện làm chủ, hơn nữa ngươi mới vừa vận trưởng thành, thân thể khí huyết tràn đầy, chính là nội công tiến cảnh nhanh nhất thời điểm, lúc này cũng không cần đem quá nhiều tâm lực đặt ở cái khác phía trên. Chờ ngươi tấn thăng tiên tiên về sau, có nhiều thời gian đến luyện những chiêu thức này võ công, hơn nữa tấn thăng tiên tiên về sau, nội tính của ngươi, thể chất đều sẽ có nhất định trình độ tăng lên, tu luyện cũng biết nhanh rất nhiều, thuận tiện rất nhiều. Nhưng là đợi đến ngày thứ hai, khi hắn nhìn thấy Hồ Thanh Vũ đầu ngón tay phía trên kia cực kỳ nhỏ, nếu không chú ý nhìn căn bản là không phát hiện được một sợi hào quang, lập tức không nói. Bởi vì hắn cùng Hồ Thanh Vũ là đồng thời nhìn bộ bí tịch này, giống nhau tu luyện một ngày, nhưng là chính hắn đến bây giờ mới chỉ là vừa vặn sở đến một chút cánh cửa. Mấu chốt hắn là tiên tiên cảnh, Hồ Thanh Vũ vẫn chỉ là một gã lục phẩm võ giả. Hồ Minh Tông không tự giác sờ soạn một cái chính mình mặt mò, không hiểu cảm giác có đau một chút đã trở về bên trên, hai người giống nhau không có vào thành, trực tiếp vòng qua cấp thành về tới Hoàng Lâm Sơn bên trên. Hồ Thanh Vũ nhìn về phía trước mắt cấp thành, cũng là vô cùng mong muốn vào thành tiêu sái một phen, chỉ có điều Hồ Minh Tông còn không có theo trước đó đã kích bên trong khôi phục lại. Trong lòng đối nhà mình chất nhi đánh mặt còn có chút khó chịu, căn cứ, ngươi để cho ta khó chịu, ta cũng không cho ngươi thống khoái tâm tính, không nhìn thẳng Hồ Thanh Vũ trên mặt tha thiết biểu lộ. Hai người tiến vào Hồ gia trang viên về sau, liền mỗi người đi một ngả, ai về nhà nấy. Hồ Thanh Vũ đầu tiên là đi một mình ở kia một gian tiểu viện, mặc dù đi ra ngoài đã có mấy tháng lâu, nhưng gia tộc can bài kia một đôi vợ chồng già vẫn như cũ mỗi ngày sẽ tới cho hắn quét dọn đình viện, dọn dẹp phòng ở, bởi vậy chờ hắn vào nhà sau, bên trong vẫn như cũ là không nhiễm trần thế, gọn gàng. Cái này một đôi vợ chồng già bình thường lời nói không nhiều, nhưng là làm việc cần cù chăm chỉ, bổn phận trung thực, Hồ Thanh Vũ trong lòng rất là hài lòng. Hắn đơn giản rửa mặt một phen, trừ bỏ trên người phong trần, liền đi hướng chính mình cái kia tiện nghi lão cha sân nhỏ. Trở về, vẫn là phải đi cho lão Hồ Vân An. Mới vừa vào lão cha sân nhỏ, liền nhìn thấy một đôi cô gái trẻ tuổi đâm đầu đi tới. Cái này hai tên nữ tử tuổi tác so Hồ Thanh Vũ hơi dài, tướng mạo đoan trang tú lệ, chấm điểm lời nói có thể đánh tới 80 điểm trở lên. Khuôn mặt nhỏ có chút tròn, dùng kiếp trước đám dân mạng lời nói mà nói chính là lớn một trương quốc thái dân ăn mặt. Hai nữ tuổi tác tương tự, tướng mạo cũng rất tương tự, xem xét chính là một đôi tỉ muội. Hồ Thanh Vũ đông nhiên tỉnh ngộ lại, thầm nghĩ, ngọa tạo, cái này hai mỹ nữ chính là ta chỉ dâu. Lão đại phúc duyên không cạn a. Quả nhiên, sau một khắc đại ca Hồ Thanh Phong ngay tại các nàng sau lưng chuyển đi ra. Đại ca. Hai vị này chắc hẳn chính là chị dâu, tiểu đệ Hồ Thanh Vũ gặp qua hai vị đại tẩu. Hồ Thanh Phong vừa thấy được nhà mình tam đệ, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Tam đệ, ngươi rốt cục trở về, ta còn sợ ngươi muốn đuổi không lên hôn lễ của ta nữa nha." Hai nữ cũng ở một bên đi một cái vạn phúc lễ, muội muội khuôn mặt nhỏ ửng đỏ cũng không nói chuyện, tỷ tỷ cũng là hào phóng cười cười, nói rằng, "Gặp qua Hồ Tam thiếu, tỷ muội chúng ta còn chưa qua cửa, ngươi cái này tẩu tẩu thật là gọi sớm." Hồ Thanh Vũ hì hì cười một tiếng, "Cái này không sớm muộn sự tình sao?" Hồ Thanh Phong vỗ một cái nhà mình tam đệ bà bay, "Ngươi vừa trở về, đi vào trước bái kiến cha mẹ à, bọn hắn bây giờ tại trong thư phòng đâu. Ta đi trước đưa huyền muội các nàng trở về, buổi tối gọi bên trên lão nhị huynh đệ chúng ta mới hảo hảo gặp." Tiếp lấy lại hâm mộ nói rằng, "Đi ra ngoài một chuyến, thực lực của ngươi dường như lại tăng không ít ta, thật hâm mộ ngươi, nhà ta về sau phải kể là thực lực ngươi mạnh nhất." Hồ Thanh Vũ nghe vậy lập tức trong lòng dừng lại nhà rảnh, thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói, ngươi là không biết rõ ta có nhiều hâm mộ ngươi đây hơn nữa hiện tại ta đã chính là nhà ta đệ nhất cao thủ. "Lão Hồ, ngươi đã không phải là đối thủ của ta." Hồ Thanh Vũ nhanh nhẹn thông suốt liền quẹo vào thư phòng, đang muốn tiến lên gõ cửa, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một tia kỳ quái động tĩnh. Hắn đứng yên cổng, ngưng thần lắng nghe một chút, nghe được kia là một tia sột soạt 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 quần áo ma sát thanh âm, cùng còn có nam nữ thở dốc thanh âm. Kiếp trước chịu đủ tiểu thị tần hun đúc Hồ Thanh Vũ lập tức liền minh bạch bên trong ngay tại phát sinh là loại nào tình cảnh. "Tốt ngươi lão Hồ, ban ngày ban mặt, tươi sáng cả côn, trong thư phòng không hảo hảo đọc sách, thế mà làm chuyện loại này. Xem như nhi tử chính mình, kia là tương đối chỉ tiếp rèn sắt không thành thép a." Hồ Thanh Vũ không chút do dự tiến lên, dùng sức tại cửa thư phòng bên trên đập mấy lần. Trong thư phòng lập tức liền truyền đến một tiếng tận lực đè thấp tiếng kinh hô, cùng một hồi tất tất tác tác thanh âm, hẳn là hai người tại chỉnh lý quần áo. Sau đó liền Hồ Minh Hoài một tiếng ho nhẹ về sau, bình tĩnh hô một câu, "Tiến đến." Chương 32, Thiên Cương Đồng Tử Công. Chương 32, Thiên Cương Đồng Tử Công. Hải Nhi gặp qua phụ thân, mẫu thân. Hồ Minh Hoài nhìn thấy đi vào là đã lâu không gặp mặt tiểu nhi tử, lập tức hai mắt sáng lên, "À, ngươi trở về. Lúc nào thời điểm tốt? Lần này ra ngoài thu hoạch thế nào a?" Cùng Hồ Minh Hoài cùng một chỗ chờ trong thư phòng chính là hắn đại phu nhân Ngô Thị, cũng là chính thê, chỉ có điều cũng không phải là Hồ Thanh Vũ mẹ đẻ. Một thế này cũng không có hạn chế một chồng một vợ, nam nhân có thể có tam thê tứ thiếp, hung hăng nữ nhân cũng có thể cưới nhiều tên người ở rể, mà vì cam đoan đời sau sẽ không họa từ trong nhà, thủ tục tương tàn, tất cả gia tộc đều sẽ có một cái quy định bất thành văn, tất cả hài tử tại rứt sữa sau liền sẽ từ đại phu nhân thống nhất tiến hành nuôi dưỡng, từ nhỏ bồi dưỡng huynh đệ ở giữa tình cảm. Cho nên Hồ Thanh Vũ cũng là từ trước mắt vị này đại phu nhân từ nhỏ nuôi lớn, đối với nó cũng rất là kính trọng. Nô thị năm nay cũng mới 37-38, không đến 40, tăng thêm một mực sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng thỏa đáng, làn da vẫn như cũ như thiếu nữ chặt chẽ bóng loáng, tư thái lại có thiếu phụ phong quen thuộc. Nàng đầu tiên là chừng Hồ Minh Hoài một cái, sau đó mới quay người đối với Hồ Thanh Vũ nhẹ nhàng nói, "Đi ra ngoài mấy tháng, Vũ Nhi lại cao lớn không ít, chính là gầy, Tam bá ca không có chiếu cố tốt ngươi à. Phụ tử các ngươi hai trước trò chuyện à, ta đi nhường hạ nhân chuẩn bị một chút tiệc tối, ban đêm ta một nhà thật tốt họp gặp. Bọn nhỏ sau khi lớn lên, đại gia cùng một chỗ cơ hội đều thiếu đi." Nô thị sau khi đi, Hồ Thanh Vũ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nhà mình lao cha. Hồ Minh Hoài ngượng ngùng nở nụ cười, chỉ có thể lại một lần hỏi, "Chuyến này cùng Tam ca ra ngoài, thu hoạch thế nào à?" Hồ Thanh Vũ từ tốn nói, "Hài Nhi một đường đi theo Tam bá đi Vận Châu thành phí ra tham gia phí lao tam hôn lễ, trên đường gặp mấy trận có tiên tiên cảnh tham dự giang hồ giới đấu, may mắn đột phá lục phẩm, còn đánh chết một gã trọng thương tiên tiên cảnh, thu hoạch một bộ nửa bí võ công tịch." Hồ Minh Hoài đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình tỉ mỉ quản lý tiểu hồ cần, hướng hờ gật đầu, "Ân, tốt, a ngoại đạo, thật hay giả, ngươi chẳng lẽ tại lừa gạt lao tử à?" "Phụ thân nếu không tin, có thể tự lấy đến hỏi Tam bá." "A a a, ta tin, ta tin." Nhưng Hồ Minh Hoài trên mặt vẫn là một bộ khó có thể tin thần sắc. Cơ tối Ngô thị thu xếp một bàn dị thường phong phú gia yến, Hồ Minh Hoài toàn gia nhân viên toàn biên đến đông đủ, bao gồm hắn chính thê, bình thê cùng hai tên tiểu thiếp, lại có là Hồ Thanh Vũ huynh đệ ba người. Sáng sớm ngày thứ hai, Hồ Thanh Vũ vừa mới làm xong thông lệ tu hành bài tập, Hồ Minh Tông cũng đã tìm tới cửa. "Hôm qua vừa về đến ta liền trực tiếp đi tàng kinh các tìm ngũ thúc, nói với hắn ngươi kia hai môn công pháp sự tình, hắn để cho ta hôm nay mang lên ngươi lại đi tìm hắn, chúng ta sớm một chút đi qua đi." "Hồ Thanh Vũ, tốt, ta thu thập một chút, lập tức liền tốt." Đợi đến hai người cùng nhau đi vào tàng kinh các bên ngoài, Hồ trưởng canh đã đợi tại cửa chính. Lão nhân ra cười tủm tỉm nhìn xem đến gần hai người, nhất là Hồ Thanh Vũ, trong lòng càng là không nói ra được hài lòng. Tiên thiên cảnh võ giả tuần bằng khí cơ cảm ứng liền có thể đại khái phán đoán một người nội công tu vi, lúc này hắn vừa thấy được Hồ Thanh Vũ liền rõ ràng cảm giác được đối phương đã đột phá lục phẩm. Bằng chứng ấy tuổi liền đã tấn thăng lục phẩm, lại thêm hắn tại công pháp bên trên siêu cường lực lĩnh ngộ, thỏa thỏa chính là một cái tiên thiên người kế tục, về sau huyền thai cũng không phải là không thể được. Hồ Trường Canh mang theo hai người tiến vào một gian khoáng đặt gian phòng bên trong. Trong phòng này bộ cũng không cất đặt cái bàn loại hình, chỉ có ở giữa trên mặt đất trải một khối lớn tấm thảm, lộ ra dị thường trống trải. Lúc này ở kia một khối lớn trên thảm đã ngồi ba người, ở giữa còn trải lên mấy trương giấy tuyên, chính là Hồ Thanh Vũ trên đường nghiên cứu tâm pháp lúc ghi lại những cái kia tâm đắc. Ngồi ba người theo thứ tự là Hồ gia tộc trưởng Hồ Minh Hảo, Hồ gia tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão, Hồ Trường Hưng, Hồ Trường Minh. Hồ Trường Canh mang theo hai người tới trên thảm, giống nhau vây quanh kia mấy trương giấy tuyên ngồi xếp bằng xuống. Ung Dung nói rằng, "Ta hôm qua đã đem cái này hai môn tâm pháp tất cả đều nhìn qua một lần, cảm thấy các ngươi ý nghĩ này vẫn rất có làm đầu, bởi vậy hôm nay cố ý sáng sớm liền đem tộc trưởng, còn có Lao Tam cùng Lao Lục cùng một chỗ kêu tới, mọi người cùng nhau tiếp thu ý kiến của chúng. Trước nói cái môn này độc công, ân, chúng ta mấy người kỳ thật đều không am hiểu phương diện này, trong tộc thuật kỳ hoàng tốt nhất là lão cửu, chỉ bất quá hắn đoạn thời gian trước vừa mới mở một lò ngọc tinh đan, tạm thời không thể phân thân, cho nên cái này liền chờ hắn đem kia một lò ngọc tinh đan sau khi luyện thành chúng ta lại đến thảo luận tốt. Hôm nay chúng ta thảo luận trọng điểm là cái môn này đồng tử công. Thanh Vũ, ngươi trước tiên đem ngươi ý nghĩ cho các vị trưởng bối giới thiệu một chút ta. Hồ Trường Canh trong lòng cũng rất là cảm khái, đồng tử công cái môn này công phu trên giang hồ lưu truyền rất rộng, ba đại đế quốc cùng cá biệt trong nước nhỏ một chút thế lực đều có cái môn này công phu truyền thừa, nhưng cơ bản đều chỉ là hàng thông thường, có rất ít thế lực có thể tại vốn có trên cơ sở sửa cũ thành mới, nhường cái môn này công phu nâng cao một bước. Nhưng cái môn này công phu tên tuổi nhưng như cũng rất vang, dù sao cũng là huyền môn chính tông, tu luyện được một ngụm chân khí chí thuần chí dương, tại cùng cảnh giới bên trong uy lực từ trước đến nay đều là thuộc về thế đội thứ nhất. Hồ gia nếu là có thể nhân cơ hội này đem cái môn này võ công thôi diễn nâng cao một bước, vậy liền năng lực Hồ gia lại tăng thêm một phần nội tình. Thời gian thấm thoát liền đi qua nửa tháng này bên trong mấy người cơ hồ có thể nói là chân không bước ra khỏi nhà, tất cả ẩm thực tất cả đều là từ dưới người đưa vào. Ở giữa ngoại trừ tộc trưởng Hồ Minh Hảo ra ngoài xử lý mấy chuyện, còn lại chính là Hồ Thanh Vũ, dù sao trong mấy người cũng chỉ có hắn vẫn là hậu tiên. Một ngày này, Hồ Minh Tông tiềm vận chất khí, bấm tay hướng cái này phía trước bắn ra, một đạo ngưng động như thực chất cương khí ứng thanh mà ra. Tại cắt chém không khí trong tiếng thét gào nhanh chóng bắn về phía trước, ngồi tại hắn chính đối diện Hồ Trường Hưng đưa tay đánh tan đạo này cương khí. Cảm khái nói rằng, rốt cuộc thành, nếu là sớm một chút có thể hoàn thiện bộ công pháp này, Minh Tông cũng sẽ không cần bị vây ở Hậu Thiên đỉnh phong đã nhiều năm như vậy. Hồ Trường Canh giống nhau mừng rỡ nói rằng, không tệ, hiện tại cái môn này công phu đã đủ sức cầm cự người tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, đã là thuộc về ta Hồ gia độc nhất vô nhị truyền thừa. Thanh Vũ, lần này chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi lúc đầu ý nghĩ, cái môn này công pháp mới liền từ ngươi đến cho lấy cái tên chữ a. Muốn nói ở đây ở trong duy nhất không rất cao hứng chính là Hồ Thanh Vũ, mặc dù công pháp hoàn thiện, nhưng là cũng không có giải quyết không thể phá thân cái này vấn đề lớn nhất. Vẫn là như cố gọi đồng tử công a, ân, dung hợp thiên cương tam thập lục trưởng, liền cứ gọi là thiên cương đồng tử công tốt. Hồ Trường Canh cười ha hả nói, đừng lại xoắn suýt cái này, ít ra hiện tại ngươi đã có thể thẳng đến tiên thiên, cái này có thể so sánh ngươi tam bá tốt hơn nhiều lắm, vì để cho hắn có thể đột phá tiên thiên, gia tộc thật là tốn không ít một cái giá lớn, mới cùng phí ra đổi lấy như vậy một cơ hội. Ngươi vẫn chỉ là hậu tiên, cái này hơn nửa tháng bế quan cũng là vất vả. Liền về sớm một chút nghỉ ngơi đi, còn lại những này chỉnh lý công tác cứ giao cho chúng ta mấy người này lao già tới làm tốt. Chương 33, thất phẩm, thụ thương Hồ Minh nghi ngờ. Chương 33, thất phẩm, thụ thương Hồ Minh nghi ngờ. Hồ Thanh Vũ sau khi đi, Hồ Trường Hưng tò mò hỏi, đứa nhỏ này thế nào còn một bộ không quá không cao hứng dáng vẻ, là phát sinh qua chuyện gì sao? Hồ Minh Hảo cười khổ hồi đáp, việc này nói đến, còn muốn trách hắn cha làm ra chuyện hoang đường tiếp lấy liền đem chọn chuyện tiền căn hậu quả cẩn thận nói một lần. Hồ Trường Đinh, Hồ Minh Hoài, thứ ca nhi tử, nói liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Hồ Trường Canh lập tức gọi hắn lại, lão lục, ngươi muốn làm gì đi? Hồ Trường Vinh cũng không quay đầu lại nói rằng, ta đi thay tứ ca giáo huấn một chút cái này ngôn trướng nhi tử, các ngươi trước làm sơ nghỉ ngơi, ta một hồi liền trở về. Hồ Minh Tông rụt cổ lại một tiếng cũng không dám lên tiếng, tự Hồ Minh Vũ sau khi đi, ở đây trong mấy người là thuộc hắn thực lực yếu nhất. Tộc trưởng Hồ Minh Hảo, là từ nhỏ đem hắn đánh đến lớn đại ca, hơn nữa đã sớm đã là tiên tiến cảnh, chính là trong gia tộc huyền thai cảnh quân dự bị. Mặt khác ba vị dài chữ lót thuốc bá càng là đê bớm, bọn hắn ba tất cả đều là huyền thai cảnh. Không sai. Hiện tại Hồ gia huyền thai cảnh cũng không phải là đối ngoại tuyên bố chỉ có hai người, ít ra trước mắt liền có ba người, về phần là có người vừa mới đột phá, hay là một mực chính là tại đối ngoại phóng thích tin tức giả, Hồ Minh Tông cũng không biết. Hắn cũng không dám hỏi a dù sao cái này hơn nửa tháng đến nay, hắn nhưng là không ít bị ba vị lão nhân nhà cho ghét bỏ. Ghét bỏ hắn tu luyện mấy năm đồng tử công, kết quả còn không bằng một cái mới chỉ luyện mấy năm văn bối. Nhất là hắn cha ruột Hồ Trường Hưng, nhìn hắn lúc ánh mắt kia, quả thực còn kém nói thẳng, đứa con trai này không phải ta sinh. Hồ Trường Hưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu đối với Hồ Minh Hào hỏi, tộc trưởng, ngươi tuyển người nối nghiệp, có thể hay không lại đợi thêm 1-2 năm thời gian? Hồ Minh Hào trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ nói rằng, Tam Thúc là chỉ là Thanh Vũ đứa nhỏ này sao? Tam Thúc cảm thấy thời gian 2 năm hắn có nắm chắc tấn thăng tiên thiên sao? Hồ Trường Canh ở một bên ung dung nói rằng, có gia tộc tài nguyên như vậy, ta cảm thấy hắn tại trong vòng 2 năm tấn thăng tiên thiên nắm chắc vẫn là thật lớn. Chỉ là nói trên mặt hắn liền xuất hiện một tia do dự, cho dù 2 năm sau, tuổi của hắn cũng vẫn là nhỏ một chút, cũng không phải là rất thích hợp tiếp nhận tộc trưởng vị trí này, còn nếu là mong muốn đem thời gian kéo đến càng trễ một chút, kia lại sẽ chậm trễ tộc trưởng đột phá, coi như có chút được không bù mất. Hồ Trường Hưng, thật là lấy hắn hiện tại biểu lộ ra thiên phú tài tình, đã là siêu việt thanh văn. Hắn nhưng là đã đến thất phẩm a. Hồ Trường Canh cũng không tự giác phát ra thở dài một tiếng, thất phẩm a, đây cũng là chúng ta Hồ gia từ trước tới nay trẻ tuổi nhất lưu võ giả đi. Hồ Trường Hưng cũng thở ra thật dài khẩu khí, nói rằng, đúng a, đợi đến về sau hắn tấn thăng tiên tiên, vạn nhất thanh văn ép không được hắn làm sao bây giờ. Hồ Minh Hào vuốt vuốt mặt mình, trong lòng cũng là vô cùng xoắn xuýt. Trước kia trong gia tộc ra một cái Hồ Thanh Văn, mới chừng 20 đã đột phá tiên tiên, siêu việt không ít bậc cha chú, thậm chí đời ông nội. Lúc ấy toàn cả gia tộc đều đem nó coi là trung hưng người, hắn cũng một mực là lấy chính mình người nối nghiệp mục đích đi bồi dưỡng đối phương. Kết quả hiện tại đống nhiên xuất hiện một cái thiên phú càng thêm yêu nghiệt Hồ Thanh Vũ, lập tức liền biến thành một cái lưỡng nan lựa chọn. Cái này một lựa chọn nếu là làm không tốt, đừng bảo là trong gia tộc hưng, không cần họa từ trong nhà cũng đã là cực kỳ tốt kết quả. Nếu không ta đi cùng Thanh Văn nói một chút, trước hết để cho hắn làm mấy năm gia chủ, đợi đến Thanh Vũ trưởng thành về sau lại chuẩn bị cho Thanh Vũ hồ trưởng canh, do dự nói, đây là nhường hắn cho Thanh Vũ trải đường, đối với hắn có phải hay không quá không công bằng. Hồ Minh Hào nói rằng, Thanh Văn đứa nhỏ này cách cục vẫn phải có, ta thật tốt nói với hắn nói, vì gia tộc hẳn là cũng có thể nghĩ thông suốt. Tới lúc này, Hồ Minh Tông cũng nhịn không được nữa, mở miệng nói ra, tộc trưởng, Tam Thúc, Ngũ Thúc, nếu không các ngươi đi trước hỏi một chút Thanh Vũ đứa bé kia ý nghĩ của mình a, mấy tháng này mang theo hắn một đường đi xuống, ta cảm thấy hắn cũng không nhất định sẽ muốn làm tộc trưởng này, hơn nữa tính cách của hắn khả năng cũng không phải rất thích hợp làm gia tộc tộc trưởng. Trong lòng của hắn còn có một câu không có nói ra, trải qua mấy tháng này ở chung xuống tới, hắn phát giác hồ Thanh Vũ có đôi khi nghiêm túc cổ trọng, giống như là một cái nắm giữ phong phú lịch duyệt trung nhân, có đôi khi lại tư duy nhảy thoát như cái còn không có lớn lên hải tử, hoàn toàn tựa như là hai người. Ngày thứ hai, Hồ Thanh Vũ theo thường lệ đi cho phụ mẫu thỉnh an, kết quả tiến phụ thân sân nhỏ liền gặp được đối diện đi tới một lão giả, đội vàng hành lễ. Ra ra. Hồ Trường Bình nhìn thấy là nhà mình tiểu tốt tử, nguyên bản trời u ám mặt già bên trên lập tức chuyển tình, lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, nói rằng, hóa ra là Thanh Vũ à, ngươi là sang đây xem nhìn ngươi phụ thân sao? Cái này hỗn trướng làm việc quá không đáng tin cậy, ta vừa mới cũng đã mạnh mẽ mắng hắn dừng lại. Hồ Thanh Vũ sửng sốt một chút, có chút nghe không hiểu nhà mình ra ra trong miệng nói cụ thể là có ý gì. Chỉ có thể nói, ta là tới cho phụ thân cùng mẫu thân thỉnh an, thuận tiện lại ăn bỗng nhiên niệm tâm. Hồ Trường Bình, à, tốt, tốt, vậy ngươi mau vào đi thôi, sớm một chút ăn cơm, cũng không nên nói bụng. Nhìn thấy Hồ Thanh Vũ muốn đi hướng đại đường, Hồ Trường Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, còn nói thêm, phụ thân ngươi tại hậu viện trong phòng ngủ đâu, ngươi trực tiếp về phía sau đầu gặp hắn à. Hồ Thanh Vũ càng thêm không giải thích được, cái này đều đã mặt trời lên cao, lão Hồ thế nào còn tại trong phòng ngủ, cao tuổi rồi còn muốn nằm vì sao? Trước kia lão Hồ mặc dù lười, nhưng cũng không đến nỗi lười tới loại trình độ này a, hôm nay cũng không phải tuần nghỉ thời gian, không cần đi đi làm sao? Ngoa tạo, lão Hồ không phải là hiện tại liền bắt đầu nằm ngửa đi. Hắn bước nhanh đi vào hậu viện, còn không có tới gần phòng ngủ chính liền đã nghe được trong phòng truyền đến từng đợt thống khổ tiếng rên rỉ, còn có đại phu nhân bên người thiếp thân nha hoàn đang bưng một cái chậu rửa mặt từ trong nhà đi ra. Hồ Thanh Vũ đi vào trong nhà, vòng qua bình phong liền nhìn thấy nhà mình lao cha đang nằm lì ở trên giường, lẩm bẩm không ngừng, đại phu nhân ngồi mép giường không ngừng nhẹ giọng an ủi. Lão Hồ cái này tư thế cũng rất là cổ quái, cả người nằm sấp, đem cái mông vểnh lên lão cao, phía trên dùng mềm mại vải đông che kín, phía trên có lấm ta lấm tấm bị chất lỏng thẩm thấu vết tích. Gian phòng bên trong còn phiêu đãng một cỗ trung thảo dược cổ quái hương vị. Cha, ngươi đây là thụ thương. Hồ Minh Hoài nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hữu khí vô lực nói rằng, Tam Nhi à, ngươi đã đến, đại phu nhân ở một bên giải thích nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm qua buổi chiều ngươi Lục ra ra bỗng nhiên giận đùng đùng tới, không nói hai lời liền đem cha ngươi đánh dừng lại. Đánh xong người liền đi, một câu đều không có giữ lại. Sau đó buổi sáng hôm nay, liền vừa mới, ra ra ngươi cũng đến đây, lại đem cha ngươi cho đổ ập xuống mắng một trận, nói cái gì làm cha làm mẹ, làm việc còn như thế không biết nặng nhẹ, phải bị đánh nhưng cũng không nói tin tưởng đến cùng là vì cái gì nguyên nhân. Hồ Thanh Vũ cũng không nghĩ ra, chỉ có thể nói hơn phân nửa là nhà mình lao cha phạm vào các trưởng bối cái gì kiêng kỵ. Ai chương 34, Hồ Thanh Hoán chương 34, Hồ Thanh Hoán tại lao cha nơi đó cọ sát dừng lại điểm tâm. Hồ Thanh Vũ trở lại chính mình tiểu viện từ sau, trái phải vô sự, đang định đi tìm Tam Bá Hồ Minh Tông, chợt nghe một đạo giọng ôn hòa theo ngoài cửa viện truyền vào. Thanh Vũ, trong phòng sao? Ta cùng ngươi sáu cô phụ cùng một chỗ ghé thăm ngươi một chút. Sáu cô phụ, các ngươi sao lại tới đây? Mau mau mời tiền đến. Người đến đúng là hắn vị tiên nhân sinh bên tháng sáu cô phụ cùng sáu cô. Sáu cô trong ngực còn ôm một cái nho nhỏ hài nhi, miệng nhỏ nết lên bĩu một cái, đang ngủ say. Trương Tương Kỳ cười ha hả nói, lúc đầu nghe nói ngươi trở về, ta cùng ngươi sáu cô đã sớm mong muốn tới cửa tới nhìn ngươi một chút, kết quả ngươi lại bị tộc trưởng mấy người bọn hắn bắt đi cùng một chỗ bế quan, cũng chỉ phải chờ một chút, ai ngờ cái này nhất đẳng liền chờ hơn phân nửa tháng. Hồ Thanh Vũ lập tức nói rằng, hẳn là tiểu chất đi bái phòng cô phụ cùng cô, ngược lại nhường hai vị trưởng bối cô ý đi một chuyến, thật sự là thật không tiện. Lục cô nhẹ nhàng vô ngực mình nho nhỏ hài nhi, trên mặt tản ra mẫu tính quan huy, chúng ta là cố ý tới cảm tạ ngươi. Nghĩ không ra ngươi đối cô thế mà để ý như vậy, lặng yên không tiếng động liền đưa tới như thế một món lễ lớn, bình thường không có uổng phí thương ngươi à. Hồ Thanh Vũ, cảm tạ ta. Đại lễ. Hắn vô ý thức liền nhìn về phía cô trong ngực. Đứa trẻ này như là. Trương Tương Kỳ giống nhau mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn mình trong ngực vợ hài nhi, nói rằng, đúng, nàng chính là ngươi cùng Tam Ca sai người trả lại cái kia nữ anh, nàng hiện tại chính là chúng ta nữ nhi, chúng ta trả lại cho nàng một cái tên gọi là Hồ Thanh Hoán, đại biểu cho tân sinh, sáng tỏ, rực rỡ hẳn lên ý tứ. Hồ Thanh Vũ kinh ngạc, lúc ấy nghĩ đến trả lại cho Lục cô một nhà cũng chỉ là đột nhiên linh cơ khẽ động ý nghĩ, ai biết sáu cô phụ cùng Lục cô thế mà lại như thế ưa thích tiểu nữ hài này. Tên rất hay, chủ yếu vẫn là nàng cùng cô phụ các ngươi hữu duyên. Ba người nói chuyện phía một hồi, trong lúc đó Tiểu Thanh Hoán tỉnh lại, Hồ Thanh Vũ còn tiến lên đùa mấy lần. Tiểu nha đầu cũng không biết có phải hay không đối Hồ Thanh Vũ còn có ấn tượng, vừa thấy được hắn liền cười khanh khách không ngừng, đặc biệt thân cận. Một lát sau, Trương Tương Kỳ trên mặt đống nhiên lộ ra một bộ kỳ dị biểu lộ, khép mắt mở miệng chậm rãi nói, Thanh Vũ à, ta nhìn trên người ngươi khí cơ tĩnh mịch, gần nhất có phải hay không lại có đột phá? Ta nhớ được trước đó ngươi lúc ra cửa là đã có ngũ phẩm đi, là tấn thăng lục phẩm sao? Hồ Thanh Vũ lão lao thật thật nói, sáu cô phụ, ta là tại ngày trước mới vừa vặn đột phá tới thất phẩm. Trương Tương Kỳ, a cái gì, ngươi vừa nói cái gì? Nguyên bản bình chân như bại bộ dáng trong nháy mắt phá công. Một bên Lục Cô Cô giống nhau phát ra một tiếng kinh hô, ngươi đột phá thất phẩm. Đây không phải là đã giống như ta sao? Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Trương Tương Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói rằng, đây là chuyện tốt, đáng giá ăn mừng. Tới vội vàng chỉ là chuẩn bị một phần tạ lễ, chính là quyển này Vô Quang Kiếm Quyết ngươi trước thu cất đi, ngày mai ta một lần nữa đưa một phần hạ lễ tới Hồ Thanh Vũ. Nghe vậy, lộ ra vẻ mặt quỷ dị biểu lộ, tiếp nhận Trương Tương Kỳ đưa tới bí tịch. Sáu cô phụ, cái này Không Kiếm Ánh Sáng Quyết có phải hay không còn có một bộ nguyên bộ Vô Quang Trâm a? Lần này đến phiên Trương Tương Kỳ sắc mặt quỷ dị, làm sao ngươi biết còn có một bộ Vô Quang Trâm? Hồ Thanh Vũ cũng không muốn đem Lạc Tinh Lâu sát thủ chuyện nói ra, vừa mới cũng chỉ là bởi vì trong lòng giận mình, nhất thời miệng bầu, liền mơ hồ không rõ nói, trước đó cùng Tam Bá ra ngoài lúc ngoài ý muốn đạt được. Trương Tương Kỳ nhìn thật sâu hắn một cái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là cẩn thận giải thích lên, cái này hai môn võ công chỉ là cùng một hệ liệt, nhưng cũng không phải là nguyên bộ. Sử dụng cái này hai môn võ công Vô Quang chân khí cũng coi là một loại đặc chủng chân khí, tính chất quỷ quyệt, ẩn chứa âm dương chuyển hóa chi đạo. Ta lúc đầu nghĩ đến đem cái này tặng cho ngươi, có lẽ có thể đối ngươi nghiên cứu âm dương chuyển hóa chi đạo có trợ giúp, nghĩ không ra ngươi đã lấy được chức Vô Quang châm vậy thì làm cho ngươi tham khảo a. Lục Cô Cô ở một bên tò mò hỏi, Thanh Vũ ngươi không phải còn tại Hậu Thiên cảnh sao, làm sao lại muốn bắt đầu nghiên cứu âm dương chuyển hóa chi đạo? Đây có phải hay không là quá sớm? Nói chuyện tới cái này, Hồ Thanh Vũ liền rơi vào trầm mặc. Trương Tương Kỳ ha ha cười đem chọn chuyện tiền căn hậu quả đều nói một lần. Lục Cô Cô kia bạo tính tình trong nháy mắt liền lên tới, Minh Hoài tên khốn này là thế nào làm cha, thế nào gạt người đều lừa gạt tới con trai mình trên đầu tới. Đợi chút nữa ta liền đi đánh cho hắn một trận, cho ngươi hả giận. Hồ Thanh Vũ ngượng ngùng nói rằng, chiều hôm qua Lục Gia Gia đã đem cha ta đánh qua một trận, bây giờ còn đang nằm trên giường đâu. Lục Cô Cô, a, cha ta hôm qua cũng đi đánh hắn, vậy quên đi, ta đợi thêm mấy ngày a. Cái này Lục Cô Cô đúng lúc là Lục Gia Gia ruột thịt trưởng nữ, cái này hành sự phong cách một mạch tương thừa. Hồ Thanh Vũ ngay tại trong lòng thầm nhủ thời điểm, trong đầu đỗng nhiên linh quang lóe lên, hôm qua Lục Gia Gia cố ý chạy tới đem lão Hồ đánh một trận, sẽ không cũng là vì chính mình chuyện này a? Bây giờ trở về nhớ tới, Lục Gia Gia cùng chính mình mấy người cùng một chỗ bế quan hơn nửa tháng. Kết quả sau khi xuất quan chuyện thứ nhất chính là chạy tới đánh lao hồ dừng lại, có thể đem hai chuyện này dính liền nhau, giống như cũng chỉ có chính mình càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Mấy ngày kế tiếp không tốt lại đi lão hồ trong viện ăn nhờ. Ngày thứ hai, Trương Tương Kỳ thế mà thật lại đưa một bản bí tịch tới, nói là cho Hồ Thanh Vũ hạ lễ. Hồ Thanh Vũ, sáu cô phụ, ngươi là làm bí tịch bán buôn sao? Trương Tương Kỳ, bán buôn? Là chỉ cái gì ý tứ? A, chính là trên tay bí tịch rất nhiều, có thể thành tốt phân phát cho người khác. Trương Tương Kỳ cười ha hả nói, thật cũng không khoa trương như vậy, chỉ là lúc còn trẻ sông sáo giang hồ, hơi có chút kỳ ngộ mà thôi. Quyền này cũng không phải là thường quy loại kêu bí tịch võ công, mà là một môn thần thông pháp môn tu luyện. Hồ Thanh Vũ tiếp nhận quyền này lấy tấm lụa biên chế mà thành bí tịch, vẻ mặt khó có thể tin hỏi, thần thông? Sáu cô phụ trên tay ngươi lại có thần thông? Nhưng ta còn không phải tiên tiên, không có tiên tiên chân khí, cũng có thể tu luyện sao? Trương Tương Kỳ ung dung nói rằng, cũng không phải là tất cả thần thông đều cần tiên tiên chân khí khả năng luyện, cái môn này thần thông tên là Cửu Mãng Hóa Long, là một môn huyền cấp thần thông, chia làm nội ngoại hai bộ. Nội bộ xác thực cần một ngụm tiên tiên chân khí khả năng tu luyện, nhưng là ngoại bộ cũng chỉ là thuần luyện thể một môn bí thuật. Tu luyện chính là nhân thể trên người 9 cái lớn gân, muốn đem cái này 9 cái lớn gân toàn bộ luyện được giống như từng đầu cự mãng, cuối cùng lại lấy một ngụm tiên tiên chân khí đem nó dung luyện làm một thể, đạt tới Cửu Mãng Hóa Long. Cái này 9 cái lớn gân, mỗi luyện thành một cây liền có thể để ngươi nhục thân lực lượng vượt lên gấp đôi, hơn nữa đối ứng kia một bộ phận tứ chi sẽ thay đổi như mãng xà đồng dạng mềm mại không xương. Đây chính là ngoại bộ, cũng là ta lúc tuổi còn trẻ trong lúc vô tình đạt được. Tu luyện cái này 9 cái lớn gân, chỉ cần lấy một số khác biệt rắn mãng loại hình trên người một cây chủ gân chế biến thành thuốc cao liền có thể, không còn cần mặt khác tài liệu, xem như tương đối đơn giản. Chương 35, năm thần miếu. Chương 35, năm thần miếu. Thế giới này ngoại trừ võ công bên ngoài, còn có một cái đặc thù phân loại, mọi người đem nó xưng là thần thông. Tu luyện thần thông về sau liền sẽ thu hoạch được một hạng hoặc là mấy hạng thần kỹ năng lực, giống Tào Phi Kiệt nắm giữ đế tính thuật liền có thể nhường tính lực của hắn viễn siêu thường nhân. Nhưng là thần thông tu luyện cùng bình thường võ công có khác biệt lớn, mỗi một loại thần thông mong muốn tu luyện thành công đều cần mượn nhờ một chút ngoại vật, hơn nữa tuyệt đại bộ phận cũng phải cần có linh chi vật. Bởi vậy có rất nhiều thần thông thất truyền hay là không người có thể tu luyện thành công, không phải là bởi vì khó mà lĩnh ngộ, cũng là bởi vì phụ trợ tu luyện linh vật khó được. Thần thông chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn đẳng cấp, thiên cấp tối cao, hoàng cấp thấp nhất, nhưng cho dù là hoàng cấp thần thông trên giang hồ cũng là bình thường khó gặp, không phải thế lực lớn truyền thừa, căn bản là không bỏ ra nổi một môn thần thông. Bởi vậy Hồ Thanh Vũ mới có thể đối Trương Tương Kỳ nắm giữ một môn thần thông biểu hiện được giật mình như vậy. Tại Trương Tương Kỳ sau khi đi, Hồ Thanh Vũ chăm chú nghiên cứu kia một bản Cửu Mãng Hóa Long ngoại bộ. Từ khi còn bé thức tỉnh túc tuệ sau, hắn liền phát giác lĩnh ngộ của mình năng lực viễn siêu các minh đệ khác, bất luận là học văn khoa, vẫn là luyện võ, hắn đều có thể nhanh người khác một bước tiến hành lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Khi lấy được kia một sợi tử khí về sau, tại tử khí đối tự thân thể chất duy trì liên tục không ngừng cải thiện phía dưới, phương diện này càng là có tăng lên thêm một bước. Bởi vậy đối chín cái mãng ngân phương pháp tu luyện, hắn chỉ là đơn giản nhìn qua hai lần về sau, liền đã rõ ràng trong lòng. Chỗ khó chính là ở đằng kia một phần xà cân cao bên trên. Trương Tương Kỳ chỉ là hời hợt nói một câu, chỉ cần lấy một chút rắn mãng loại hình trên người một cây chủ gân chế biến thành thuốc cao liền có thể. Trên thực tế lại là tu luyện khác biệt mãng gân cần gân rắn cũng không giống nhau, hơn nữa cũng không phải là mỗi một cây mãng gân chỉ cần một loại gân rắn liền có thể, mà là mỗi một cây mãng gân tu luyện cần thiết xà cân cao cũng phải cần mấy loại khác biệt loài rắn chủ gân lấy thủ pháp đặc biệt luyện chế thành cao mới có tác dụng. Lúc trước hắn hoàn thiện ngũ độc chân khí bên trong còn thiếu một đạo hỏa mạch chân khí. Ngũ độc ở trong, loài rắn lửa, vừa vận nhân cơ hội này nghiên cứu một chút rắn mãng chi thuộc. Một ngày này, Hồ Thanh Vũ ngay tại đọc qua một bản dược kinh, đột nhiên có hạ nhân đến báo, nói là ngũ trưởng lão Hồ trưởng canh gọi hắn đã qua. Hắn đi theo đến đây báo tin hạ nhân, lại phát hiện tiến về phương hướng cũng không phải là tàng kinh cát, mà là Hồ gia dược đường phương hướng. Hồ gia dược đường mấy năm gần đây một mực là từ Hồ Minh Bách phụ trách, coi như hắn vẫn là Hồ Thanh Vũ thập tam thúc. Hồ Minh Bách lúc tuổi còn trẻ từng bái sư trên giang hồ nổi tiếng ý dược môn phái Bách Thảo Đường, mặc dù không thể trở thành hạch tâm đệ tử, nhưng ở ủng hộ của gia tộc hạ, vẫn như cũng là học được một thân tinh xảo y thuật trở về, trên giang hồ cũng là một cái nhỏ vác nổi danh thần y, hơn nữa hắn tại xuất sư sau liền trở lại Hồ gia, trong vòng 2 năm cải tiến Hồ gia tổ truyền đan phương, căn cứ Hồ gia tự có đặc sản, nghiên cứu ra ngọc tinh đan, trở thành Hồ gia đối ngoại chuyển vận một cái nắm đấm sản phẩm. Hồ Thanh Vũ xem xét là muốn đi dược đường, liền suy đoán hẳn là thập tam thúc kia một lò ngọc tinh đan đã hoàn thành, lần này đã qua chính là muốn thảo luận kia một bản trong sổ ghi lại tâm pháp. Quả nhiên, Vũ gia gia Hồ Trường Canh đã đợi tại dược đường cổng. Hồ Trường Canh hiện tại đối Hồ Thanh Vũ cái này một cái tiểu tôn tử đã là cực độ thiên vị, vừa thấy được hắn liền cười tủm tỉm. Đứng tại Hồ Trường Canh bên người là một gã tóc rối bời nam tử trung niên. Hồ Thanh Vũ còn chưa đi tới hắn phụ cận, liền đã cảm giác được một cỗ cực nóng hỏa khí đập vào mặt, hắn thậm chí đều có một loại người được mùi khét ảo giác. Ba người đi vào một gian trong phòng, vừa mới ngồi xuống, Hồ Minh Bách liền không kịp chờ lại hỏi: "Thanh Vũ, cái kia đem độc trùng chia làm ngũ hành ý nghĩ là chính ngươi muốn đi ra?" Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, có ngũ gia gia tại, hắn cũng không điều kiện kỵ gì, liền trực tiếp đem chính mình liên quan tới ngũ hành, ngũ độc, còn có nhân thể ngũ tạng một chút lý niệm tất cả đều một mạch nói một lần. Trước đó hắn sửa sang lại mấy chương trên tuyên chỉ kỳ thật ngũ độc ở trong còn thiếu một hạng hỏa độc, đoạn thời gian gần nhất vừa mới nghiên cứu không ít loài rắn, vừa vặn đem cuối cùng này một vòng cho bổ sung, hắn cũng cùng nhau đem nói ra một trận. Hồ Thanh Vũ giảng giải, làm cho Hồ Minh Bách nghe được như si như say, nghe được sâu sắc chỗ, sẽ còn nhịn không được trực tiếp hét lớn ra: "Diệu à, hay lắm, hay lắm." Đợi cho Hồ Thanh Vũ toàn bộ nói xong, Hồ Minh Bách vỗ đùi, nói rằng: "Tốt tốt tốt, ngươi cái này lý luận đã cơ bản đều hoàn thiện. Kia một bản bút ký ta cũng nhìn qua, phía trên viết đều là chút cái gì, thuần túy chính là bảng môn tà đạo, nhưng là trải qua ngươi như thế nhất trọng mới trải bớt, lại dựa vào ngươi một bộ này ngũ hành lý luận, lập tức liền thành một môn huyền môn chính tông nội công tâm pháp. Ta cảm thấy ngươi một bộ này lý luận cùng mặt trên tâm pháp khẩu quyết đều không có vấn đề, còn lại chỉ cần đem cái này ngũ độc thật tốt phối hợp một chút là được rồi." Lúc này một mực yên lặng không lên tiếng Hồ Trường Canh rốt cục cười tủm tỉm mở ra miệng: "Phương diện này ta Hồ gia là thuộc ngươi am hiểu nhất, vẫn là phải dựa vào ngươi a." Hồ Minh Bách việc nhân đức không nhường ai gật đầu nói: "Cái này hiển nhiên, môn tâm pháp này, còn có bên trong ngũ hành chi đạo, tất cả đều không phải bình thường, chỉ cần hiểu rõ, đủ để cho ý thuật của ta nâng cao một bước, thậm chí ta về sau còn có hay không cơ hội tấn thăng huyền thái cảnh chỉ sợ cũng phải rơi vào cái môn này công phu lên. Cái môn này công phu hoàn thiện tốt, đủ để trở thành chúng ta Hồ gia lại một lớn nội tình." Hồ Trường Canh bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói rằng: "Cái môn này công phu tu luyện cần phải mượn ngũ độc, sau khi luyện thành đã có thể rèn luyện ngũ tạng, lại có thể luyện được ngũ độc chân khí, cũng tính là một môn thượng đẳng võ học." "Thanh Vũ à, cái môn này công phu bởi vì ngươi mà lên, vẫn là từ ngươi đến cho lấy cái tên chữ à?" Hồ Thanh Vũ kinh ngạc, do dự một chút nói rằng: "Ta chỉ là để ý nghĩ, đằng sau còn có đại lượng cần hoàn thiện công tác đều cần thập tam thúc tới làm, chủ lực hay là hắn, nếu không nhường thập tam thúc đến mệnh danh à?" Hồ Minh Bách không quan trọng lắc lắc tay, phía sau đều là chút mài nước công phu, phần mấu chốt nhất đều là ngươi hoàn thành. "Đạt được bộ công pháp này, ta cũng đã là chiếm đại tiện nghi, ta chẳng lẽ còn có thể cùng ngươi đoạt công lao này không thành, ta còn muốn không biết xấu hổ." Hồ Trường Canh cười ha hả nói: "Công pháp sáng tác người kia một cột phía trên không thể thiếu hai ngươi danh tự, những này đều sẽ ghi vào tổng tộc đại sự ký bên trong. Công pháp tên vẫn là ngươi đến định đi." "Tốt a, vậy thì gọi Ngũ Thần Miếu a." Hồ Trường Canh, Hồ Minh Bách, kế tiếp thời gian, Hồ Thanh Vũ thuận tiện liền lưu tại dược đường bên trong, một bên hiệp đồng Hồ Minh Bách cùng một chỗ hoàn thiện Ngũ Thần Miếu, một bên hướng Hồ Minh Bách học tập một chút cơ sở y thuật, nhất là luyện đan thuật. Hắn dự định bắt đầu nếm thử luyện chế xà cân cao. Hồ Minh Bách thấy Hồ Thanh Vũ đối với mình luyện đan thuật như thế có hứng thú, trong lòng cũng là cao hứng phi thường, lập tức đối với nó dốc túi tương thụ. Hắn mặc dù sư xuất Bách Thảo Đường, nhưng là Bách Thảo Đường quy định không cho phép truyền ra ngoài, chỉ có độc môn truyền thừa bản thảo kinh cùng mấy môn độc môn y thuật, cái khác bình thường y thuật đều là không hạn chế ngoại truyện. Bởi vậy Cửu Mãng Hóa Long tu luyện đã có thể đưa vào danh sách quan trọng, tại trải qua Hồ Minh Bách nhiều ngày chỉ đạo về sau, Hồ Thanh Vũ đã đối y thuật, cơ sở luyện đan thuật đều có trình độ nhất định nắm giữ, thậm chí còn tự thân lên tay luyện mấy lô đan dược. Hiện tại khiếm khuyết chính là nguyên vật liệu, Hồ gia đan dược cơ bản đều lấy thảo mộc ngọc thạch là nguyên vật liệu, bình thường đối các loại độc trùng, gián độc loại hình cũng không có thu thập. Những này đều cần nhường Hồ gia thuộc hạ thương hội đi thu thập, bất quá nhanh nhất vẫn là trực tiếp đi cấp thành bên trong mua sắm. Chương 36, có mỹ tử phương xa tới chương 36, có mỹ tử phương xa tới bồi dưỡng ngũ độc, Hồ Thanh Vũ rất dễ dàng liền liên tưởng đến tiếp trước Miêu Cương luyện cổ. Một thế này cũng có luyện cổ truyền thuyết, vẫn là thuộc về thứ Lê yêu tộc ở trong một phương thế lực lớn, tên là Cổ Thần Giáo. Nghe đồn tại Cổ Thần Giáo bên trong, mỗi người từ nhỏ sẽ lấy bí pháp đem một cái cổ trứng trùng trồng vào thể nội, lấy thân thể của mình là dụng cụ, bồi dưỡng một đầu cổ trùng. Bọn hắn không tu chân khí, một thân thực lực tất cả kia một đầu cổ trùng bên trên, cổ trùng liền phảng phất là đan điền của bọn hắn đồng dạng, không ngừng ném uy các loại độc vật huyết thực, liền có thể nhường cổ trùng sinh trưởng tiến hóa, sau đó trả lại cho chủ nhân đặc hữu cổ lực. Cổ thần giáo cũng là bồi dưỡng độc vật một cái lợi hại nhất giáo phái, cùng rất nhiều thế lực đều có phương diện này chuyện làm ăn qua lại. Nhưng là Hồ gia trước đó cũng không có phương diện này nhu cầu, bởi vậy một mực cùng đối phương liên hệ không nhiều. Mà bây giờ bất luận là Ngũ Thần Miếu, vẫn là Hồ Thanh Vũ đang định tu luyện Cửu Mãng Hóa Long, tất cả đều cần đại lượng độc vật, thậm chí còn cần linh dược, linh trùng. Bởi vậy thuận tiện nhất chính là hướng cổ thần giáo loại này thế lực lớn trực tiếp mua sắm. Tu luyện mãng ngân có thể là chụp đầu tu luyện, cũng có thể là mấy đầu đồng thời tu luyện, chính là cần rắn mãng chủng loại quá nhiều, một chút khó mà thu thập đủ. Hồ Thanh Vũ dựa vào dự đường, bỏ ra 4-5 ngày thời gian cũng mới miễn cưỡng gom góp trong đó hai cái mãng ngân tu luyện nhập môn cần thiết. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cùng Hồ Minh Bách hai người đều đã đem Ngũ Thần Miếu nhập môn, tu luyện ra ngũ độc chân khí. Ngũ Thần Miếu cùng Cựu Mãng Hóa Long có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là nhập môn dễ dàng, cần có độc vật cũng còn chỉ là một chút phàm vật, một khi tu luyện tới cảnh giới cao thâm, nhất định phải sử dụng linh trùng chi thuật mới được Ngũ Thần Miếu tu luyện ra được ngũ độc chân khí giấu tại ngũ tạng, bình thường tại thể nội vận hành cũng lấy ngũ tạng làm tâm, tự thành một cái tuần hoàn hệ thống, cùng Thiên Cương Đồng Tử Công thuần dương chân khí rất có một loại cả đời không qua lại với nhau cảm giác. Mà ngũ độc chân khí sau khi luyện thành, năm loại thuộc tính khác nhau chân khí liền có thể thông qua tuần hoàn, tự do chuyển hóa, tùy thời bảo trì cân bằng. Hồ Thanh Vũ nhìn xem trong bình cuốn thành một đoàn mười mấy con rắn độc, tay phải vừa nhấc liền trực tiếp rũ đi vào, trên bàn tay tràn đầy ngũ độc chân khí trong nháy mắt liền đưa tới bảy rắn bạo động. Quấy thành một đoàn bảy rắn đầu tiên là tản ra, ngay sau đó lại nhanh chóng khép lại, tựa như là một đóa hoa ăn thịt người bắt được đồ ăn đồng dạng, đem Hồ Thanh Vũ bàn tay toàn bộ bao vây lại. Cảm thụ được trên bàn tay kia lạnh buốt, chân nhắn xúc cảm, Hồ Thanh Vũ nhịn không được niết niết miệng. Một thời ba khắc về sau, cuốn ở trên tay hắn rắn độc nhao nhao rơi xuống, tất cả đều một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, tựa như là vừa vận kinh nghiệm một đêm làm bảy lần. Đây là bọn chúng thể nội độc khí đã bị Hồ Thanh Vũ hút nhiếp không còn. Sau đó Hồ Thanh Vũ một đầu xách đi ra, tiến hành rút gân lột ra, đem từng đầu gân rắn để qua một bên trong mâm. Kế tiếp liền cần dùng băn vũ hỏa đem cái này một bàn gân rắn nấu luyện thành cao trạng, bôi lên ở trên người chỉ định bộ vị, sau đó lại lấy một chút đặc thù động tác tiến hành rèn luyện, hấp thu. Hoàng Lâm Sơn dưới chân, cấp thành cửa thành, một chiếc khổng lồ hoàng đồng cơ quan xa đón trời chiều dư huy, chậm rãi lái vào thành nội. Chiếc này cơ quan xe dường như toàn thân từ đồng tao chế tạo, ngay cả phía trước kéo xe hai đầu dị thú trên thân giống nhau hiện ra đồng tao màu sắc. Trong xe, Hà đại sư cùng một gã nữ hải nhi ngồi đối diện nhau. Nữ hải nhi này tuổi dậy thì lại mặc vào một bộ tuyết trắng trường sam, làm sĩ tử cách ăn mặc. Mặc dù là ngồi, nhưng mơ hồ cũng có thể nhìn ra đã có một chút đường cong hình dáng. Trên mặt da thịt là loại kia chưa thế sự rèn luyện màu trắng loáng, thậm chí có thể xuyên thấu qua mặt ngoài da thịt xem rốt cục hạ màu xanh nhạt huyết mạch, đồng thời còn lộ ra một đạo khỏe mạnh sắc phấn choáng, dường như nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ chảy ra nước đến. Đôi lông mày cong cong như mới nguyệt, mang theo thiếu nữ đặc hữu ngây thơ cùng linh động, cười lên lúc khỏe mắt sẽ tràn lên nhàn nhạt lúm đồng tiền. Nhất động nhân chính là kia một đôi trong mắt, thanh tịnh giống trong núi dòng suối, lông mi dài mà mật, nhìn quanh ở giữa, lưu ba sinh màu. Tuy là sĩ tử cách ăn mặc, nhưng nhìn qua có thể biết ngay là xinh đẹp tuyệt trần nữ hài nhi ra. Thiếu nữ hai tay dâng một cái chén đưa tới Hà đại sư trước mặt, nhẹ nói, "Hà thúc thúc, mời uống trà." Hà đại sư cười ha hả nói, "Mai nhi không cần như thế, một chút việc vặt vãnh nhường tiểu Vũ làm đến là được rồi." Toa xe bên trong kỳ thật ngồi có ba người, tại thiếu nữ bên cạnh còn ngồi một cái tuổi không sai biệt lắm tiểu nữ hài, làm nha hoàn cách ăn mặc, mặc dù tướng mạo cũng coi là thanh tú được người. Nhưng là một cùng thiếu nữ thả cùng một chỗ so sánh, liền hoàn toàn mất đi tất cả hào quang, biến thành có cũng được mà không có cũng không sao bối cảnh tấm. Thiếu nữ hé miệng cười một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ toa xe đều dường như sáng không ít, ôn nhu nói, "Hà thúc thúc đối ta vương gia có tái tạo đại ân, phụ thân đại nhân đều cùng thúc thúc kết bái làm huynh đệ khác họ, vậy dĩ nhiên chính là Mai Nhi thân thúc thúc, Mai Nhi cho thúc thúc dâng trà, chuyện đương nhiên a." Hà đại sư cười ha hả uống một ngụm trà, trầm ngâm một chút, nói rằng, "Mai Nhi, lần này phụ thân ngươi để ngươi cùng ta cùng đi đến ý tứ vương sơ mai trên mặt mang một tia cười nhàn nhạt, nói rằng, Mai Nhi minh bạch, Hồ gia thúc cháu từng đã cứu phụ thân đại nhân một mạng, về sau lại tại Hắc Cương vệ Tào đại nhân trước mặt nói một câu nói, trực tiếp giúp phụ thân đại nhân tránh thoát vũ bùn, có thể trở lại triều đình. Hồ gia cũng là trên giang hồ một phương thế lực không nhỏ, mấy năm này còn có phát triển không ngừng xu thế, phụ thân đại nhân là hy vọng ta vương gia có thể cùng Hồ gia kết thành đồng minh, có thể nhiều một tay trợ, ngày sau cũng có thể mấy đầu đường lui. Về phần kết minh, hữu hiệu nhất tự nhiên chính là thông gia." Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ lại là lan tâm huệ chất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã bỏ đầy đỏ ửng. Hà đại sư lúc này trên mặt lại là lộ ra một bộ biểu tình cổ quái, dường như cười khổ, lại tựa hồ là ngoài ý muốn, còn có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm. "Chỉ là gần nhất mấy ngày, ta lại tại trên giang hồ nghe được một chút tin tức mới nhất, lần trước đi theo Hồ lão tam thiếu niên kia, tên là Hồ Thanh Vũ, tại Hồ gia thanh chữ lót bên trong thiên phú tài tình đúng là số một số hai, chỉ là nói đến đây," trên mặt hắn không khỏi lộ ra một bộ khó xử biểu lộ. Vương Sơ Mai hiếu kỳ nhìn xem hắn, "Hà thúc thúc là nghe được cái gì đặc biệt tin tức?" Hà đại sư nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Ta nghe nói cái này Hồ Thanh Vũ từ nhỏ tu luyện chính là một môn đồng tử công." A Vương Sơ Mai không tự giác đưa tay che lại chính mình miệng nhỏ, phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ mấy phần, kia vậy phải làm thế nào? Hà đại sư nghĩ nghĩ, nói rằng, "Việc này thật giả, ta lại đi cẩn thận hỏi thăm một chút. Chờ chúng ta gặp được Hồ lão tam về sau, đầu tiên là cảm tạ bọn hắn ân cứu mạng, cùng kết minh chuyện, về phần kết minh hình thức, đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau." Vương Sơ Mai cũng chỉ có thể như thế. Trong lòng không tự giác cũng là thở dài một hơi. Ba người vào thành sau tìm một cái khách sạn, trực tiếp bao xuống một gian đơn độc tiểu viện ở lại. Sáng ngày thứ hai, Hà đại sư liền hướng Hồ gia đưa lên đại biểu Vương gia bái thiếp, cùng thuộc về hắn người bái thiếp. Chương 37, thái độ chuyển biến chương 37, thái độ chuyển biến đưa lên bái thiếp về sau, Hà đại sư lại tại trong thành đi vòng vo một vòng, mới trở lại khách sạn. Tiến vào sân nhỏ, Vương Sơ Mai lập tức đưa lên một chén vừa pha trà nóng, Hà đại sư sau khi nhận lấy uống một hơi cạn sạch, thở phào một hơi, lúc này mới lên tiếng nói rằng, ta đều hỏi thăm rõ ràng. Thấy Vương Sơ Mai vẻ mặt khẩn trương nhìn xem chính mình, hắn cũng không bán cái nút, nói thẳng, Hồ Thanh Vũ tiểu tử kia sát thực luyện là đồng tử công, hơn nữa thiên phú rất là không tệ, mới cùng ngươi đồng dạng lớn nhỏ tuổi tác, đã là lục phẩm võ giả. Vương Sơ Mai chớp lấy một đôi mắt to, kia một việc, cũng không cần đi để. Hà đại sư trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia dở khóc dở cười vẻ mặt kỳ quái, tiếp tục nói, chỉ có điều tiểu tử này khi còn bé luyện môn võ công này, thuần túy là bị hắn cha ruột cho lừa gạt. Vương Sơ Mai cùng đứng ở một bên phục thị lấy nha hoàn Tiểu Vũ hai người trong cái miệng nhỏ nhắn cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô a. Hắn vừa mới bắt đầu luyện võ thời điểm, cha hắn không biết do nghĩ như thế nào, liền dạy hắn cái môn này đồng tử công, nhưng cùng lúc lại lừa hắn nói là một môn khác võ công, kết quả ai nghĩ tới Hồ Thanh Vũ tiểu tử này thiên phú dị bẩm, tiến cảnh cực nhanh. Đợi đến đoạn thời gian trước hắn sau khi thành niên, mới được cho biết chân tướng, nghe nói lúc ấy tiểu tử kia đại phát tính tình, tại Hồ gia nội bộ còn náo động lên không nhỏ động tĩnh. Nghe đến đó, Vương Sơ Mai một đôi mắt trừng đến sáng lấp lánh, tò mò hỏi, hắn còn cùng nhà mình trưởng bối cáo kỉnh? Nào chỉ là cáo kỉnh, nghe nói còn trực tiếp cùng hắn lao tử động tay nữa nha. Vương Sơ Mai tay nhỏ nửa đậy lấy miệng, che giấu chính mình vẻ giận mình, không thể nào, hắn tại sao có thể như vậy chứ, đây không phải bất hiếu đi. Tiểu cô nương xuất thân thư hương môn đệ, từ nhỏ tiếp nhận hiếu đức tư tưởng giáo dục, cũng không biết cùng trưởng bối mạnh miệng là vật gì, lại càng không cần phải nói trực tiếp động thủ. Hà đại sư khoát tay áo, chỉ là qua một chiều, cái này tại võ lâm thế gia bên trong là rất bình thường. Chủ yếu là cha hắn vấn đề này làm xác thực không quá địa đạo. Hà đại sư sắc mặt đỏ lên, rõ ràng là nín cười. Nhìn không nổi, ha ha cười hai tiếng, mới tiếp tục nói, nghe nói Hồ Thanh Vũ tiểu tử này không muốn luyện đồng tử công một mực lá hét muốn phế công chủ luyện. Vương Sơ Mai, kia về sau, hắn thật phế công chủ luyện sao? Hà đại sư cười nhạt nói, sao có thể chứ, đổi một môn công phu cùng hắn độ phù hợp còn có thể hay không cùng đồng tử công cao như vậy, ai cũng không dám đi mạo hiểm như vậy a, 13 tuổi niên kỷ liền có thể đạt tới lục phẩm, đây là thỏa thỏa tiên thiên hạt giống, về sau huyền thai cũng có hy vọng. Hồ gia tự nhiên là muốn đại lực bảo đảm hắn, cho nên đây không phải tìm tới Hồ Lao Tam đi, Hồ Lao Tam luyện cũng là đồng tử công, đoạn thời gian trước chúng ta cùng bọn hắn đụng tới, chính là Hồ Lao Tam mang theo hắn đi ra ngoài lịch luyện, đoán chừng cũng có nhường hắn giải sầu một chút ý tứ a. Tiếp lấy hắn lại ngược lại nói rằng, ta còn nghe nói một chuyện, Hồ gia ngay tại chủ tính hoàn thiện cái môn này đồng tử công, mong muốn đem cái môn này công phu hậu hoạn cho tiêu trừ sạch, dường như đã có một chút tiến triển. Vương Sơ Mai, a, muốn hay không như thế tra tấn người a. Buổi chiều tới gần trạm vào tối, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện Hồ Thanh Vũ liền bị chính mình Tam Bá Hồ Minh Tông mang theo đi tới Hồ gia trang viên cổng. Tam Bá, người Hà đại sư tới, ngươi ra mặt chiêu đãi một chút liền tốt nhà, làm gì còn muốn kéo lên ta? Ta một cái tiên tiên không đến tiểu lâu la, cũng không vào được người ta mà ta. Hồ Minh Tông một bên dắt lấy chất nhì, vừa nói, người ta bái thiếp bên trên liền biết hai ta. Lại nói, có thể nhiều kết giao một vị tiên tiên cảnh tiền bối đối ngươi cũng có chỗ tốt. Hơn nữa gia tộc đã được đến tin tức, lần trước hắn bảo hộ vị kia vương đại nhân đã trở lại triều đình, còn bị thăng lên quan, cùng hắn ở giữa nhiều mấy phần thể diện, đối với gia tộc cũng có chỗ tốt. Hai người vừa tới cổng bất quá 3 phút, một chiếc đồng thau xe ngựa chậm chậm mà đến. Hà đại sư nhìn thấy cổng thúc cháu hai người, một tiếng cười sang sảng, ha ha ha, Hồ lão đệ, mấy tháng không thấy liền đã tấn thăng tiên tiên cảnh, thật đáng mừng. Hồ Minh Tông liền ôm quyền, Hà đại sư, lại gặp mặt. Hồ Thanh Vũ ở một bên đi theo hành lễ, vãn bối gặp qua Hà tiền bối. Hà đại sư cười ha ha, hai vị khách khí, ta lần này là chuyên chịu vương đại nhân nhờ và tới cảm tạ hai vị. Vị này là vương đại nhân đích nữ, Vương Sơ Mai tiểu thư, nàng đại biểu phụ thân nàng tới. Nói đồng thau trên xe cửa xe bị mở ra, một cái váy lục thiếu nữ lặng yên chui ra, nhảy xuống xe giá. Hồ Thanh Vũ thấy thiếu nữ này tướng mạo thanh tú, lập tức tâm tình tốt một chút, thầm nghĩ, cái này vương gia tiểu thư dáng dấp còn không tệ. Đợi đến hắn nhìn thấy đồng thau trong xe ngay sau đó lại chui ra ngoài một thiếu nữ, lập tức cảm giác cái này sáng sớm giữa thiên địa, trong nháy mắt biến sáng mấy phần. Hôm nay bởi vì là chính thức tới cửa bái phòng, Vương Sơ Mai cũng không tiếp tục làm ăn mặc kiểu văn sĩ, mà là đổi về nữ trang, thậm chí còn tỉ mỉ trang phục một phen. Thân mang lăng la quần sam, bên hông buộc lấy đai lưng ngọc, bên tóc mai châm lấy châm hoa, một đầu tóc xanh như suối, da thịt như mỡ đông giống như tinh tế tỉ mỉ ánh nhuận, tại sáng sớm huy quang hạ hiện ra ánh sáng dịu dịu. Chân bóng trên trán là hai đạo cong mảnh lông mày. Trong tóc châm cài nhẹ lay động, một bước nhoáng một cái, đều là lộ ra thiếu nữ dịu dàng. Thiếu nữ mới vừa ra trận, liền đã trong nháy mắt hấp dẫn lấy Hồ gia hai chú cháu ánh mắt. Hồ Thanh Vũ trong lòng trực tiếp bắt đầu hò hét, Tam Bá vẫn là thương ta, thì ra còn có như thế một cái nữ thần cấp bậc tiểu tỷ tỷ tại, chuyến này không có uổng phí đến. Vương Sơ Mai tướng mạo, tại Hồ Thanh Vũ làm người hai đời kinh lịch bên trong thấy qua tất cả nữ tính đều coi là nhan trị thiên trần nhà, bao quát tiểu thị tần bên trên soát từng tới những cái kia trải qua mỹ nhan mỹ nữ. Hồ Minh Tông thì là trong nháy mắt hối hận phát điên, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hỏng, hôm nay không nên lôi kéo Thanh Vũ cùng đi, cái này Hà Lao Tặc không có ý tốt ta. Chỉ là việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể vội ho một tiếng, mấy vị, mời vào bên trong a. Vương Sơ Mai kỳ quái ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nàng mặc dù không biết võ công, nhưng là tâm tư linh mẫn, trước tiên đã phát giác được Hồ gia thúc cháu dây lát kia hơi thở ở giữa thái độ vi diệu chuyển biến. Hồ Thanh Vũ thái độ tương đối bình thường, tự nàng dung nhan tuyệt thế kia sơ hiện mánh khỏe sau, mỗi một cái nhìn thấy nàng nam tính, bất luận già trẻ, đều sẽ có loại phản ứng này. Nhưng là Hồ Minh Tông thái độ liền rất làm cho người khác kỳ quái, thế nào cảm giác hắn giống như bỗng nhiên liền không chào đón chính mình ba người dường như, hơn nữa tựa hồ đối với mình còn có một chút không hiểu căm thù, thật sự là kỳ kỳ quái quái người. Tiến vào đại khách đại sảnh, bốn người theo thứ tự ngồi xuống, Tiểu Vũ vẫn như cũ đứng thẳng ở Vương Sơ Mai sau lưng. Hồ Thanh Vũ thân làm văn bối, cũng không có tùy ý mở miệng, đem cảnh tượng hoàn toàn giao cho nhà mình tam bá, chỉ là đối diện Vương Sơ Mai tựa hồ đối với hắn có mấy phần hứng thú, thỉnh thoảng liền sẽ dương mắt nhìn hắn vài lần. Mấy người liền trong phòng khách bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hồ Minh Tông nói rằng, Vương đại nhân thật sự là quá khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, vốn là giang hồ chính đạo phải có chi ý, sao còn làm phiền phiền Vương tiểu thư cùng Hà đại sư tự mình đi một chuyến. Vương Sơ Mai có chút hé miệng, lộ ra một cái mang theo ngượng ngùng nụ cười, nói rằng, Hồ Thế Ba cùng Hồ Thế Minh đối ta Vương gia có ân cứu mạng, vốn hẳn nên từ gia phụ dẫn đầu tự thân tới cửa nói lời cảm tạ, chỉ là gia phụ công vụ bệ bộn, thật sự là không thể phân thân, đành phải từ Sơ Mai thay thế. Hơn nữa lần trước Sơ Mai mặc dù một mực trốn ở Hà Thúc Thúc xe ngựa bên trong, nhưng vẫn như cũ có nhìn thấy qua Hồ Thế Minh phong thái, rất là khâm phục Hồ Thế Minh tuổi như vậy liền có thể cầm kiếm giang hồ, mà không phải như là Sơ Mai đồng dạng, đối mặt khốn cảnh thúc thủ vô sách, chỉ có thể dựa vào người khác bảo hộ. Hồ Thanh Vũ đông nhiên chú ý tới đối diện tiểu mỹ nhân tựa hồ đối với chính mình có đặc thù chú ý, thỉnh thoảng liền có ánh mắt tập trung tới, trong lòng âm thầm kỳ quái, cái này mỹ nữ lọ lì sao đến luôn đến xem ta, loại này xã hội ở trong trưởng thành nữ hài nhi không nên đều là tương đối thận trọng sao? Hẳn là trong đó còn có cái gì ẩn tình, không bằng thăm dò một chút. Trong lòng hắn hiếu kỳ, thừa dịp một cái đối phương tán dương lời đầu của mình, cố ý nói rằng, đâu có đâu có, tiểu thư dung mạo thanh lệ, ý vị tinh nhã, không hổ là xuất thân thư hương môn đệ. Nói cố ý ngừng lại một chút, mới một lần nữa nối liền, sơ ảnh hành tà nước thanh cạn. Ám hương phủ động nguyện hoàng hôn, danh tự tốt, người càng đẹp. Chương 38, chuyển đổi công pháp chương 38, chuyển đổi công pháp Hồ Thanh Vũ đây là phát huy trọn vẹn kiếp trước từng trải số liệu lớn hun đúc hậu học tập đến vậy mỗi kỹ xảo. Loại biểu hiện này nếu là đặt ở kiếp trước chỉ có thể bị đối phương đánh giá một câu dầu mỡ nam, nhưng là tại một thế này, lại là thực sự một thanh vương nổ. Vương Sơ Mai miệng nhỏ khẽ nhếch, một đôi tinh mâu bên trong đã coi chấn kinh, lại có một tia ngượng ngùng, nàng dù sao cũng là xuất từ văn nhân thế gia, phụ thân cũng đã từng tước bình phong trúng tuyển, văn chương thanh danh, thiên hạ đều biết, chính là bản nhân cũng là kinh đô nổi danh tài nữ. Như thế nào nghe không hiểu hai câu này thì từ chính là tuyệt thế tác phẩm xuất sắc thượng phẩm. Trong lòng nhịn không được nói thầm một tiếng, nghĩ không ra vị này Hồ Thế Minh, chẳng những võ công phi phạm, có thể có được Hà Thúc Thúc tán dương, ngay cả tài văn trường cũng là như thế. Như long như phượng. Một bên Hà đại sư trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bản thân hắn cũng là văn võ song toàn hạng người, lúc trước chính là trở lên tốt tài văn trường làm quen không ít nho rừng danh sĩ, trong đó liền bao quát Vương Sơ Mai phụ thần, nhưng cũng chưa từng gặp qua như thế văn tư mẫn điệp, thi tài hơn người hạng người. Vương Sơ Mai nhịn không được hỏi: Hồ Thế Minh hai câu này thi từ thực là bất thế gia câu hay, làm cho người kinh diễm không thôi, chỉ là dường như cũng không hoàn chỉnh, không biết tiểu muội phải chăng có thể may mắn biết được làm bài thơ tử. Hồ Thanh Vũ nghe vậy đống nhiên quay trở lại, chính mình sao cũng làm câu trên chắc công, đây cũng không phải là quá tốt thanh danh. Hắn há miệng đang muốn giải thích đó cũng không phải chính mình làm ra, mà là xuất từ một vị lâm đại gia sơn vườn tiểu mai, chỉ là đột nhiên lại nghĩ đến, nếu như chính mình nói như vậy, thế tất lại muốn giải thích cái này một vị lâm đại gia đến cùng là vị nào, thuộc về một triều nào đại nhân vật, chờ một chút. Quá phiền toái. Cuối cùng dứt khoát nói rằng, chỉ là tạm thời nghĩ đến hai câu này, những bộ phận khác, thật sự là không có cái kia trình độ, bị chê cười bị chê cười. Vương Sơ Mai trên mặt nhịn không được toát ra đến một tia tiếc nuối, ngược lại còn nói thêm, chỉ là câu này cũng đã là tuyệt thế câu hay, Thế Minh tài văn chương không kém gì đương thời danh lưu. Mặc dù không muốn làm kẻ chép văn, nhưng là nghe được tiểu mỹ nhân câu này đánh giá, Hồ Thanh Vũ trong lòng vẫn là không nhịn được thầm nghĩ, ngươi cũng quá để mắt những cái kia đương thời danh lưu, bản thiếu gia nếu là hoàn toàn bung ra. Ngươi cầm lên hạ mấy ngàn năm góp nhặt danh lưu đến tương đối cũng đủ không quá bên trên Hà đại sư ha ha vừa cười vừa nói, Mai Nhi xưa nay liền yêu thi tử, nghĩ không ra Hồ tiểu ca cũng có cái loại này thi tài, vừa bạn chúng ta cũng không nóng nảy trở về. Có thể tại cấp thành dừng lại mấy ngày, hai người các ngươi có thể nhiều giao lưu trao đổi. Hồ Minh Tông đội bằng nói, điều này e rằng không được, Thanh Vũ gần đoạn thời gian cần tĩnh tâm chuẩn bị một trận giao đấu, không hợp phân tâm. Giao đấu? Cái gì giao đấu? Có người muốn đến Hồ gia khiêu khích sao? Hồ Minh Tông nhẹ gật đầu, hồi đáp, là Bắc Lương bên kia, đoạn thời gian trước đống nhiên đến đây một đội người. Đánh lấy danh nghĩa tỉ thí khiêu chiến ta cổ Việt quốc giang hồ nhân sĩ. Ngay trong bọn họ có tiên thiên cảnh, cũng có tiên thiên linh giới, đều là chút người trẻ tuổi, mỗi tới một chỗ liền phân biệt khiêu chiến nơi đó nổi danh cùng cảnh giới nhân sĩ. Mấy người kia thực lực phi phàm, dưới đường đi đến tại cùng cảnh giới bên trong căn bản là thắng nhiều thua ít. Đoạn thời gian trước truyền đến tin tức, bọn hắn đã đến Thương Kỳ thành, nếu như bên kia mấy nhà còn không cản được bọn hắn, kia trạm tiếp theo chính là chúng ta Cát thành. Nếu như tới Cát thành, ta Hồ gia tự nhiên là việc nhân đức không được ai. Hà đại sư cùng Vương Sơ Mai hai người nghe đến đó, cùng nhau lộ ra vẻ tiếc nuối. Chỉ là loại chuyện này liên quan đến gia tộc danh dự, không ai có thể không đếm xỉa đến. Vương Sơ Mai trước đó đối Hồ Thanh Vũ cũng không phải là rất hài lòng, nàng từ tiểu học đều là thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, đối võ đạo cũng không cảm thấy hứng thú, lần này cũng là bởi vì tuân cha mệnh tới thông gia, lúc này mới đối Hồ Thanh Vũ có nhiều chú ý, trong mắt của nàng lý tưởng vị hôn phu còn phải là một cái tài mạo song toàn văn nhân mà khách. Ân, không tệ, Vương Sơ Mai tiểu cô nương kỳ thật cũng là một cái nhan trị đảng. Chỉ có điều vừa mới tiểu hồ hai câu câu đối thứ hai trong luật thi vừa ra, trong nháy mắt ký kinh tứ tọa, nhường Vương Sơ Mai kinh động như gặp thiên nhân, ý nghĩ trong lòng đã biến thành, ta hồ ca ca tài hoa kinh người, tướng mạo cũng có chút tuấn thiếu. Hà Thúc Thúc nói hắn tu luyện kia cái gì đồng tử công, nhưng cũng không quan trọng, cho dù công phu không thành, còn có thể làm văn nhân, tranh thủ một phen công danh, có phụ thân tại, ngày sau vào triều làm quan, ban liên văn võ cũng không phải không có khả năng. Đưa mắt nhìn đồng thao xe ngựa từ từ đi xa, Hồ Minh Tông nhìn xem nhà mình chất nhi kia một bộ ốm yếu thần sắc, không khỏi vỗ một cái bờ vai của hắn, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ, người khác gặp còn tưởng rằng chết cha mẹ đâu. Hồ Thanh Vũ tức giận nói rằng, ta muốn đi nói cho cha mẹ, ngươi tại nguyền rủa bọn hắn Hồ Minh Tông, cút sang một bên. Tiếp lấy lại không yên lòng nhắc nhở, ngươi hảo hảo tu luyện, tuyệt đối không nên bị sắc đẹp sở mê. Lần này hoàn thiện thiên cương đồng tử công nhường Ngũ Thúc có một chút tư tưởng mới, cố gắng có thể thông qua chuyển đổi công pháp phương thức đến lần tránh rơi đồng tử công hậu hoạn. Hồ Thanh Vũ lập tức mừng rỡ, cũng không tiếp tục là kia một bộ vẻ bại bộ dáng, vội vàng hỏi, chuyển hóa công pháp? Chuyển hóa công pháp gì? Chuyển hóa công pháp là được rồi sao? Vậy ta không phải lập tức liền có thể lấy bắt đầu chuyển hóa công pháp? Một chuỗi liên tiếp dường như vấn đề liên tiếp tung ra, Hồ Minh Tông cảm giác đầu mình đều lớn rồi một vòng, chỉ có thể kiên trì nói rằng, hiện tại không được, phải đợi ngươi đạt tới tiên tiên về sau. Đến lúc đó đương nhiên là chuyển tu ta Hồ gia chí cao điện tịch xích ly hoán tiên pháp. Vì cái gì còn phải đợi tới tiên tiên về sau a? Hồ Minh Tông không nhịn được nói, đây không phải đơn giản chuyển tu công pháp liền có thể, là muốn liên tiếp căn cơ cùng một chỗ chuyển hóa, không đến tiên tiên, ngươi kia một thân thuần dương căn cơ chuyển không đến, sẽ bị hao tổn. A đang muốn quay người rời đi, Hồ Thanh Vũ đông nhiên nghĩ tới điều gì, không đúng, tam bá trước ngươi không phải nói tự chế một loại bí thuật, tới cửu phẩm liền có thể tiêu trừ đồng tử công thai hoàng ngầm sao? Hồ Minh Tông nghe vậy thoáng chốc dừng lại, một đôi mắt hạt châu nóng nảy nhanh như chớp loạn chuyển, một lát sau về sau mới ngượng ngùng nói rằng, ta cái kia bí thuật, ách còn kém một chút, đúng, còn chưa đủ hoàn thiện. Ngươi Ngũ gia gia phát hiện bên trong còn có chút lỗ thủng, cho nên lão nhân già ông ta mới suy nghĩ mới biện pháp. Hồ Thanh Vũ mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem nhà mình tam bá, ngươi khi đó sẽ không theo cha ta như thế đang lừa dối ta đi. Hai người các ngươi có phải hay không thông đồng cùng nhau? Dĩ nhiên không phải, mù mấy cái nghĩ gì thế? Nhanh đi về, chuẩn bị cẩn thận à, tháng sau, chậm nhất hạ tháng, kia ban một giá hỏa liền có thể tới chúng ta cấp thành. Hồ Thanh Vũ kỳ quái hỏi, tám, cựu phẩm các ca, các tỷ tỷ không phải có mấy cái sao, thế nào còn muốn ta cái này thất phẩm ra sân? Hồ Minh Tông trong lòng bụng trộm nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, chỉ cần là đạt tới nhất lưu võ giả trình độ đều cần chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa hiện tại trong gia tộc các ngươi đời này, cựu phẩm chỉ có một cái, bát phẩm cũng chỉ có hai cái. Kia hai cái bát phẩm thực lực còn chưa nhất định so với ngươi còn mạnh hơn, nếu như đến lúc đó còn cần đợi chúng ta ra tay, kia ta Hồ gia cũng quá mất mặt. Hồ Thanh Vũ trong lòng yên lặng nói, các ngươi kia một đời không cần ra tay, chỉ cần vừa ra trận liền đã mất mặt, đều tuổi đã cao, còn tại hậu thiên lắc lư Hồ Thanh Vũ, không đúng sao? Núi Xanh ca cùng Thành Kỳ tỷ không đều đã là cựu phẩm sao? Hồ Minh Tông nhíu mày, thản nhiên nói, Núi Xanh đoạn thời gian trước đã tấn thăng tiên thiên. Lúc này tấn thăng tiên thiên thật đúng là không phải thời cơ tốt, tiên thiên hạ thiếu một viên đại tướng, tiên thiên bên trên, hắn một cái vừa mới tấn thăng không có mấy ngày, đi lên chính là chuẩn bị đánh. Chương 39, nhìn thấy người quen chương 39, nhìn thấy người quen trong những ngày kế tiếp, Hồ Thanh Vũ không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tu luyện. Hắn trả lại cho mình làm một cái bảng giờ giấc, phân chia từng cái thời đoạn phân biệt luyện cái gì. Rạng sáng, bầu trời đem sáng không sáng lúc, Hoàng Lâm Sơn bên trên một chỗ vết chân thưa thớt vách đá, mặt hướng lấy phương đông, Hồ Thanh Vũ nhắm mắt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai tay bóp thủ quyết, hiện lên một trái một phải, ở trước ngực hư hư ôm hết tư thế, đặt đan điền vị trí, cô đọng nguyên. Theo hô hấp của hắn chập trùng, một tia thiên địa linh lực theo bốn phía nhanh chóng tụ đến, hình thành hình vòng xoáy, rót vào trong thân thể hắn, tại bên trong kinh mạch tuần hoàn không thôi. Nếu là có người hai mắt có thể thấu thị, liền có thể nhìn thấy tại Hồ Thanh Vũ trong đan điền, một vòng tử nhật treo cao tại bên trên, sừng sững bất động, phía dưới một cái xích kim sắc khí đoàn chậm chậm xoay tròn, một bên đem tràn vào đan điền linh lực hấp thu, một bên lại không ngừng nôn ra một cỗ linh lực, chậm chạp mà hữu lực, tạo thành một cái không ngừng nghỉ chút nào tuần hoàn, như có một đài động cơ vĩnh cửu đồng dạng. Hô chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, Hồ Thanh Vũ mở hai mắt ra, hai đạo cực kỳ mịn mở tình quang tại trong hai con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Quả nhiên là có lòng trồng hoa hoa không ra a, gần nhất gần thời gian một năm, hắn mỗi ngày rạng sáng bền lòng đứng dạ tới bên vách núi ngồi xuống tu luyện, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chính là hy vọng có thể lại hấp thu một sợi tiên tiên tử khí. Đáng tiếc một mực không thể đạt thành. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Hồ Thanh Vũ buông lòng tâm tính, vươn người đứng dậy, duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra lốp bốp giòn vàng, nối thành một mảnh. Thuận thế tại cái này bên vách núi, trên vách đá dựng đứng đánh một đường thiên cương tam thập lục trưởng. Giãn ra gân cốt về sau, trở lại tiểu viện, ăn xong hạ nhân đưa tới bữa sáng, hắn lại đi tới một loạt năm cái gốm bùn bên cạnh. Mỗi một cái gốm bùn bên trên dùng một khối dày thật tấm ván gỗ che kín, trên ván gỗ còn đè ép một khối trọng thạch. Hồ Thanh Vũ dịch chuyển khỏi trong đó một cái gốm bùn phía trên trọng thạch cùng tấm ván gỗ, chỉ thấy gốm trong chậu là mấy chục đầu to bằng ngón tay rắn độc đang quay quanh cùng một chỗ. Lúc này người thấy nhân thể khí huyết ngưng bị, nguyên một đám tất cả đều nâng lên đầu, xì xì rung động. Hắn y theo ngũ thần miếu pháp môn đem năm cái gốm trong chậu độc vật thể nội độc tính toàn bộ hấp thu một lần, hoàn thành một vòng ngũ độc chân khí tu luyện. Cái này năm cái trong chậu độc vật bị hấp thu độc lực về sau tất cả đều từ nguyên bản nhảy nhót tương bừng biến thành một bộ vừa mới bị đốt hết bộ dáng, bất quá mặt khác bốn cái trong chậu độc vật tốt xấu còn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ, đằng sau còn sẽ có hạ nhân chuyên môn nuôi nấng một chút đồ ăn, trợ giúp bọn chúng khôi phục nhanh chóng nguyên khí, chỉ có kia một chậu tử gián độc, đó là thật muốn bị lợi dụng đến triệt triệt để sạch sẽ. Chế biến một bát mới vừa ra lò xả cần cao về sau, Hồ Thanh Vũ liền bắt đầu cựu mãng kình tu luyện. Tiểu Hồ lòng dạ khá cao, cũng không có nghe theo sáu cô phụ chỉ điểm chụp đầu tu luyện trên người 9 cái mãng gân, mà là đem 9 cái mãng gân đồng thời bắt đầu tu luyện. Hắn trên người mình bôi lên bên trên xả cần cao về sau liền triển khai tư thế, bắt đầu tu luyện đối ứng một đường quyền pháp. Đoạn đường này quyền pháp chỉ là vì nguyên bộ tu luyện mãng gân sử dụng, cũng không khắc địch chế thắng, chỉ cầu rèn luyện gân cốt, là ngày sau tu luyện cựu mãng hóa long thần thông đặt vững căn cơ. Cho nên đoạn đường này quyền pháp thủ đoạn không dùng được, ảo diệu chỗ tất cả đều tại như thế nào kéo rối cơ bắp, vận chuyển trải qua gân, đồng thời hữu hiệu hấp thu xả cần cao bên trong dược lực. Cho dù bị người nhìn lại, cũng chỉ sẽ cảm thấy đường này quyền pháp uy lực thường thường, ngược lại tư thế của quái, làm sắp mở lúc đến càng giống là Hồ Thanh Vũ kiếp trước làm tập thể dục theo đài. Hồ Thanh Vũ một chiêu một thức ở giữa đã có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình dường như thật có 9 đầu đại mãng đi khắp, mãnh liệt bá đạo lớn gân như dây cung băng động. Mỗi một lần mãng gân chấn động, tự thân khí lực dường như liền sẽ có chút lớn hơn mấy phần, mặc dù tiến bộ cực hơi, nhưng lại có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được tự thân khí lực tăng trưởng. Loại này nỗ lực tất có hồi báo cảm giác quả thật làm cho người dị thường mê muội. Đợi cho Hồ Thanh Vũ đem quyền pháp một mạch đánh 9 lần, tại cuối cùng thu chiêu một thức lúc, toàn thân cao thấp mấy chục khối cơ bắp đông nhiên cùng nhau khẽ nhăn một cái, cả người bên ngoài thân dâng lên một luồng bạch khí, thể nội dường như có đạo dòng điện mà qua, kìm lòng không được hây nha hô lớn một tiếng. Cố này cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi hắn từ nơi này trạng thái bên trong dư vị khi đi tới, chỉ cảm thấy toàn thân đều linh xảo mấy phần, cũng càng thêm mềm dẻo mấy phần, rõ ràng là đã đem cửu mãng kinh luyện tới tiểu thành cảnh giới. Trong lòng lập tức đại hỉ, thầm nghĩ, nhanh như vậy liền tiểu thành, so ta tưởng tượng bên trong còn phải sớm hơn không ít. Lại một lần nữa nghiệm chứng thiên phú võ học của mình, trong lúc nhất thời không khỏi có chút xuân phong đắc ý cảm giác. Nhưng ngay sau đó hắn liền khổ hạ khuôn mặt, đến tiếp sau lại dùng loại này bình thường rắn độc gân rắn cũng không có cái gì hiệu quả a, nhưng muốn đi đâu tìm nhiều như vậy linh xà. Gần nhất các thành so sánh lẫn nhau trước kia muốn náo nhiệt không ít, thành nội nhiều hơn rất nhiều cầm đao bội kiếm giang hồ nhân sĩ, ven đường trên cây tùy tiện bay xuống một mảnh lá cây đều có thể đện vào 2-3 giang hồ nhân sĩ. Chủ yếu là một nhóm kia Bắc Lương võ giả lần này con đường tiến tới ở trong trạm tiếp theo liền sẽ là các thành, hơn nữa các thành Hồ gia sẽ là bọn hắn đoạn đường này tiến lên lộ tuyến bên trên gặp gỡ nhà thứ nhất trong giang hồ sắp xếp bên trên danh hào cỡ lớn thế lực. Trước đó bọn hắn một đường quét ngang tới rất nhiều cổ Việt quốc thế lực cũng đều chỉ là một chút nhị tam lưu tiểu môn tiểu hộ, thua cũng còn có thể nói còn nghe được. Một khi các thành cũng bị đối phương đánh hạ kia không chỉ có là Hồ gia muốn bị đối phương giẫm tại dưới chân, ngay cả toàn bộ cổ Việt quốc toàn bộ võ lâm cũng tương tự nổi danh âm thanh quát giác. Bởi vậy phụ cận mấy đạo tự nhận có chút thực lực thế hệ trẻ tuổi tất cả đều tự phát mở ra bắt đầu hướng các thành hội tụ. Ngoài ra còn có không ít đeo lấy van bối tới mở mang hiểu biết, cùng thuần túy chạy tới tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời các thành mấy đầu trên đường cái đều có kín người hết chỗ cảm giác. Ngay cả Hồ gia mấy tên người trẻ tuổi cũng đều tại Hồ Thanh Văn dẫn đầu tiếp theo cùng đi tới các thành, tại Hồ gia danh hạ một gian tiểu lâu ở lại. Lâu này một mặt lâm giang, bởi vậy liền gọi là Lâm Giang lâu, một nửa xây dựa lưng vào núi, một nửa rơi vào thanh giang mặt sông, thân ở lâu này bên trên rộng lớn thanh giang giang cảnh nhìn một cái không sót gì. Hồ Thanh Vũ nửa tựa tại một cái trên bệ cửa sổ, một bên nghe nhà mình mấy tên biểu ca, biểu tỷ nói chuyện phiếm, một bên hứng hở thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc trắng lệ. Trên sông lâu thuyền như dệt, dường như trên nước biệt viện, bên ngoài khoang thuyền màn tơ tung bay theo gió, mơ hồ có thể thấy được trong khoang thuyền bóng người lăn lư. Chạy lâu thuyền tẩy nước sôi mặt, kích thích tầng tầng gợn sóng, đem dương quang phản xạ ra ngàn vạn điểm sáng. Đột nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc đột ngột tiến vào Hồ Thanh Vũ tầm mắt, hắn nhìn chăm chú nhìn sang, phát hiện lại là trước đó tại Vận Châu từng có gặp mặt một lần Lý gia tộc nhân, Lý Ngọc Long. À, gia hỏa này thế mà còn sống, hơn nữa còn nhường hắn trốn ra ngoài Nam đạo, xem ra Tam Bá cũng là miệng đầy bịa chuyện, không quá đáng tin cậy à. Hồ Thanh Văn đi lên phía trước, thế nào, Thanh Vũ, nhìn thấy người quen. Chương 40, Hắc Ưng vệ cho người mượn chương 40, Hắc Ưng vệ cho người mượn Hồ Thanh Văn theo nhà mình tộc đệ ánh mắt nhìn đã qua, không tự giác hít mắt, khoái đao Lý ra người. Đối. Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, chỉ vào Lý Ngọc Long nói rằng, tên kia gọi Lý Ngọc Long, tại Vận Châu lúc ta từng cùng hắn giao thủ qua một lần, gia hỏa này tinh thông Lý gia khoái đao đao pháp, mặt khác còn học được một môn Huyền Thiên Liên kiếm chỉ thực lực cũng không tệ lắm. Hồ Thanh Văn nhịn không được cười lên, Vận Châu trận chiến kia hắn cũng có nghe nói qua, cái này Lý Ngọc Long xem như khoái đao Lý gia nhân tài mới nổi, hắn cũng có hiểu biết. Hắc hắc, trước đó hắn cao ngươi một cảnh giới, còn vẫn không phải là đối thủ của ngươi, hiện tại thì càng không cần nói. Kia một đám lương quốc người đại khái còn có 7-8 ngày liền có thể tới, nếu là bọn hắn cước trình nhanh một chút, 2-3 ngày sau cũng có thể tới các thành. Hồ Thanh Vũ kinh ngạc, hỏi, làm sao lại chênh lệch nhiều như vậy, bọn hắn là một đường du sơn ngoạn thủy tới sao? Một bên khác lại gần Hồ Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, cười hì hì nói, nghe nói là trước mấy ngày không biết từ chỗ nào xuất hiện mấy tên thích khách tập kích bọn hắn, mặc dù không người chết, nhưng vẫn là bị thương mấy người bên cạnh cũng có nhân tài là lần đầu tiên nghe được tin tức này, thế nào còn có người đi ám sát bọn hắn, đây không phải rơi nhân khẩu lưới sao? Ai biết được, có lẽ là trước kia bị bọn hắn khiêu chiến qua mấy nhà trong thế lực người đến báo thù đi. Nghe nói cái này một nhóm lương quốc võ giả ở trong có mấy cái thủ đoạn rất là khốc liệt, bọn này sát thủ cũng không đủ ra sức, làm sao lại không giết chết mấy người đâu đúng à, tốt nhất giết nhiều mấy người, để bọn hắn sợ, như vậy dẹp đường hồi phủ, cũng sẽ không cần lại đến phiền toái chúng ta. Hồ Thanh Văn nghe được nhà mình huynh đệ lời nói, âm thầm cười một cái, nói rằng, nào có đơn giản như vậy, cái này một nhóm tới Bắc Lương quốc võ giả mặt ngoài chỉ là 10 cái thế hệ trẻ tuổi tân tú, trên thực tế lại thế nào khả năng chỉ có mấy người như vậy, tại phía sau bọn họ khẳng định còn có thế hệ trước huyền thai cảnh cao thủ lẫn trong bóng tối bảo vệ. Hồ Thanh Vũ, Thanh Văn ca, khoái đao Lý gia kia mấy nhà thế lực giống như cũng tới không ít người, muốn đem bọn hắn trước thanh Lý gia ngoài sao? Hồ Thanh Văn không quan trọng lắc đầu, nói rằng, không cần thiết, tại loại trường hợp này bọn hắn cũng không dám thế nào, nhiều lắm là chính là làm một ít động tác. Bên cạnh cũng có người nói nói, giữ lại bọn hắn à, đến lúc đó còn có thể lấy ra làm đá dò đường dùng một chút. Để bọn hắn xuất thủ trước, vạn nhất trực tiếp liền đem đối diện cho đánh thắng, đây chẳng phải là không có phần của chúng ta sao? Hồ Thanh Văn buồn cười nói, đây không phải là vừa vặn, tránh khỏi chúng ta cực khổ nữa. Một vị gọi Hồ Thanh Văn Đường ca mở to hai mắt nhìn, nói rằng, đây chẳng phải là danh tiếng đều bị đám kia con non cho đoạt sao? Hồ Thanh Sơn vỗ bờ vai của hắn, nói rằng, tại các thành đất này giới bên trên, để bọn hắn ra lại nhiều danh tiếng lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể leo đến chúng ta Hồ gia trên đầu không thành? Nếu ai dám có ý tưởng này, tất liền có thể cho vỗ xuống. Lời nói này đến khí phách, mấu chốt trong đường đa số Hồ gia tử đệ trên mặt đều lộ ra một bộ thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Đây chính là Hồ gia ở trên trăm năm quá trình bên trong tích lũy lực lượng. Cùng một thời gian, liền tại bọn hắn dưới lầu, Hồ Minh Tông mang theo hai người mặc trường bào, biểu lộ lạnh lùng nam tử trung niên cùng nhau đi vào một cái gian phòng bên trong. Bên trong phòng Hồ gia tam trưởng lão Hồ Trường Hưng cùng lục trưởng lão Hồ Trường Minh nhìn thấy ba người tiến đến, ánh mắt tại hai nam tử trung niên trên mặt quét qua, cũng không nói thêm cái gì, liền đồng loạt đứng dậy đón lấy. Kia hai tên trung niên nhân tiến vào phòng sau, thấy không có người ngoài, đồng thời đưa tay tại trên mặt mình xoa nắn mấy lần sau, liền bóc đến một tầng thật mỏng sự vật, hóa ra là trên mặt đeo dịch dung mặt nạ. Hồ Trường Hưng ôm quyền nói rằng, tiểu lão nhân gặp qua Trương chỉ huy sứ đại nhân, gặp qua Tào đại nhân. Hai tên trung niên nhân, một người trong đó chính là Hồ Thanh Vũ trước đó thấy qua Hắc Ưng vệ Bách Hộ Tào Phi Kiệt, một người khác thì là Hắc Ưng vệ lục đại chỉ huy sứ một trong Trương Long Hiên, uy tín lâu năm huyền thái cảnh cao thủ. Hồ Trường Hưng, hai vị đại nhân đến, tiểu lão nhân cố ý chuẩn bị mấy chén rượu nhạt, mời Trương Long Hiên giống nhau ôm quyền, đáp lễ lại, Hồ tiên sinh khách khí, lần này mạo muội tới cửa, là muốn theo Hồ gia mượn một người. Cho người mượn. Không biết Trương đại nhân muốn mượn chính là ai? Trương Long Hiên từ tốn nói, là ai người không quan trọng, chỉ cần thực lực là tại huyền thái cảnh là được. Hồ Trường Hưng đột nhiên giật mình, cùng Hồ Trường Minh liếc nhau một cái, chậm rãi hỏi, đại nhân là dự định đi làm cái gì chuyện, cần dùng tới huyền thai cảnh? Trương Long Hiên cười hì hì rồi lại cười, lần này Bắc Lương quốc tới đám người kia, ngoại trừ bên ngoài một cái huyền thai cảnh dẫn đội, phía sau còn cùng có một cái khác người hộ đạo, cái này chắc hẳn tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Hồ Trường Hưng cùng Hồ Trường Minh đồng thời nhẹ gật đầu. Trương Long Hiên lại nói tiếp, trước mấy ngày không biết là ai dùng tiền mua Lạc Tinh lâu sát thủ đối bọn hắn tiến hành một lần ám sát, mặc dù không thể giết chết người nào, nhưng cũng làm cho bọn hắn phía sau cái kia người hộ đạo lộ ra một tia vết tích. Căn cứ phán đoán của chúng ta, đối phương hẳn là Thương Vân Thành thân đồ Khải Nguyên. Bên trong căn phòng Hồ gia ba người lập tức lấy làm kinh hãi, thế nào lại là hắn? Thương Vân Thành bỏ được đem hắn phong xuất. Hồ Trường Minh lẩm bẩm nói, thân đồ Khải Nguyên thật là danh xưng Bắc Lương quốc trước mắt có hy vọng nhất đột phá tới thần chiếu cảnh người a, liền không sợ gây ở bên ngoài sao? Trương Long Hiên không nói lời nào, chỉ là lại cười hắc hắc vài tiếng. Hồ Trường Hưng, không biết ngoại trừ ta Hồ gia bên ngoài, Trương đại nhân phải chẳng còn có tìm những người khác? Trương Long Hiên, ta đã truyền tin cho lão Lý cùng lão Phí, chỉ là lão Phí khu quản hạt khoảng cách quá xa, không nhất định có thể gặp phải, lão Lý cũng không có vấn đề, nhiều lắm là 5-6 ngày liền có thể đuổi tới. Lại tìm ngươi nhóm mượn một người, cũng là vì để phòng vạn nhất, nhiều một tay bảo hiểm. Hồ Trường Hưng do dự một chút, nói rằng, việc này có thể hay không tha cho chúng ta thương lượng một chút? Có thể, cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau cần cho bản quan một cái minh xác trả lời chắc chắn. Bản quan tìm các ngươi Hồ gia, một là bởi vì các ngươi thực lực đầy đủ, một mặt khác là bởi vì các ngươi cũng coi là có quân bộ bối cảnh, hy vọng không cần làm ta thất vọng mặt khác. Bản quan biết các ngươi Hồ gia có một phần địa cấp thần thông huyền quang kính tàn thiên, ta Hắc Ưng vệ kho vũ khí bên trong cũng có một phần môn thần thông này tàn thiên, chỉ cần các ngươi giúp bản quan hoàn thành việc này, kia phần tàn thiên cũng không phải không thể mượn các ngươi mở duyệt. Xế chiều hôm đó, tộc trưởng Hồ Minh Hào liền xuất hiện ở Lâm Giang lâu bên trong phòng. Chập chập chập, Hắc Ưng vệ cho dưới cái này mồi, thật là thoải mái, để cho ta muốn tự tuyệt đều không mở miệng được. A huyền quang kính cái môn này thần thông, ta lão Hồ gia đầu nhập vào nhiều như vậy tinh lực, đến nay cũng không thể đem nó hoàn thiện, chỉ là chỉnh xuất một cái dở ương ương hoàng cấp thần thông, đã Hắc Ưng vệ mở ra một cái như thế thành tâm bằng giá, cái này một phiếu ta lão Hồ gia làm được. Lúc này Hồ Trường Minh cũng mở miệng nói ra, tộc trưởng nói cực phải, nhưng chúng ta còn cần cẩn thận, kia thân đồ Khải Nguyên thực lực không thể khinh thường, mặt khác còn cần đề phòng Thương Vân Thành đến tiếp sau trả thù, trong quá trình hành động còn phải nghĩ cách che lấp một chút thân phận. Chúng ta cần mưu kế tỉ mỉ một phen, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hồ Trường Hưng lập tức tiếp lời, cái gọi là sư tử bổ thọ cũng cần toàn lực, huống chi kia thân đồ Khải Nguyên thành danh nhiều năm, lần này liền do ta đại biểu gia tộc tham dự à, vừa vặn mấy năm này một mực đều ở nhà, lại nhiều luyện một môn quyền cước. Hồ Minh Hào nhẹ gật đầu, nói rằng, Tam thúc là ta Hồ gia trước mắt thực lực mạnh nhất người, bởi ngài ra tay không gì thích hợp hơn, chỉ là ngài đang hành động quá trình bên trong còn cần chú ý cẩn thận, chỉ cần đi theo Trương Long Hiên sau lưng là xong, không được tùy ý ra mặt. Lao phu tránh khỏi. Chương 41, đột biến chương 41, đột biến các trưởng bối mưu đồ cũng không có ảnh hưởng đến trên lầu một đám người trẻ tuổi. Hồ Thanh Vũ đang ăn xong sau bữa cơm trưa, liền không có trên lầu chờ lâu, mà là về tới chính mình vừa mới bị phân đến cái gian phòng kia trong tiểu viện. Kết quả hắn mới trở về không bao lâu, một cái ngoại ý muốn người liền tìm tới cửa. Sáu cô phụ, ngài sao lại tới đây, mau mau mời đến. Ha ha ha, gần nhất vừa xuất môn một lần, trở về nghe nói các ngươi đã sớm đi vào các thành, liền thuận tiện ghé thăm ngươi một chút. Nói Trương Tương Kỳ bỗng nhiên liền đưa tay che miệng lại hò khan vài tiếng. Hồ Thanh Vũ dương mắt nhìn lại, phát hiện đối phương trên mặt hiện ra không bình thường thanh bạch chi sắc, không khỏi hỏi, sáu cô phụ, ngài thụ thương. Trương Tương Kỳ, ân, thu một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, dưỡng dưỡng liền có thể tốt. Đối phương cái gì bắt nguồn, thế mà còn dám không cho ta Hồ ra mặt mũi. Ha ha, đối phương cũng không chiếm được tốt. Chỉ là ỷ vào một thân hàn băng chân khí mới khiến cho ta ăn một chút thiệt tỏi nhỏ. Đợi buổi tối để ngươi sáu cô giúp ta tan giã đạo này hàn băng chân khí, cũng không có cái gì đáng ngại. Nhìn xem Trương Tương Kỳ trên mặt đông nhiên lộ ra ngoài kia một tia vẻ mặt bị ổi, Hồ Thanh Vũ đông nhiên không muốn nói chuyện. Trương Tương Kỳ lại ho khan một chút, tiếp tục nói, ta thăm dò được một chút tin tức, lần này Bắc Lương quốc tới người ở trong tiên tiên giới tổng cộng có 8 người, vũ khí của bọn hắn đặc sắc các ngươi hẳn là đều đã cầm tới tin tức tương quan, nhưng là trong đó có một người trước đó một mực che giấu thực lực chân thật của mình. Người kia tên là Mã Bắc, am hiểu thối pháp, nhưng hắn chân chính át chủ bài là lĩnh ngộ một loại thế. Đúng, một loại hào hùng khí thế, tựa như viễn cổ thần sơn che mà xuống khí thế. Ngươi như cùng hắn đối mặt, nhất định phải cẩn thận. Sáu cô phụ yên tâm, ta mới thất phẩm đâu, sao có thể cần phải ta ra sân, ta chính là đến góp cái đầu người. Sau năm ngày, một nhóm 20 người rốt cục đi vào các thành. Cái này hơn 20 người cơ bản đều tướng mạo tuổi trẻ, tuổi không lớn lắm. Nguyên một đám khí chất khác nhau, hoặc mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo, sát khí bốn phía, hoặc thân hình cao lớn, tựa như viễn cổ yêu ma, hoặc mặt mỉm cười, phong khinh vân đạm, hoặc ánh mắt băng lãnh, thần sắc lãnh khốc, thậm chí còn có mặt như hoa đào, phong thái xinh đẹp nhưng trên người mọi người cũng đều có một cỗ đồng bộ khí thế, liên tiếp thắng lợi đã vì bọn hắn bồi dưỡng được tới một cỗ tự tin không sợ khí thế. 20 người đi cùng một chỗ, một cỗ loáng thoáng quát tháo phong vân khí thế lan ra, hấp dẫn cấp thành bên trong tất cả võ giả chú ý. Bọn hắn tiến vào cấp thành về sau cũng không có xâm nhập thành nội, mà là thẳng đến Thanh Giang bờ sông mà đến. Hồ Thanh Văn giống nhau mang theo nhà mình huynh đệ nhóm vẫn như cũ chờ tại Lâm Giang lầu phía trên. Song Vương không hẹn mà cùng đem so với đấu trường tuyển tại Thanh Giang phía trên. Không bao lâu công phu Thanh Giang bờ sông cùng bên bờ kiến trúc Lâm Giang một bên cửa sổ, kiến trúc trên nóc nhà liền đã đứng đầy người. Chỉ thấy đầu người, không thấy mái nhà. Bắc Lương quốc nhóm người này một đi ngang qua đến đã hội tụ lên to lớn lưu lượng, tuyệt đối đạt đến trước mắt Việt quốc trong chốn võ lâm nóng lục soát bảng thứ nhất. Lúc này Thanh Giang phía trên, một chiếc ba tầng lầu trên thuyền đống nhiên chuyển ra cười dài một tiếng âm thanh, đối với bên bờ Bắc Lương quốc một đoàn người xa xa hô, tại hạ khoái đao Lý gia Lý Ngọc Lân, các ngươi hai cái thứ nhất ra sân. Lý Ngọc Lân chính là kia Lý Ngọc Long ruột thịt đại ca, nghe nói là đầu năm vừa đột phá cửu phẩm. Hắc hắc, liền dám lên trận khiêu chiến, gia hỏa này rất dũng a. Có lẽ người ta có cái gì át chủ bài cũng nói không chừng đấy chứ. Trong đường đám người đang nghị luận ở Mỹ, phía dưới bờ sông Bắc Lương quốc người bên trong đã định ra trận đầu này do ai ra tay. Chỉ thấy một cái thân hình gầy gò thanh niên trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước, một cước liền dẫm lên nước sông phía trên, tại dưới chân một luồng hơi lạnh tràn ngập, lập tức lớp nước thành băng, một khối 3-40 cm lớn nhỏ khối băng nổi lên, nâng hắn bàn chân. Hắn tựa như đất bằng đi bộ đồng dạng, từng bước một đi vào lòng sông, trong miệng vẫn không quên đáp lại một câu, liền từ nào đó đến đo cân nặng ngươi cân lượng. Chiêu này hàn băng chân khí công phu hiển lộ, lập tức đưa tới hai bên bờ trận trận kinh hô. Lý Ngọc Lân thấy đối phương ung dung bên trên đến tuyển tới, cũng không nhiều nói nhảm, trong lòng bàn tay đao quang một quyển, trực tiếp theo lâu thuyền chỗ cao phi thân mà xuống. Quét sạch đao quang tựa như một dải lụa, trong nháy mắt liền che khuất thân ảnh của đối phương. Nhưng là ngay sau đó một cỗ lăng liệt hàn khí tại trong ánh đao bộc phát, hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Xung quanh vô số vây xem quần chúng vây xem đang thấy say sương ngon lành, Bắc Lương quốc trong đám người một gã lao giả tóc hoa dâm bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nhanh chóng quay đầu nhìn về thành nội một cái phương hướng nhìn lại. Cùng một thời gian thành nội một tòa cao lầu bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí kình, cả tòa cao lầu nửa bộ phận trên tại cái này một cỗ khí kình phía dưới trong nháy mắt chợt tản ra, vô số mảnh vỡ tựa như từng trôi phi đao, mũi tên hướng phía bốn phía bay vụt. Mơ hồ ở giữa đám người chỉ có thể nhìn thấy có mấy đạo bóng người ngay tại phế tích phía trên nhanh chóng xuyên thẳng qua, kịch liệt giao thủ. Tóc kia hoa bạch lão giả vô ý thức liền đằng không mà lên, muốn hướng phía kia một chỗ phương hướng chạy tới, lại không nghĩ hắn mới vừa vặn vượt qua một loạt mái nhà, một thân ảnh liền đã ngăn ở hắn trước mặt. Đạo này thân ảnh, hình thể cường tráng, một thân trang phục cách ăn mặc, trên đầu còn đeo một cái khăn trùm đầu, toàn thân cao thấp chỉ lộ ra một đôi mắt cùng đôi bàn tay, ngay cả tóc dài đều dùng một khối vải dài đầu cho tinh tế quấn quanh thành một cây lớn thô bím tóc treo ở sau đầu, không có lộ ra một sợi tóc. Chỉ là kia một thân trang phục, thật sự là có chút cay ánh mắt. Thân trên là một cái vải màu xám áo, quần áo mặt ngoài dùng màu nâu thuốc màu vẽ lên một chút siêu siêu vẹo vẹo phụ chú, tại trên lồng ngực hai bên trái phải cắt treo một khối to bằng đầu nắm tay đồng tiến, dị thường rõ ràng. Trên lưng là một đầu dùng các loại dây thường biên chế thành một đầu ngũ thải ban lan đai lưng, trên hai lưng còn treo một vòng các loại mảnh kim loại. Đai lưng còn tại rốn chết xuống dưới vị trí hệ nơ còn bướm, dư thừa bộ phận rủ xuống thật dài hai cái, treo ở giữa hai chân. Nửa người dưới thì là mặc vào một đầu màu xám bằng da quần dài, vẫn là bó sát người cái chủng loại kia, có thể rõ ràng nhìn thấy trên bàn chân cơ bắp đường cong, cùng với khắc một chút bộ vị người tới dù bận vẫn đung dung ngăn ở tóc hoa dâm trước mặt lão nhân, chỉ là hướng kia vừa đứng cũng đã hấp dẫn giữa sân đa số người ánh mắt. Mục tiên sinh còn mời dừng bước. Một đạo thanh âm khàn khàn theo mặt nạ phía dưới truyền ra, tựa như là dùng mấy chương giấy giáp đồng thời tại trên miếng sắt rèn luyện lúc phát ra thanh âm đồng dạng chói tai. Mục Thu Đào đầy mặt hàn quang, đây chính là các ngươi cổ Việt quốc đạo đãi khách sao? Đầu tiên là phái thích khách ám sát chúng ta, hiện tại lại lấy nhiều khí, muốn đối ta Đại Lương quốc nhân sĩ hạ sát thủ. Ôi ôi ôi, Mục tiên sinh nói đùa, trước đó ám sát chúng ta cũng không biết là ai người sai bảo, ai gây nên. Về phần lấy nhiều khi ít đối ngươi Lương quốc người hạ thủ, đây càng là lời nói vô căn cứ. Các ngươi Bắc Lương quốc người không đều ở nơi này thật tốt đợi sao? Nào có người đang khi dễ các ngươi. Chương 42, hỗn loạn. Chương 42, hỗn loạn. Mục Thu Đạo trên thân khí tức càng phát ra nồng đậm, nặng nề, trên mặt làn da nhan sắc bắt đầu hướng màu xanh chuyển biến, đôi bàn tay thì là biến thành đỏ bừng một mảnh, còn toát ra một cỗ màu đỏ nhạt khí lưu tại bàn tay mặt ngoài xoay quanh. Trên thân áo bào giống nhau bắt đầu không gió mà bay. Không biết các hạ có mấy phần lòng tin có thể ngăn lại lão phu. Người tới tại trong cổ họng phát ra một hồi ôi 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 quái thành, phản phất tại yết hầu chỗ sâu thẻ một ngụm năm xưa lão đàm. Nhưng cũng không lại nói cái gì, chỉ là đưa ánh mắt về phía còn chờ tại thanh giang bờ sông hơn 10 người Bắc Lương quốc tuổi trẻ võ giả. Uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Muốn chết quát to một tiếng, Mục Thu Đào đằng không mà lên, hai tay mở ra, dường như một cái diều hâu đồng dạng sắc bén vô cùng từ không trung nhào về phía cả đường người. Hắn một đôi đỏ bừng bàn tay vừa mới vỗ xuống, liền có một cỗ khốc liệt quyền kình chạm mặt tới. Cái này một cỗ quyền kình chí cương chí dương, tràn ngập một cỗ nóng rực hỏa khí. Mục Thu Đào hai tay mặc dù hiện ra đỏ bừng, nhưng hắn một thân chân khí thuộc tính lại là lệch tâm hàn. Một âm một dương hai cỗ lực lượng ngay tức khắc giao kích cùng một chỗ, khí kình bành bành không ngừng bên hai. Hai người xung quanh phạm vi trăm trượng bên trong bất luận là kiến trúc vẫn là nhân viên tất cả đều gặp lừa lương. Một đám giang hồ nhân sĩ từng cái cả kinh thất sắc, lan lộn không nghĩ tới chỉ là đến xem náo nhiệt, trong nháy mắt mình trở thành náo nhiệt một bộ phận. Chạy mau ai u eo của ta, eo gãy mất cho lão tử tránh ra, đừng cản đường á á tặng, đưa ta sư tỷ bệnh đến tại một mảnh quỷ khóc sói gào bên trong. Đột nhiên xông vào tới một đạo vô cùng không thích sống chung thanh âm. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ nam tử cầm trong tay một thanh trường kiếm, đang nhanh chóng đâm về Bắc Lương quốc trong đội ngũ một gã thanh y nam tử. Hắn một màn này tay dường như liền mang theo một hồi phản ứng dây chuyền, xung quanh trong đám người liên tiếp có người nhảy ra ngoài, không nói hai lời liền hướng phía kia một đám Bắc Lương quốc người phát khởi công kích. Hôn trướng muốn chết cảnh tượng lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Hồ Thanh Sơn nhìn xem lầu dưới náo nhiệt cảnh tượng, trong miệng chật chật có âm thanh, đây là gặp liên minh báo thủ. Hồ Thanh Văn bất đắc dĩ bước bước cái chán, nghĩ mãi mà không rõ chuyện làm sao lại đông nhiên phát triển đến trình độ này, nhưng như trước vẫn là thả người nhảy xuống lâm giang lâu, tiếp nhận Bắc Lương quốc một nhóm kia người trẻ tuổi bên trong mạnh nhất một cái kia. Gặp hắn đã ra tay, lâm giang lâu bên trên nguyên bản còn tại xem trò vui một đám tiên thiên cảnh người trẻ tuổi tất cả đều tuần tự chân xuống đến cùng hạng, riêng phần mình tìm một cái đối thủ, đem Bắc Lương quốc trong đội ngũ một đám tiên thiên cảnh toàn bộ ngăn lại. Không lâu lắm cả tòa cấp thành hoàn toàn lâm vào hỗn chiến, rất nhiều người đã không còn chỉ là đem mục tiêu đặt ở Bắc Lương quốc trên thân người, mà là bắt đầu có đoán báo đoán, có cửu báo cửu. Hồ Thanh Vũ đang an tĩnh trở tại lâm giang lâu bên trên liền một bản cụ lạc thấy say sương ngon lành, đột nhiên nhìn thấy một bóng người chỉ là mấy cái nhảy vọt liền đã chạy đi lên. U Lý Minh, tự vận thành từ biệt, như cách ba thu a. Lý Ngọc Long nét miệng lộ ra một cái nhe răng cười, Hồ gia bác con, là đã lâu không gặp, ca ca cố ý tới tìm ngươi thân cận một chút. Một đạo đao quang phóng lên tận trời, lưỡi đao bên trên hiện ra một vệt chói mắt hàn quang, nhanh chóng giết tới Hồ Thanh Vũ trước mặt. Thủ đoạn tàn nhẫn kinh tuyệt, đây là chạy theo lấy tính mệnh của hắn tới. Ngoại tào Hồ Thanh Vũ giận dữ, đạp ngựa đây là lần thứ hai đối với mình hạ sát thủ, thật coi chính mình là hẻo lộ ca y ti. Đã ngươi chính mình muốn chết, tốt, lao tử thành toàn ngươi. Suy ngâm vân hề kiếm âm vang ra khỏi vỏ, Hoàng Ly kiếm quyết cùng một chỗ. Lâm Giang lâu tầng cao nhất trong hành lang trong nháy mắt tràn ngập một cỗ nhiệt ý, mũi kiếm văng lên, Hồ Thanh Vũ không tránh không né, trường kiếm dựng thẳng tại trước ngực, ở đằng kia lạnh lẽo đao quang tới gần sát na, từ đôi đến đầu, dùng sức chọc lên. Kiếm quang lướt qua, không khí nổi lên tầng tầng hừng mang, dường như một đạo hỏa trụ đang nhanh chóng hướng về Lý Ngọc Long đỉnh đi lên. Lý Ngọc Long thân ở giữa không trung, hắn nghĩ không ra Hồ Thanh Vũ tại đối mặt chính mình xúc thế một đao lúc thế mà lại dùng công thái thủ, phản kích vẫn là như thế sắc bén. Hắn chỉ có thể biến chiêu, ở giữa không trung cưỡng ép thay đổi thân thể, nội kình tôi động. Trường đao trong tay xẹt qua một đường vòng cung bổ về phía Hồ Thanh Vũ vân hề kiếm phía cạnh. Đồng thời tay trái hai ngón tay khép lại, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền hướng phía Hồ Thanh Vũ đầu vai chỗ khớp nối điểm tới. Ngay tại trong nháy mắt đó, Hồ Thanh Vũ một cước cất bước tiến lên, thân hình hóa điện, chợt lóe lên. Giống như kinh lôi xẹt qua bầu trời, đao kiếm tương giao chỗ sáng lên một đạo chướng mắt bạch quang, đồng thời nương theo lấy một tiếng điếc tai nổ vang. Vân hề kiếm cùng tuyết trắng lưỡi đao giao thoa mà qua, Hồ Thanh Vũ đã xuất hiện tại Lý Ngọc Long bên cạnh mười mấy mét chỗ. A, Lý Ngọc Long tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Một đầu tay cụt nương theo lấy đỏ tươi nhiệt huyết ứng thanh rơi xuống đất. Thất phẩm, ngươi đã tấn thăng thất phẩm. Vừa mới một kiếm kia vốn là chạy theo Lý Ngọc Long cổ họng đi, lại không nghĩ trên người đối phương bỗng nhiên bốc lên một hồi yếu ớt thanh quang, tại tuyệt đối không thể tình huống hạ thân thể ở giữa không trung lại lướt ngang mấy phần, nhường hắn tránh đi yếu hại. Bảo bối cũng không phải ít, bất quá hôm nay là không thể nào lại để cho ngươi trốn thoát. Hồ Thanh Vũ đang muốn tiếp tục rút kiếm lại đâm. Tại Lý Ngọc Long bay ra ngoài cửa sổ vị trí lại xuất hiện một đoàn bóng đen. Bóng đen này trên không trung lăn mình một cái, liền từ giữa vươn ra một cái 42 mã bản chân lớn hướng phía Lý Ngọc Long chán nhẹ nhàng ấn xuống. Một cước này rơi xuống, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng ở Lý Ngọc Long cảm giác bên trong phảng phất như là trong chớp mắt thiên địa đảo ngược, có một tòa viễn cổ thần sơn hướng phía chính mình trực tiếp che mà xuống, để cho mình tránh cũng không thể tránh. Ba một tiếng vang nhỏ, Lý Ngọc Long lập tức bị một cước này cho đạp góc vỡ toang, chết đến mức không thể chết thêm. Bóng đen kia một cước giẫm chết Lý Ngọc Long sau, nhẹ nhàng linh hoạt trở mình, liền tiến vào lâm giang lâu tầng cao nhất trong hành lang. Hồ Thanh Vũ ngẩn ngơ, Mạc Bác cũng không nhiều nói nhảm, sau khi rơi xuống đất, chân dài hướng phía trước bãi xuống, một cỗ mang mang đại thế lập tức liền dung nhập thể nội, trong hành lang lập tức cuồng phong quét sạch, khung cửa sổ, chỗ ngồi những này có thể di động cũng bắt đầu bay phất phới. Đối diện Hồ Thanh Vũ một bộ xanh nhạt áo bào theo gió phất phới, giống như trong sợ hãi tột cùng một chiếc thuyền con, chẳng qua là khi hắn nâng lên Vân Hề kiếm về sau, trong hành lang cuồng phong lập tức bị cắt thành hai nửa. Mặc Bác kia một nửa gió nổi mây phun, Hồ Thanh Vũ cái này một nửa gió êm sóng lặng. Lâu bên ngoài nơi xa ngay tại giao thủ Mục Thu Đào cùng hắn đối thủ đồng thời cảm ứng được bên này động tĩnh, cùng nhau quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cùng một thời gian chú ý đến nơi đây động tĩnh còn có một thân ảnh. Tầng này đại đường dài rộng đều có mấy chục mét biên độ, tầng cao cũng có 3 mét trở lên, lúc này đã chỉ còn lại hai người bọn hắn người. Theo lý thuyết nên tính là dị thường trống không, nhưng là bây giờ lại có một loại không chứa được hai người cảm giác, dường như tùy thời đều sắp sụp bại. Một tiếng quát nhẹ, Mặc Bác thân trên hơi ngửa ra sau, chân dài khẽ động, đang đá mà ra, hóa mang mang đại thế cho mình dùng, đối cứng Hồ Thanh Vũ kia một nửa không gian. Hồ Hồ Thanh Vũ lúc trước kiến tạo bình tĩnh khí thế bị trong nháy mắt đảo loạn, cùng bánh khí lưu lấy càng thêm khí thế đáng sợ của tới, thổi đến xung quanh cái bàn chén dĩa toàn bộ bay về phía một bên. Bốn ba trong hư không một đạo sáng như tuyết kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, đại thế như là quả cầu ra xì hơi, tự sụp đổ. Mặc Bác sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn xem Hồ Thanh Vũ, đây là từ hắn lĩnh ngộ mang mang đại thế đến nay đầu tiên có thể cho hắn như vậy áp lực người đồng lửa, không, nhìn đối phương dường như còn muốn so với mình nhỏ hơn mấy năm, cái gọi là đại thế tại trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, xem ra chỉ có thể cứng rắn. Mặc Bác thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang mang đại thế toàn bộ dung nhập trong cơ thể mình, một chân tiếp một chân công hướng Hồ Thanh Vũ, thân thế nhẹ nhàng, chân thế nhưng lại nặng nề như núi. Chương 43, điểm đáng ngờ chương 43, điểm đáng ngờ xung quanh dòng chảy không gian phun trào, vô số chân kình rơi xuống, lại cho người ta một loại sơn băng địa liệt cảm giác. Hồ Thanh Vũ thân ở trong đó, biểu lộ không hề bận tâm, trên tay một chút không chậm, Vân Hề kiếm nhanh chóng liên tục bổ, dường như liên thành một màn ánh sáng, trong nháy mắt liền ra mấy chục kiếm. Từng đạo kiếm quang gọn gàng mà linh hoạt bổ ra chân kình, trên đó phong mang, nhuộm Mặc Bác hai mắt nhói nhói. Mặc Bác sắc mặt đổi biến, chân khí trong cơ thể tuôn ra, trên chân kình lực càng tăng lên. Hai người giao thủ lúc khí kình bốn phía, xung quanh cái bàn nhao nhao vỡ tan, ngay cả dưới chân sàn gác đều xuất hiện từng đạo quán thông khe hở. Theo Mặc Bác chân kình càng ngày càng thịnh, Hồ Thanh Vũ trên thân áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hắn không còn lưu thủ, Vân Hề kiếm như chậm thực nhanh hướng phía trước vung ra, khi hắn tinh khí thần ngừng tụ đến đỉnh điểm thời điểm, chưa hoàn toàn thành hình kiếm y dâng lên mà ra. Một đạo đủ để chạm sơn đoạn nhạc kiếm quang hư không lóe lên mạnh mẽ bổ vào Mặc Bác trên thân. Vành đượt như sơn phong đứt gãy thanh âm vang lên, Mặc Bác chân thế bị phá, một ngụm máu tươi giống như suối phun đồng dạng từ trong miệng phun ra, cả người bay rất ra ngoài. Hồ Thanh Vũ lập tức muốn lên trước bổ khuyết thêm một kiếm, hoàn toàn kết đối phương. Nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Vành một tiếng vang rền, trên đầu nóc nhà bỗng nhiên bạo liệt, một bóng người lôi cuốn lấy vô số một ngói vụn phiến từ trên trời giáng xuống, một trưởng liền mạnh mẽ hướng phía Hồ Thanh Vũ chụp lại. Theo người tới lật bàn tay một cái, trong hành lang khi âm hàn đại thịnh, trong nháy mắt liền đem Hồ Thanh Vũ mang tới kia một cỗ nhiệt khí xua tan không còn, phảng phất tại trong chớp mắt liền theo giữa hè tiến vào trời đông giá rét. Đối mặt với cái này giống như thiên khung treo ngược một trường, Hồ Thanh Vũ động đậy không được mảy may, toàn thân trên dưới đều bị đối phương cường đại khí cơ khóa chặt, chỉ có thể ngầm trộm nghe tới tại đối phương sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ. Hôn trướng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hồ Thanh Vũ dưới chân sàn nhà bỗng nhiên nổ tung, một đạo thân ảnh màu xanh trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, ung dung không đội đưa tay một trường cùng từ trên trời giáng xuống Mục Thu Đào thực răng đánh vào cùng một chỗ. Theo đạo này bóng người màu xanh vừa xuất hiện, kia một cỗ một mực khóa lại Hồ Thanh Vũ khí cơ lập tức bị đánh phá, Hồ Thanh Vũ giống như mới vừa từ trong nước tránh thoát mà ra đồng dạng, thật to thở dốc một hơi. Tiếp lấy hắn không chút do dự thân hình nhất chuyển, liền để chính mình hoàn toàn trốn đến kia một đạo thân ảnh màu xanh sau lưng. Hắn đã thấy rõ ràng, đằng sau xuất hiện đạo này thân ảnh màu xanh chính là nhà mình Lục gia gia Hồ Trường Vinh. Mục Thu Đào vừa mới cùng Hồ Trường Vinh chạm nhau một trường, cơ hồ trong cùng một lúc sau lưng lại có một đạo ngang ngược vô cùng quyền kình tới người, hắn không kịp hoàn toàn quay người, chỉ là trong lòng vội vàng phất tay tiếp nhận đối phương một quyền này. Vô song quyền kình trong nháy mắt kích thấu hắn hộ thể chân khí, đem nó kinh mạch toàn thân chấn động đến như muốn đứt gãy. Nếu là trạng thái bình thường, hắn cũng không sợ cái này một gã cách ăn mặc cái gì, phi chủ lưu đối thủ, nhưng lúc này hắn vừa mới cùng Hồ Trường Bình chạm nhau một trường, hồi khí không kịp, chỉ có thể cưỡng để một ngụm chân khí, tiếp nhận cái này một cương đột nhiên một quyền sau trực tiếp một ngụm lao huyết phun ra. Hồ Trường Bình, các ngươi Hồ gia không muốn thể diện sao, thế mà cùng cái này tập nhân liên thủ. Vẫn là nếu muốn cùng ta Thương Vân Thành khai chiến không thành. Hồ Trường Bình cười ha hả nói, lời nói này đến, ngươi cũng trực tiếp đối ta bảo bồi cháu trai hạ độc thủ, còn không được ta tiến hành phản kích sao? Chẳng lẽ ta Hồ gia vẫn là bùn nặn không thành? Hồ Thanh Vũ gắt gao trốn ở nhà mình Lục gia gia phía sau, không dám ló đầu. Lúc này lầu 9 trong hành lang từng đạo cường hành khí cơ tứ ngược, bất luận là bị mẹ lấy vẫn là lao, tùy tiện đều có thể muốn hắn mạng nhỏ. Tại một hồi khốc huyền âm thanh quang hiệu quả qua đi, Lâm Giang lâu tầng cao nhất rốt cục lại một lần yên tĩnh trở lại. Hồ Thanh Vũ thận trọng ngẩng đầu liếc một cái, nhìn thấy trong hành lang đã không thấy Mục Thu Đào cùng Mặc Bác, chỉ còn lại chính mình cùng Lục gia gia còn có cái kia phi chủ lưu ăn mặc cao thủ. Nơi xa một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng đi xa. Hắc hắc, Mục lão đầu lần này bị ngươi ta huynh đệ hai ân khục kia phi chủ lưu cao thủ Dương Dương đắc ý mở miệng nói ra, chỉ là mới nói không có mấy chữ, liền bị Hồ Trường Minh một tiếng ho khan cắt ngang, lập tức lần nữa khôi phục kia một đạo phá la tiếng nói, cười khăng khắc quái dị vài tiếng sau, liền thả người nhảy ra Lâm Giang lâu, nhanh chóng đi xa. Hồ Trường Minh ung dung nhìn xem trên đỉnh đầu kia đã thiếu một hơn phân nửa nóc nhà, hơi có chút đắc ý nói, Mục Thu Đảo bị hai ta giáp công, đã bản thân bị trọng thương, lần này cho dù có thể còn sống chạy trở về, không có 10 năm 8 năm cũng đừng hòng lại ra ngoài. cũng là trước đó cùng ngươi giao thủ tiểu tử kia, bị hắn thuận tay dùng một đầu dẹp cọp lông xuất sinh cho đưa tiễn, rất là đáng tiếc hắc hắc. Lần này Bắc Lương quốc bọn gia hỏa này chính là quá lãng, kết quả bị người cho để mắt tới, tinh khiết tới tặng đầu người. Hồ Thanh Vũ thận trọng hỏi, Lục gia gia, vừa rồi tiểu Thanh Vũ à, hôm nay biểu hiện của ngươi rất không tệ, so ngươi mấy cái kia ca ca tỷ tỷ cần phải tốt hơn nhiều. Hồ Thanh Vũ trong lòng dừng lại nhà ránh, Lục gia gia lời này của ngươi để chuyện gì có chút cứng nhắc à, còn bị người để mắt tới, cái này người sợ không phải liền là ta lão Hồ gia à? Hắn đi vào bên cửa sổ, nhìn xuống dưới đi. Lúc này Bắc Lương quốc đã không có còn lại mấy người, dưới đáy hỗn loạn đã tất cả đều biến thành cổ Việt quốc trốn võ lâm nội bộ một chút báo thủ. Hơn nữa quân bảo vệ thành cũng đã kết quả, ngay tại nhanh chóng thanh lý các nơi chém giết đám người. Lần này Bắc Lương quốc bên trong trừ bỏ bị đầu kia dẹp cọng lông xuất sinh cứu đi tiểu tử bên ngoài, cũng chỉ có Mục lao đầu cuối cùng cấp đi hai tên tiên tiên, còn có thể có khá lớn tỷ lệ chạy thoát, còn lại cũng chỉ có thể nhìn cá nhân tạo hóa. Một trận thanh thế thật lớn lưu động khiêu chiến thi đấu, liền lấy cái này một cái oanh oanh liệt liệt phương thức vẽ lên dấu chấm tròn. Vào lúc ban đêm Hoàng Lâm Sơn bên trên, Hồ gia trang viên trong từ đường, tộc trưởng Hồ Minh Hảo cùng Hồ gia ba vị huyền thai cảnh ngồi vây quanh cùng một chỗ. Hiện tại nghĩ kỹ lại, Bắc Lương quốc đoàn người này hành vi rất là kỳ quái a. Trước đó cũng có cái khác quốc gia võ giả sẽ có xuyên quốc gia khiêu chiến, nghiệm chứng tự thân võ học chuyện, nhưng này phần lớn đều là hành vi cá nhân, nhiều lắm thì số ít mấy cái hảo hữu hẹn nhau, giống lần này như vậy thành đoàn xuất hành vẫn là lần đầu. Xác thực rất kỳ quái, bao quát hắc ương vệ hành vi. Mặc dù đánh lén, súng nắm, một cái thần chiếu cảnh hạt giống cũng là một cái tương đối bình thường lấy cớ nhường phía dưới thế lực đi đem bọn hắn đi tới con đường này, tuyến tất cả đều đi cẩn thận loại bỏ một lần. Mặt khác Trương Long Hiên bằng lòng thủ lao cần mau chóng đi lấy trở về, chuyện này còn phải vất vả ngũ thúc ngươi tự mình đi một chuyến kinh đô. Không có vấn đề. Một bên khác, Hồ Thanh Vũ cũng không có cùng nhau trở lại Hoàng Lâm Sơn, mà là nhận được một người quen cũ mời. Hoàng Hà Lâu, Hồ gia tại các thành hoạch tâm nhất sản nghiệp, nắm đấm sản phẩm chính là Hồ gia Hoàng Hà Cửu. Một cái gian phòng bên trong, Hồ Thanh Vũ cùng Hắc Ứng Vệ Bách Hộ Tào Phi Kiệt ngồi đối diện nhau. A, hiện tại đã là Hắc Ứng Vệ Thiên Hộ. Lúc này mới mấy tháng không thấy, Hồ tiểu huynh đệ liền đã tấn thăng thất phẩm, trở thành một gã nhất lưu võ giả, quả thật là thiếu niên anh tài. Tào Mỗ người tự nhận thiên phú dị bẩm, hiện tại gặp được Hồ tiểu đệ, mới biết nhân ngoại hữu nhân cổ nhân thật không lừa ta. Tào đại nhân quá khen, tiểu nhân điểm này không quan trọng thành tựu không tính là cái gì. Ai, không cần như thế xa lạ, kêu cái gì đại nhân. Lúc trước trong rừng gặp nhau, ta cũng cảm giác cùng Hồ tiểu huynh đệ ngươi mới quen đã thân, nếu như không chê, ngươi liền cứ gọi ta một tiếng đại ca. Hồ Thanh Vũ sững sờ một chút, cái này mới quen đã thân là chăm chú sao? Hắn biết nghe lời phải, vương chén rượu lên, nhận được Tào đại ca để mắt tiểu đệ mời ngài một chén. Đại ca cũng nếm thử ta Hồ gia đặc sản, Hoàng Hà Tửu. Chương 44, khảo thí công lên mở. Chương 44, khảo thí công lên mở. Qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Hai người đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, trực tiếp nhường điếm tiểu nhị tại bên trong phòng bày bàn hương án, tại chỗ làm kết bái nghi thức. Tào Phi Kiệt một tay bưng chén rượu, một tay ôm Hồ Thanh Vũ bà bay, nhị đệ, lần trước đại ca nói để ngươi gia nhập Hắc Ứng Vệ chuyện suy tính được thế nào? Bây giờ ngươi cũng đã là nhất lưu võ giả, lại thêm tư chất của ngươi, chỉ cần gia nhập Hắc Ứng Vệ, ta có thể trực tiếp cho ngươi tổng kỳ chức vị, chờ ngươi lúc nào thời điểm tấn thăng tiên tiên, cùng ngày chính là bách hộ. Hơn nữa ngươi trực tiếp về lại thủ hạ ta, không cần mỗi ngày điểm danh, xem như công việc bên ngoài nhân viên, phi ứng biên chế, nhưng tương tự hưởng thụ tất cả phúc lợi lãnh ngộ. Hắc Ứng Vệ nội bộ điểm hai loại khác biệt biên chế, một loại là nghiêm chỉnh Hắc Ứng Vệ, mỗi ngày điểm danh. Một loại khác là chuyên vì hấp thu giang hồ nhân sĩ mà thiết trí phi ứng biên chế, bình thường không có chuyện gì, tự do tự tại, chỉ cần có thể bảo chất bảo lượng hoàn thành sai khiến nhiệm vụ là được. Chúng ta Hắc Ứng Vệ bên trong kho vũ khí bên trong võ học bao hàm toàn diện, chỉ cần lập được công, ngươi có thể tùy tiện học. Thậm chí nếu ngươi lập hạ công lao cũng đủ lớn, còn có thể có cơ hội tiến vào hoàng gia võ khố chọn lựa võ công, đây mới thực sự là võ học bí khố, nối thẳng thần chiếu võ học bí tịch đều có mấy cửa vừa nghe đến võ học bí khố. Hồ Thanh Vũ lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đại ca, bên trong có đồng tử công bản đầy đủ sao? Có hay không không cần thủ đồng thân, liền có thể tu luyện đồng tử công? Tào Phi Kiệt, cố gắng coi à, ta trước đó cũng không cố ý chú ý qua, chờ người có cơ hội tiến vào, có thể tự mình đi tìm một chút. Hồ Thanh Vũ thầm nghĩ trong lòng, lan lộn công chức đương đương cũng rất tốt, dù sao vũ trụ cuối cùng chính là biên chế. Chờ ta trở về hỏi lại hỏi trưởng bối trong nhà ý kiến, phải chăng tới kịp. Tào Phi Kiệt vỗ vỗ bộ ngực, nói rằng, không có vấn đề. Chỉ là ta có việc ban đêm một hồi sau liền phải xuất phát. Dạng này, mấy ngày nay trong nhà người hẳn là cũng có trưởng bối cần phải đi hướng kinh thành ta Hắc Ứng Vệ tổng bộ một chuyến, đến lúc đó ngươi đi theo ngươi gia trưởng bối cùng nhau đi tới, chờ đến bên kia trực tiếp tìm ta là được. Gia nhập Hắc Ứng Vệ lúc còn sẽ có một cái khảo hạch cùng công điều. Ngươi có ta đề cử, khảo hạch cũng chỉ là đi đi ngang qua sân khấu, công điều thì càng không có vấn đề. Sáng ngày thứ hai, Hồ Thanh Vũ trở lại Hoàng Lâm Sơn bên trên, vốn muốn đi tìm nhà mình lão cha, nghĩ lại, gia nhập Hắc Ứng Vệ việc này hỏi hắn đoán chừng không có gì dùng. Tam bá Hồ Minh Tông gần nhất lại chạy tới bế quan, nói là bắt đầu tu luyện Hồ gia một môn gia truyền thần thông. Liền rẽ ngang, trực tiếp chạy về phía Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các bên trong, Hồ Trường Canh đưa tay gỡ một chút chính mình trên cằm tròm râu dê, chậm rãi nói rằng, gia nhập Hắc Ứng Vệ cũng là cũng không có không ổn, chúng ta Hồ gia nguyên bản vẫn có tộc nhân trong triều nhậm chức, chỉ có điều đến bây giờ cũng chỉ có hai người, hơn nữa đều là không trên không dưới bình thường chức vị. Vị này Tào Phi Kiệt là làm trước Hắc Ứng Vệ đại thống lĩnh trong mắt hồng nhân, tấn thăng chi thế vô cùng mãnh, thực lực tăng lên cũng rất nhanh, ngươi có thể được tới hắn thưởng thức, tiến vào Hắc Ứng Vệ sau tất nhiên có thể thuận lợi không ít. Hắc Ưng vệ kho vũ khí cất giấu võ tàng vượt qua ta Hổ gia không biết gấp bao nhiêu lần, bên trong còn có không ít sớm đã thất truyền bản độc nhất, có thể tiến vào bên trong, đối ngươi võ đạo kiếp sống cũng là một sự giúp đỡ lớn. Qua hai ngày ta vừa vặn cũng muốn đi một chuyến Hắc Ưng vệ tổng bộ, ngươi liền cùng ta cùng lên đường a. Hồ Thanh Vũ cùng một chỗ lên đường theo tàng kinh các đi ra, Hồ Thanh Vũ về trước chính mình tiểu viện, theo thường lệ đem cùng ngày tu hành nhiệm vụ toàn bộ làm một lần, cửu mãng kình tu luyện, mặc dù đã thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng hắn vẫn không có buông xuống. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Đợi đến buổi chiều, hắn thừa dịp Vân An nằm trên giường nghỉ ngơi phụ thân lúc, mới thuận tiện đem chính mình muốn khảo thí công lên mở chuyện cùng cha mẹ nói một lần. Mới từ phụ thân kia trở về, nhưng lại nên đón một cái ngoại ý muốn khách nhân. Hà đại sư, ngươi cùng Vương cô nương không phải đã trở về sao? Thế nào còn tại các thành, các ngươi không đi sao? Hà đại sư cười ha hả nói rằng, trở về, ta đem Mai Nhi đưa trở về sau, lại lập tức ra roi thúc ngựa đuổi trở về rồi. Trận này náo nhiệt bỏ qua ha không đáng tiếc. Kết quả đúng là thấy được một trận kinh thiên vợ kịch, ta không có uổng phí ta nhiều chạy chuyến này. Hồ Thanh Vũ nghĩ đến chính mình cũng lập tức liền muốn đi kinh thành, nhất thời không khỏi tò mò hỏi, các thành rời kinh thành gần như vậy sao? Mới hơn 10 ngày thời gian liền có thể một cái qua lại. Kinh thành cách nơi này nếu như là bình thường trên mặt đất hành động, phải đi thượng tướng gần 2 tháng, liền xem như một đường khoái mã kỵ hành, cũng phải có nhỏ 1 tháng thời gian. Vì không bỏ sót trận này vợ kịch, ta đoạn đường này qua lại đều là từ không trung đi thẳng tắp, cũng mới có thể vừa gặp phải. Không trung? Hà đại sư, ngài sẽ bay? Hồ Thanh Vũ trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên phải hỏi nói. Phi hành, thật là từ xưa đến nay nhân loại một đại mộng tưởng. Hồ Thanh Vũ biết tại phương này võ đạo thế giới, đột phá tới thần chiếu cảnh về sau, nhân loại liền có thể nắm giữ thoát khỏi đại địa trói buộc, đạt được tại thiên không tự do bay lượn năng lực. Thật là trước mắt Hà đại sư, hẳn là vẫn chỉ là một gã tiên tiên mà thôi a, nói chuyện tới cái này, Hà đại sư trên mặt liền nhịn không được lộ ra một tia đắc ý, ta tự nhiên là còn sẽ không bay, không quá sớm trước ta từng tốn hao lớn một cái giá lớn chế tạo một đầu có thể phi hành cơ quan thú. Với bạn, lần này mang tới chỉ có Mai Nhi cùng với nàng thiếp thân nha hoàn Tiểu Vũ, hai cái tiểu cô nương thân thể nhẹ, ta đầu kia cơ quan thú miễn cưỡng có thể chở đụng đến bọn ta ba người. Lần này lúc ra cửa ở giữa hơi dài một chút, lại nhìn một trận vở kịch, cho nên lão phu đã dự định lên đường hồi kinh, hôm nay cố ý tới cùng các ngươi từ biệt. Người tam bá đang bế quan, ta liền không đi quấy rầy hắn, chờ hắn xuất quan, ngươi giúp ta thay chuyển đạt một chút. Không có vấn đề, văn bối nhất định đưa đến. Hà đại sư đứng dậy, đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên do dự một chút, lại quay đầu lại hỏi nói, Hồ công tử, lão phu cũng không có ý gì khác nghĩ, chỉ là hỏi một chút, lần trước lão phu tặng cho ngươi kia một đầu huyền xà thế nào không gặp ngươi mang ở trên người? Nếu như là có tổn hại hoặc là trục trặc nguyên nhân, có thể kết giao từ lão phu tiến hành sửa chữa, cam đoan không thu lấy phí tổn. A. Hồ Thanh Vũ xấu hổ đến gãi đầu một cái, trước đó gặp phải một người bạn, nàng cùng phụ thân đang bị cửu nhân truy sát, ta liền đem huyền xà đưa cho nàng hộ thân dùng. Đem đại sư lễ vật chuyển tặng người khác, đúng là tiểu tử không nên, ha ha ha, không sao không sao, chỉ cần có thể nhường phát huy tác dụng, đối với lão phu mà nói liền đủ hài lòng, Hồ công tử không cần để ở trong lòng. Ngày sau nếu là có cơ quan phương diện nhu cầu, cứ việc cùng lão phu mở miệng, bất luận là định chế hay là sửa chữa, tại lão phu cái này nhất định đều là ưu đãi nhất hữu nghị giá. Nghe được đối phương nói như vậy, Hồ Thanh Vũ trong lòng hơi động, không khỏi nhớ tới chính mình sớm đã có qua một cái ý nghĩ, hắn cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói ra, "Hà đại sư, tiểu tử thật là có một cái không thành thục ý nghĩ, cũng không biết có thể thực hiện hay không." Chương 45, điệu thấp xuất hành. Chương 45, điệu thấp xuất hành. Tại Hà đại sư có chút hăng hái ánh mắt hạ, Hồ Thanh Vũ lấy xuống trên tay mình mang theo thứ kiếm miên lý tàng châm cùng Lâm muội muội trao. Đổi tín vật có được kia một cây huyền ti. Ta muốn đem cái này một cây huyền ti cùng trôi này thứ kiếm cố định tới cùng một chỗ, làm thành một thanh tuột tay kiếm, không biết được hay không. Hà đại sư tiếp nhận hai chuyện vật, miên lý tàng châm. Trôi này thứ kiếm thế mà rơi xuống trong tay ngươi, hắn thoáng suy tư một chút, liền nói, cái này đơn giản, chỉ cần đem cái này một cây huyền ti cùng trôi kiếm tương liên, lại tăng thêm một cái cơ quan là được rồi. Ta có thể đem nó làm thành một cái cổ tay mang kiểu dáng, bình thường vẫn là mang nơi cổ tay, huyền ti một mặt cố định tại cổ tay mang lên, một chỗ khác cố định tại trên chuôi kiếm, ở giữa thông qua bàn tay của ngươi, dạng này thuận tiện ngươi điều khiển. Nô, ta lại cho gia tăng mấy cái đơn giản cơ quan, có thể để ngươi thao túng càng thêm tiện lợi. Chính là cần tốn 3-4 ngày thời gian, Hồ Thanh Vũ lập tức nói, thời gian không ảnh hưởng, đại sư có thể mang về chậm rãi thi công, ta qua một thời gian ngắn muốn đi một chuyến kinh thành, đến lúc đó tới cửa tự dứt liền có thể, chính là không biết cái này phí tổn làm như thế nào tính. Hà đại sư nghe vậy lập tức nói rằng, loại này nhỏ công việc đâu còn cần phí tổn, lấy ta hai nhà giao tình, lão phu nếu là cái này đều muốn thu ngươi phí tổn, Mai Nhi có thể đem lão phu lỗ hai cho nhắc tới ra vết chai đến. Nói xong, lưu lại kinh thành địa chỉ, quay người tiêu sái rời đi. Sau năm ngày, Hồ Thanh Vũ lái một chiếc xe ngựa chậm rãi rời đi Hoàng Lâm Sơn, thẳng đến kinh thành mà đi. Hắn vốn còn nghĩ lần này đi ra ngoài thế tất yếu mang lên mấy cái hạ nhân, hộ vệ chi lưu, thuận tiện làm một chút việc bắt đánh. Thì như ra xa, kết quả Hồ Trường Canh không được, lệnh cưỡng chế chỉ có hai người bọn họ lên đường. Lấy tên đẹp, điệu thấp xuất hành. Bởi vậy, cái này giá xa công việc lại một lần rơi xuống tiểu Hồ trên đầu. Lão gia tử mỹ mỹ ngồi phịch ở toa xe bên trong, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhìn phong cảnh, thỉnh thoảng còn cùng tiểu Hồ lảm nhảm vài câu. Một đường đi về phía trước 14-15 ngày thời gian, Hồ Thanh Vũ liền phát hiện nhà mình lao ra từ này tựa hồ là thuộc mèo, lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng, cái gì náo nhiệt đều muốn đi nhìn một chút, cái gì nhàn sự đều muốn đi góp một góp. Một ngày này, Hồ Thanh Vũ vẫn như cũ cưỡi ngựa xe, thuận tiện hướng chính mình miệng bên trong rót miệng hoàng hạt ỉu, liền nghe tới sau lưng toa xe bên trong một đạo mơ hồ không rõ thanh âm bay ra. Thanh Vũ a, có cần phải tới căn đùi gà? Người cái này quan uống rượu, đối dạ dày không tốt. Ngài bản thân ăn, không cần phải để ý đến ta. Ta có ngũ thần miếu hộ thể, ngũ tạng cường kiện, không có gì đáng ngại. Hồ Trường Canh thu tay lại bên trên cầm đùi gà, thuận thế liền bỏ vào chính mình miệng bên trong cắn một miệng lớn, đồng thời còn nói liên miên lại nhải nói, lần này đi kinh thành gia nhập Hắc Ứng vệ, ngươi phải khiêm tốn làm việc, không thể ỷ vào Tào Phi Kiệt quan hệ ngang ngược càng rỡ, mặt khác không cần cùng trong triều các lộ nhân mã có quá nhiều giao lưu. Trong kinh thành các lộ quan hệ rắc rối phức tạp, không cẩn thận liền sẽ hãm sâu vòng xoáy, không thể tự kiềm chế. Cho dù là kia vương gia, mặc dù đã cùng chúng ta Hồ gia đặt thành kết minh, nhưng ngươi cũng chỉ cần bảo trì bình thường giao lưu là được rồi, không cần biểu hiện quá thân cận. Biết, Ngũ gia gia. Hồ Trường Canh nuốt xuống trong miệng đồ ăn, lại mới cắn một cái, bên cạnh ngay bên cạnh tiếp tục nói, tóm lại một câu, ở bên kia chỉ cần nghe lệnh làm việc, đừng quá mức phát triển, ngươi cần làm được. Nô Hồ Thanh Vũ thấy nhà mình Ngũ gia gia dường như không nghĩ tới một cái thích hợp tử, tiếp lời nói rằng, ẩn giật. Hồ Trường Canh hai mắt sáng lên, đúng, chính là ẩn giật, cái từ này tốt, rất chuẩn xác. Hắn còn muốn nói tiếp chút gì, đột nhiên dừng một chút, đầu có hơi hơi bên cạnh, mới một lần nữa nói rằng, bên kia giống như có chút động tĩnh, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hồ Thanh Vũ còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được một đạo khí kình trống rỗng tạo ra, tại ngựa một bên nhẹ nhàng hất lên, đầu ngựa liền tự động thay đổi phương hướng, hướng phía một bên khác cằn nhằn cộc cộc chạy tới. Tại hơn 10 dặm địa chi bên ngoài, một đám 7-8 người vây quanh hai người trẻ tuổi chiến làm một đoàn. Làm hai người đổi tới hiện trường lúc, Hồ Thanh Vũ trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên âm thanh. Hồ Trường Canh một bên tiếp tục gặm một cái quả táo, một bên chui ra toa xe, hỏi: "Thế nào, bên trong có người nhận biết?" Hồ Thanh Vũ: "Bị vây công hai người kia là Bắc Lương Quốc. Xem ra hai người bọn họ số phận không tốt, không thể đi ra ngoài. Hai người kia bên trong có một người sử một cây sáng ngân đại kích, thủ đoạn đại khai đại hợp, khí thế mười phần, tiên tiên kình khí bốn phía bay vụt, trực tiếp kéo lại đối diện hai tên tiên tiên. Hắn một kích đâm ra, giống như ngân long giơ đuốt, đem hai tên đối thủ trực tiếp ngăn cản tại chính mình thế công phạm vi bên ngoài. Một tấc dài một tấc mạnh, tuy là lấy một địch hai, nhưng một mực không rơi vào thế hạ phong. Đáng tiếc, hắn dù sao cũng là kinh nghiệm liên tục nhiều ngày bảo mệnh, bên người còn mang theo một cái hậu thiên vương hữu, lúc này bị mấy người kia vây quanh, thể lực chân khi đã dần dần muốn tiêu hao hầu như không còn. Mắt thấy nơi xa lại đến đây một chiếc xe ngựa, hắn hai mắt tàn khốc lóe lên, cưỡng ép thôi động chân khí trong cơ thể dọc theo một đầu quỷ dị lộ tuyến bắt đầu vận hành. Thoáng qua ở giữa hắn nguyên bản một trương mặt tái nhợt gò má đã biến đỏ bừng, sau đó lại chuyển biến làm huyết hồng, trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, bàng bạc lại sắc bén tiên thiên chân khí theo thể nội dâng lên mà ra, theo ngân kích hướng phía đối diện quy tiết. Hắn thay đổi thủ thế, sát phạt lăng lệ, giống như bà vương ra tay, ngoài ta còn ai? Đối diện hai người vạn vạn không nghĩ tới hắn còn cất giấu một chiêu này, đại kích như rồng, lại nhanh lại mãnh, lại giống như gió bao quét sạch, thế không thể đỡ. Ngân kích còn không có cẩn thận, đối diện hai tên tiên tiên liền đã cảm nhận được một cỗ bức nhân lực lượng che mà xuống, làm chính mình hành động đều dị thường khó khăn. Hai người đồng thời sắc mặt đại biến, nhưng cũng biết rõ lúc này lui lại chính là tự chịu diệt vong. Hai người đồng thời nâng lên dư dũng, cùng người tuổi trẻ kia ngân kích đụng vào nhau. Cự lực đánh tới, hai người đồng thời bay rất ra ngoài, lại phun ra một ngụm máu tươi. Người trẻ tuổi không ngừng nghỉ chút nào, xông đi lên lại là ba chiêu liên phát. Hắn tựa như là ăn vĩ ca như thế, thể nội bạo phát ra vô cùng vô tận lực lượng, trong tay đại kích cứng rắn vô cùng, lại đâm lại quét, trong nháy mắt đối diện hai tên tiên tiên đã là chết một lần một thương nặng, bên cạnh phụ trách đánh phụ trợ Hậu Thiên Lâu La cũng liên tiếp mất mạng. Hồ Trường Canh trong tay đã đổi một loại hoa quả, hắn cắn một cái, nói rằng, bọn hắn đã không chống nổi, ngươi ra tay đi. Hai người này vốn là nên ta Hồ gia chiến lợi phẩm. Hồ Thanh Vũ lập tức trợn mắt hốt mồm, ta, Ngũ gia gia, ta mới là thất phẩm đâu. Hồ Trường Canh, yên tâm, hắn hiện tại dùng chính là một loại bộc phát sinh mệnh lực tự mình hại mình pháp môn, chờ ngươi đã qua bộc phát kỳ liền kết thúc, khi đó thực lực của hắn cũng biết rơi xuống tới tiên thiên hạng, đang thích hợp làm đối thủ của ngươi. Nói xong còn bẹp một chút miệng. Hồ Thanh Vũ, tốt à, Ngũ gia gia, ngại nhưng phải giám sát chặt chẽ điểm ta. Hắn lời còn chưa nói hết, bị không nhịn được Hồ Trường Canh đưa tay tại trên lưng gỗ, liền đằng không mà lên, trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, rơi xuống bên trong chiến trường. Chương 46, Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Chương 46, Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Tiểu Hồ vừa mới vừa rơi xuống, người tuổi trẻ kia nguyên bản tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, khí thế bỗng nhiên tựa như một cái bị kim đâm một cái trống không khí cầu đồng dạng, nhanh chóng biến về ngoài, khí thế trong nháy mắt liền đã hạ xuống đáy cốc. Hồ Thanh Vũ trong lòng thầm khen một câu, Ngũ gia gia ra sức. Ngâm một tiếng kiếm minh vang lên, âm thanh chấn khắp nơi. Hồ Thanh Vũ một kiếm rời ra ngân kích, vân hệ kiếm chỉ là khe khẽ rung lên, đã đem ngân kích bên trên nguyên bản đã bắt đầu tiêu tán tiên thiên chân khí hoàn toàn đánh tan, cũng theo kích chiều cao cán vạch một cái, mang ra một giải hỏa tinh, chém về phía người tuổi trẻ hai tay. Người trẻ tuổi vội vàng nâng lên dự kình, xét kích quét ngang, né tránh cái này sắc bén một kiếm. Đinh sư minh, không cần phải để ý đến ta, ngươi đi trước. Một tên khác hậu thiên cảnh người trẻ tuổi một tiếng quát nhẹ, xét theo một thanh trường đao liền phải nhào lên. Ngân kích người trẻ tuổi hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa phun ra, lạnh nhạt nói, hai chúng ta đều đã đi không được còn sống. Cái kia tiên thiên lau khô chính mình khỏe miệng vết máu, nhanh chóng đứng dậy, hướng phía Hồ Thanh Vũ bóng lưng chắp tay nói rằng, đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, không biết có thể cáo chi tính danh, cho lão phu ngày sau tới cửa đáp tạ. Lời này tiềm ẩn ý tứ chính là chỗ này sự tình ngươi chớ để ý, ta về sau sẽ cái khác tạ ơn. Hồ Thanh Vũ bên cạnh một chút đầu, khẽ cười một tiếng, nói rằng, vạn bối Hoàng Lâm Sơn, Hồ Thanh Vũ. Nghe xong Hoàng Lâm Sơn, lại là họ Hồ, Cái kia Tiên Thiên sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn thoáng qua cách đó không xa xe ngựa, cùng còn đứng ở trên xe ngựa Hồ Trường Canh, không nói hai lời, lại một lần nữa ôm quyền thi lễ một cái, liền trực tiếp mang theo một đám thủ hạ cấp tốc rời đi hiện trường. Trong nháy mắt, trong tràng liền chỉ còn lại bốn người. Ngân Kích người trẻ tuổi hai nhìn nhau một cái, không lên một tiếng, đồng thời ra tay. Cầm trong tay trường đao người trẻ tuổi, thể nội còn sót lại chân khí dâng trào, trường đao tại chân khí quán chú trong nháy mắt biến đỏ bừng một mảnh, hắn cuốn lên một đạo đao quang, hóa thành một đoàn hừng hực liên hỏa, mang theo khí thế một đi không trở lại chạy về phía Hồ Thanh Vũ. Cùng một thời gian, Ngân Kích người trẻ tuổi trường kích như rồng, thẳng đâm Hồ Thanh Vũ cổ họng. Hai người một trái một phải, đồng thời giáp công, mặc dù đều đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn như cũ uy thế kinh người. Hồ Thanh Vũ trong tay Vân Hề kiếm bên trên sáng chói kiếm quang lóe lên, trên không trung xẹt qua một cái dường như chi chữ quy tích. Một kiếm này quá nhanh, quá lợi, huy hoàng nhanh chóng, như kinh mang dơ cao điện, như trường hồng tốc tiên. Bắc Lương Quốc hai người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang đại phóng, kiếm quang tung hành. Đột nhiên ở giữa, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, trường đao người trẻ tuổi đã đầu người tách rời, mà Ngân Kích người trẻ tuổi cũng giống nhau lảo đảo lùi lại, trên cổ họng một cái lô máu có thể thấy rõ ràng, một ô máu tươi tại thể nội áp lực lôi kéo dưới phun ra ngoài, tựa như một đạo đỏ tươi suối phun. Bàn tay hắn vẫn như cũ nắm thật chặt chính mình ngân sắc đại kích, đem ngân kích sử trên mặt đất, theo huyết dịch trôi qua, thân thể dần dần mất đi lực lượng, nhưng trên tay cũng không buông lỏng, chỉ là sử lấy ngân kích từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Hồ Thanh Vũ yên lặng nhìn xem ngã xuống đất hai người, trong lòng âm thầm cảm khái, hai người này cũng coi như thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật kiệt xuất, thậm chí càng tại phí gia huynh đệ phía trên, kết quả lại chết tha hương dị quốc. Đang muốn thu hồi chính mình vân hề trường kiếm, đột nhiên trên nót không có dấu hiệu nào bị vung mạnh ép một cái túi. Sóng cái gì sóng? Hai người này rõ ràng đều đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, chỉ cần triển khai thân pháp cùng bọn hắn du đấu, có thể không có chút nào phong hiểm địa cầm xuống đối phương, vì cái gì còn muốn đi ở giữa tuyến đi cùng đối phương cứng đối cứng, mẹ nó vẫn là đồng thời cùng hai người cứng đối cứng lộ ra ngươi năng lực, vẫn là muốn đo lường một chút chính mình mệnh cứng đến bao nhiêu. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Hồ Trường Canh chẳng biết lúc nào đã đi tới hắn sau lưng. Hồ Thanh Vũ trên mặt hơi đỏ lên, chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo nụ cười, nói rằng, đây không phải có ngài tại đi. Hồ Trường Canh hứ một tiếng, đi, trở về tiếp tục đánh xe a. Đúng vậy, ngài chờ một chút ta, đợi ta cầm một chút chiến lợi phẩm. Tiểu Hồ cái thứ nhất đi lấy chính là kia một cây ngân sắc đại kích, kích thần thông thể thành hình, áp dụng chính là một loại hắn không quen biết kim loại chất liệu rèn đúc, phẩm chất thậm chí còn tại hắn vân hề kiếm phía trên. Báng kích có to bằng trứng ống, phía trên hiện đầy long văn, đã mị quan lại phòng hoạt, kích bên trên tiểu diệp tựa như một vầng loan nguyệt, phía trên hiện ra một sợi khiếp người hàn quang. Bương bộ là một cây thương đầu, ước chừng có dài 20 cm ngắn. Hồ Thanh Vũ mừng khấp khởi đem ngân sắc đại kích thu nhập chính mình chứa vật giới chỉ. Mặc dù mình không dùng đến, nhưng cầm lấy đi bán đi, hẳn là cũng có thể đáng không ít tiền. Hắn lại lần lượt đem hai người thi thể đều cẩn thận sờ soạn một lần, giết người sơ thi, quá trình mới tính hoàn chỉnh. Hơn 10 ngày sau, trên quan đạo, một chiếc xe ngựa cằn nhằn cộp cộp mà đến, giá xa chính là một cái tuổi trẻ, tuấn tú thiếu niên, biểu lộ lửa nhác, nghiêng nghiêng dựa vào phía sau toa xe bên trên, trên tay một cây roi ngựa, câu được câu không vùng, bên người trên chỗ ngồi còn thả một thanh trường kiếm. Hồ Thanh Vũ ở trong lòng phát ra dọc theo con đường này lần thứ 800 nhà rãnh, kéo xe ngựa thật mẹ nó không phải người làm. Đến nhanh chóng nghĩ biện pháp đi làm một cái biết bay phương tiện giao thông. Lúc này toa xe bên trong bỗng nhiên chuyển đến một đạo giọng ôn hòa, Thanh Vũ, chúng ta đây là đến đâu rồi? Thế nào trong không khí hương vị không đúng lắm a? Hồ Thanh Vũ nghe vậy rốt cục tỉnh táo lại, từ trong ngực móc ra một phần giản lược địa đồ. Vừa nhìn thấy miếng bản đồ này, trong lòng của hắn lại là tránh không được dừng lại nhà rãnh, cái này phá địa đồ cũng quá mẹ nó đơn sơ, không, không thể nói là đơn sơ, quả thực chính là chịu tượng. Đối xem quen rồi kiếp trước các loại điện thoại hướng dẫn Hồ Thanh Vũ mà nói, lại để cho hắn đến xem loại này chỉ có mấy cây đường cong địa đồ, quả thực chính là một loại tra tấn. Chúng ta có lẽ khả năng là tới cái này, càng đi về phía trước một đoạn như vậy, hẳn là liền sẽ có một tòa gọi Tam Nguyên thành thị. Hồ Trường Canh chui ra toa xe, trong tay còn cầm một khối khăn tay lau sạch lấy trên tay nhiễm dọn nước sôi. Hồ Thanh Vũ hướng bên cạnh xe dịch, cho nhà mình ngũ ra ra nhường ra một vị trí. Hồ Trường Canh sau khi ngồi xuống, đảo mắt một vòng, quả thật có vấn đề. Hồ Thanh Vũ giống nhau đi theo nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, phát hiện vùng này cũng không có cái gì đặc thù, liền hỏi Ngũ Gia Gia, nơi này có cái gì dị thường sao? Hồ Trường Canh ngẩng đầu nhìn một cái trên trời đại nhật, ra hiệu một chút. Hồ Thanh Vũ ngay từ đầu còn không có nghĩ rõ ràng, qua một cái chớp mắt mới giật mình, lúc này rõ ràng là hạo nhật hay không, nhưng hắn cũng không có cảm giác được một tia nóng bức, ngược lại có một loại dâm mát cảm giác quanh quẩn tại bốn phía. Hơn nữa tại chú ý tới điểm này dị thường sau, hắn lại lập tức phát hiện vùng này an tĩnh dị thường, ngay cả côn trùng kêu vàng chim gáy thanh âm đều không có một tia. Hồ Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía Hồ Trường Canh, sắc mặt nghiêm túc. Vũ Gia Gia. Hồ Trường Canh bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy tại hắn cái chán mi tâm vị trí bỗng nhiên toát ra một chùm mảnh khảnh trắng loáng qua mang, dường như mở một cái thiên nhãn đồng dạng. Hồ Thanh Vũ trong lòng tràn đầy hâm mộ, hắn biết đây chính là Hồ gia trong truyền thừa một môn hoàng cấp thần thông, danh tự liền gọi Huyền Nhãn. Huyền Nhãn có bài trừ hư ảo, thấy rõ chân thực năng lực, hơn nữa còn có thể gia tăng thật lớn thị lực. Luyện thành cái môn này thần thông, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta cận thị. Nô, âm minh chi khí như thế thịnh, là gặp cái nào một đường người trong quỷ đạo sao? Hồ Thanh Vũ nghe vậy, lập tức hỏi, Ngũ Gia Gia, chúng ta cần tránh một chút sao? Hồ Trường Canh kỳ quái hỏi ngược lại, tránh? Tại sao phải tránh đi? Chúng ta hướng bên kia đi, đi qua nhìn một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghĩ nghĩ, hắn lại cố ý nhấn mạnh một chút, nếu như là đối phương tại làm một chút chuyện thương tiên hại lý, vừa vặn ra tay giải quyết. Tu sĩ chúng ta lúc này lấy Trảm Yêu Trừ Ma làm nhiệm vụ của mình. Tiểu Hồ trong lòng nhịn không được lại là dừng lại nhà rảnh, ngài đây là lấy xem náo nhiệt làm nhiệm vụ của mình a. Xe ngựa dọc theo hồ trường canh chỉ điểm phương hướng, đi lần này liền lại là hơn nửa ngày thời gian, đợi đến hai người bọn họ nhìn thấy kia một trận náo nhiệt thời điểm, đã là mặt trời lặn tây sơn, trăng sáng treo cao. Bất quá đêm nay mặt trăng đặc biệt ngượng ngùng, trên mặt bịt kín một tầng thật dày hắc sa. Nô, thật là nồng nặc âm khí a. Hồ Trường Canh cảm khái một câu, lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa kia một đoàn to lớn hắc vụ, mi tâm lại một lần nữa mở ra huyền nhãn. Cái này tựa hồ là Quỷ Thần Điện Bách Quỷ Dạ Hành Đồ a. Chương 47, Ma Tung. Chương 47, Ma Tung Quỷ Thần Điện. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Quỷ Thần Điện là nơi nào thế lực a, thế nào trước kia chưa nghe nói qua. Hồ Trường Canh ung dung nói rằng, Quỷ Thần Điện cũng sớm đã bị hủy diệt, chỉ có điều chuyển thừa tứ tán cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt, rất nhiều thế lực đều có cất giữ bọn hắn rất nhiều chuyển thừa. Nghe nói bọn hắn căn bản đại pháp Quỷ Thần Quyết liền rơi vào triều đình trên tay. Mà trước mắt chỗ này xuất hiện hẳn là Quỷ Thần Điện bên trong một cái nổi danh linh khí Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Hồ Thanh Vũ định thần nhìn lại, chỉ thấy kia một đoàn hắc vụ tựa như có sinh mệnh đồng dạng chỉ là bao phủ lại hai cái sân thể dục lớn nhỏ phạm vi, bên trong âm phong kêu khóc, còn có từng đạo hư ảo quỷ ảnh tới lui tung hành. Dường như tạo thành một chỗ địa ngục hình chiếu. Tại cái này một mảnh như địa ngục phạm vi bên trong đang có mấy chục cái thân ảnh cao lớn bị nhốt trong đó. Hồ Thanh Vũ cũng không có tu luyện huyền nhãn thần thông, bởi vậy thấy không rõ lắm, nhưng Hồ Trường Canh sớm đã thấy rõ rõ ràng ràng. Bị vây là một đám yêu tộc, còn giống như là một chi hoàn chỉnh khuyển yêu bộ tộc, cũng có thể là lang yêu. Hắc hắc, có ba cái tiên thiên, đáng tiếc bị tộc nhân liên lụy, bằng không bằng thực lực của bọn hắn, cam đoan để cho mình đào thoát là không có vấn đề. Hồ Thanh Vũ nhất thời nhịn không được, vẫn là mở miệng hỏi một câu, Ngũ Gia Gia, ngươi còn muốn Trảm Yêu Trừ Ma sao? Hồ Trường Canh liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, thế nào, ngươi mong muốn cứu này một đám yêu tộc? Hồ Thanh Vũ đang muốn lắc đầu, Hồ Trường Canh lại lập tức nói tiếp, nếu có thể thu phục cái này một chi yêu tộc cũng không tệ, có thể làm cho ngươi có một ít thuộc về mình thế lực, nhiều ít có thể cho ngươi về sau con đường cung cấp một chút trợ giúp. Hai người vừa nói vừa không ngừng tiếp cận kia một đoàn hắc vụ, rất nhanh liền đi tới khoảng cách hắc vụ khoảng 100 mét địa phương. Hồ Trường Canh không ngừng quét mắt hắc vụ, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, đống nhiên liền hướng phía Hồ Thanh Vũ treo kẹo nói, à, bên trong còn có mấy cái có khác phong tình yêu tộc nữ tử. Hồ Thanh Vũ mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, Ngũ Gia Gia, ngươi là cố ý sao? Hồ Trường Canh cười ha ha một tiếng, chỉ đùa một chút thôi, ha 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 nói vỗ Hồ Thanh Vũ bả vai, thật tốt tu luyện, mau chóng tấn thăng tiên điên, cũng không cần kìm nén đến khổ cực như vậy. Hồ Thanh Vũ trong lòng hơi động, lập tức hỏi, Ngũ Gia Gia, tam bá nói đồng tử công cải tiến sau, chờ tấn thăng tiên tiên liền có thể thuận lợi chuyển tu, chuyện này là thật sao? Hồ Trường Canh mặt không đổi sắc nói rằng, đó là đương nhiên, đến lúc đó hoàn toàn có thể chuyển tu nhà ta căn bản đại pháp. Hồ Thanh Vũ có chút gấp, không phải, ta nói chính là liền có thể. Hắn lời còn chưa nói hết, trước mắt hắc vụ đông nhiên một hồi bốc lên, trong nháy mắt huyết trương đem hắn cùng Hồ Trường Canh hai người cùng một chỗ cho bao phủ đi vào. Trong hai còn truyền đến một tiếng tức giận thanh âm, hai người các ngươi ở một bên kỳ kỳ bái bái, đem bản tọa làm khỉ làm xiết thấy rất thoải mái đúng không? Cùng nhau lên bảo đồ, về sau liền cho bản tọa làm trâu làm ngựa a. Hồ Thanh Vũ chỉ cảm thấy thiên địa một hồi xoay tròn, chờ ánh mắt khôi phục thanh minh về sau, phát giác mình đã thân ở trong hắc vụ, chung quanh tất cả đều là quần quần âm khí hình thành hắc vụ, căn bản không phân rõ chính mình là từ đâu một bên bị quân tiến đến. Hắn còn tại quan sát bốn phía thời điểm, từng kia từng sợi âm khí đã bắt đầu hướng về thân thể hắn quân quanh, cũng ý đồ thông qua làn da lỗ chân lông đi đến thẩm thấu. Những này âm khí mặc dù vô hình vô chất, nhưng một chui vào thân thể người bên trong, lập tức liền sẽ sinh ra một cỗ như kim đâm đồng dạng cảm giác nhói nhói, hơn nữa lít nha lít nhít, có thể so với lăng trì. Hồ Thanh Vũ thể nội tuần dương chân khí tại tiên thiên tử khí chiếu dọi xuống, dường như đã sinh ra một tia linh tính. Lúc này nhận ngoại giới âm khí kích thích bản năng sinh ra phản ứng, một cô nóng rực, bên mông lực lượng trong nháy mắt bộc phát, nhường vị trí của chỗ hắn tựa như nhiều hơn một quả mặt trời nhỏ. Quanh người hắn trong vòng 3 trượng âm khí trong nháy mắt tiêu tán không còn, chỉ là đồng thời cũng hấp dẫn tới mặt khác một chút tồn tại. Từng đạo hơi mở hư ảo thân ảnh, phản phất là thao thiết gặp được một bản mãn hán toàn tịch đồng dạng, liều lĩnh nào tới. Những này quỷ ảnh có là hình người, có là hình thú, tất cả đều là sau khi chết bị cái này Bách Quỷ Dạ Hành Đồ giam cầm hồn phách, chết đều không cách nào nghỉ ngơi. Đối mặt cái này phô thiên cái địa quỷ ảnh, Hồ Thanh Vũ sắc mặt trầm ngưng, trong tay nắm chặt mây này bảo kiếm, thể nội chưa hoàn toàn thành hình kiếm ý giống nhau ngao ngoe muốn động. Mắt thấy quỷ ảnh thủy triều liền phải vô xuống, bỗng nhiên một cây hắc mộc đại côn từ trên trời giáng xuống, chỉ là một quái, đã đem quỷ ảnh thủy triều phá vỡ một lỗ hổng, một bàn tay lớn đột ngột giỗi bảo, nắm lên Hồ Thanh Vũ, nhanh chóng rời đi. Một cái chớp mắt thời gian, Hồ Thanh Vũ phát hiện mình đã bị ném vào trong một đám người ở giữa, một nhóm người này phía ngoài nhất chính là hơn 20 đại hán, làm thành một vòng, từ 3 tên tiên tiên dẫn đầu. Ở giữa một tầng thì là một đám nam nam nữ nữ đều có, cầm trong tay binh khí, đang cùng quỷ ảnh kịch liệt giao chiến. Lại bên trong một tầng là 10 cái nhìn xem tuổi tác khá lớn lão nhân, trên tay cầm lấy một chút đòn đánh, dao phay, cái đĩa loại hình công cụ, trên mặt một bộ thấy chết không sờn thần sắc. Tận cùng bên trong nhất thì là mấy cái phụ nữ cùng một đám tiểu hài nhi, co lại thành một đoàn, trong đó có 2 cái đứa nhỏ vẫn là bị ôm vào trong ngực hài nhi. Hồ Thanh Vũ chính là bị ném vào kia một đám phụ nữ cùng đứa nhỏ ở giữa. Hắn đang muốn kêu lên một câu, ta cũng là có thể đánh. Chỉ nghe bên tai truyền đến một đạo thô kệch thanh âm, phiền phái tiểu huynh đệ giúp bọn nhỏ xua tan xung quanh âm khí, những này quỷ ảnh giao cho chúng ta huynh đệ liền có thể. Trước người hắn một cái lao nhân cũng quay đầu nói rằng, tiểu huynh đệ chi bằng yên tâm, tại chúng ta cái này mấy cái lao cốt đầu bị chịu làm trước, cũng sẽ không để cho bất kỳ một đầu quỷ ảnh đột phá vào đến. mong rằng tiểu huynh đệ có thể giúp chúng ta bọn này các con xua tan âm khí. Lại bị âm khí ăn mòn xuống dưới, bọn hắn cho dù có thể chạy đi, đời này cũng phế đi. Hồ Thanh Vũ lúc này cũng thấy rõ cái này một đám thứ lê tộc nhân hình dạng. Bọn hắn đa số phương diện đều cùng người thường không khác, chỉ là dáng người tương đối cao lớn, dẫn đầu cái kia chẳng hạn, theo hắn nhìn ra hẳn là có gần 2 mét thân cao. Hấp dẫn nhất Hồ Thanh Vũ ánh mắt thì là lỗ thai của bọn hắn cùng miệng. Lỗ thai của bọn hắn so sánh lẫn nhau nhân tộc, sinh trưởng vị trí hơi hơi cao một chút, hình dạng hiện lên một hình tam giác, dựng đứng tại đầu hai bên. Trong mồm thì là có 4 khỏa dị thường rõ ràng răng nanh. Bọn này thứ lê yêu tộc xem xét chính là loại cuộc sống đó quấn bách, nguyên một đám tất cả đều quần áo tả tơi, binh khí trong tay cũng không mấy cái ra dáng. Ngay cả kia thủ lĩnh tráng hán trong tay cầm đều chỉ là một cây đen nhánh gậy gỗ, lúc này phía trên đã hiện đầy vết rách, toàn bộ nhờ hắn một thân hùng hậu tiên tiên chân khí bao khỏa, mới duy trì được hình dạng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn này thứ lê tộc nhân đã không có sống sót khả năng, toàn bộ được thu vào bách quỷ dạ hành đồ chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù bọn hắn còn tại kiên trì bảo hộ trong tộc đứa nhỏ, cho dù ngay trong bọn họ có 3 tên tiên tiên, cho dù thủ lĩnh của bọn hắn vô cùng dữ dội, nhưng cái này vẫn như cũ không đổi được bọn hắn đã đi vào tuyệt cảnh sự thật. Hồ Thanh Vũ một tiếng quát nhẹ, toàn lực phồng lên chân khí bản thân, chư vị kiên trì một chút nữa, ta còn có một vị trưởng bối cũng cùng nhau tiến vào nơi đây, chờ hắn tìm tới đối phương, nhất định có thể giải quyết lần này nguy cơ. Hắn vừa mới nói xong, hắc vụ chỗ sâu liền truyền đến một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, đồng thời một vòng xích hồng đại nhật đống nhiên bộc phát, từng đạo ánh sáng sáng ngời dường như laser đồng dạng, trong nháy mắt đâm xuyên hắc vụ. Nguyên bản u ám ban đêm, lại thêm khói đen che phủ, tất cả mọi người đưa tay khó gặp năm ngón tay, lúc này ở kia một vòng xích hồng đại nhật chiếu rọi xuống dường như trong nháy mắt lại tới ban ngày. Hồ Thanh Vũ đang muốn hô một tiếng, "Ngũ gia gia, ô lì cho." Đột nhiên một đạo bóng ma xuất hiện ở thức hải của mình bên trong. Đạo này bóng ma huyền ảo quỷ quyệt, như ẩn như hiện, tình huống bình thường cho dù nó đã chui vào tự thân thức biển, cũng rất khó phát giác được đối phương, nhưng ở Hồ Thanh Vũ trong thức hải còn có cái này một tôn tử nhật chân áp tứ cực, bất kỳ cái gì sự vật tại chiếu rọi phía dưới, tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Nội công tông đang thuần hậu, căn cơ vững chắc, lại thêm đã bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý, là tuyệt đỉnh hạt giống tốt, chính hợp cho lão tổ ta làm một cái dự bị phân thân. À, đây là thập ma ảnh kia nguyên bản còn dính tự hỉ ở đằng kia soi mói, đột nhiên chú ý tới đỉnh đầu kia một vòng tử nhật còn không có kịp phản ứng liền bị thứ nhất miệng nuốt vào, lại không một kia âm thanh.